truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, một mẻ hốt gọn. Cố tá cong giỏ trúc, dẫn theo hai đầu cá chép, xuôi theo Nhược Gia Khê hướng bắc đi gần nửa canh giờ, đi vào tiểu cô sơn một đầu đường núi. Bên trong là tòa hàng rào trúc vây thành sân nhỏ, ba gian cỏ tranh phòng. Vương đạo trưởng, ta trở lại, trên đường lượm được con báo. Vừa mới đẩy ra cửa sài, chỉ thấy chính giữa cỏ tranh trong phòng đạo sĩ dẫn theo bọc hành lý đi ra, tiểu cố trở lại. Bần đạo ra cửa trừ yêu, hai ngày này ngươi bảo vệ tốt hàng dược quán, nếu có người hỏi, đã nói bần đạo nửa tháng là về. Biết rõ. Cố tá đem giỏ trúc buông xuống, từ bên trong bắt được con nhỏ Lim Miêu. Vương đạo trưởng, ngươi nhìn. Quay đầu đi tìm Vương đạo trưởng lúc, thân ảnh của hắn đã vội vàng chuyển qua đường núi, che kín tại rừng cây về sau. Cố tá lắc đầu, đem Lim Miêu nhốt vào bên trái trong nhà tranh, cho nó làm cái ổ nhỏ, lại đi dưới bếp, đem đánh tới cá chép xé ra, ruột cá rác rưởi tìm cái chén gỗ trang, ném vào trong nồi lật nấu. Uy nhỏ Lim Miêu ăn ruột cá rác rưởi, cố tá đem một nồi canh cá ăn sạch liếm hết, ôm lấy bụng nhàn nhã nằm ở trong sân, đầu gối hai tay, ngắm nhìn bầu trời. Nhìn đã lâu, trở lại nhà cỏ bên trong, ôm lấy nhỏ Lim Miêu ngủ. Một đêm cứ như vậy đi qua. Trời sáng thời điểm, cố tá đi nhóm lửa nấu cháo, đem thùng gạo bên trong cuối cùng một lượng gạo đổ ra, ném vào trong nồi, nấu ra một nồi cháo loãng, nước cháo cho mèo ăn, chính mình hút cháo, ăn xong lau miệng, đẩy ra Vương đạo trưởng nhà chính. Dưới giường hủ tiền rời ra ngoài. Cố tá không nghe thấy đồng tiền va chạm hủ tiền tiếng động, giật mình, vội vàng mở ra, trong bình giống tuyết. Nằm dạp trên mặt đất hướng dưới giường nhìn lại, hai con giày cỏ tùy ý ném ở dưới ván giường, trong đó một cái lật tại một cái khác phía trên, đế giày phá cái động. Đông nhiên một con nhỏ con chuột từ bên trong nhảy lên đi ra, dọa cố tá nhảy một cái. Cố tá đứng lên, đem trên giường gối gỗ xốc lên, một đầu vải quấn chân đè ở phía dưới, tản ra khó tả hương vị. Hắn cũng không lo được che, tìm cây côn đem vải quấn chân đẩy ra, không có một văn đồng tiền. Cố tá cái chán đầy mồ hôi, tại đơn sơ trong phòng xoay một vòng, nào về phía duy nhất tủ gỗ. Ngày xưa trấn thủ tủ gỗ lớn đồng khóa chẳng biết đi đâu, bị hắn tùy tiện mở ra cửa gỗ. Không có gì cả, ngay cả độ điệp cùng đạo quán bằng bài cũng không có. Cố tá đặt mông ngồi ở ván giường bên trên, xuyên thấu qua cửa gỗ, nhìn qua bên ngoài xuân quang ngần người. Vương đạo trưởng tình huống như thế nào? Đang cân nhắc ở giữa, liền nghe đường núi chỗ vang lên vụn vặt tiếng bước chân, một đám nha dịch cầm trong tay xích sắt, thủy hỏa côn, dây thừng xuất hiện tại sân nhỏ trước, đá văng cửa sải như ong vỡ tổ tràn vào, đi đầu chính là trong huyện người gặp người sợ ban đầu Quý Lao Đại. Quý Lao Đại hét to nói, Vương Hằng Dực, ngươi sự tình phạm, đi ra bị trói. Cố tá kiên trì đi ra, nói, Vương đạo trưởng đi xứ khác trừ yêu, hôm qua vừa đi. Quý ban đầu, không biết Vương đạo trưởng phạm chuyện gì. Quý Lao Đại cười lạnh, Vương đạo trưởng. Sợ là giã đạo trưởng A. Bị các ngươi che đậy 3 năm, nếu không phải Long Thụy cung các vị đạo gia kiểm chứng đi ra, các ngươi còn phải ở chỗ này hết ăn lại uống bao nhiêu năm. Tay bãi xuống, lục soát. Quý ban đầu là luyện khí sĩ, có hắn áp trận, cố tá một cái còn không có tu hành nhập môn tiểu bối nào dám phản kháng, bị tại chỗ buộc, áp tại dưới chân tường, hai cái nha dịch tiến lên, đem treo ở nhà chính cửa trên xà nhà hàng dược quán tấm biển lấy xuống, ném xuống đất mấy cước đạp gãy. Những người còn lại chen chúc mà vào ba gian nhà xí, đã không có gà bay cũng không có cẩu khiêu, chó sủa, rất nhanh liền đi ra, không có cái gì. Quý ban đầu xử lý ra bản án, kinh nghiệm cực phong phú, lúc này phía sau lưng một cái giữ lại dâu hình chữ bát thư lại thương lượng, tống hình thư, người sợ là chạy. Nay thư lại là huyện nha hình phòng, lúc này hơi gật đầu, đem dưới nách mang theo thẻ gỗ hoành đến trước mặt, tại văn thư bên trên viết 2 bút, để quý ban đầu nhấn thủ ấn, xoay người rời đi. Cố tá thì bị một đám người áp lấy xuống núi, cùng bên dòng suối đổi thuyền, xuôi theo Tây Giang vào Sơn Âm huyện thành, đưa thẳng số phòng. Cố tá trên đường đi hướng quý ban đầu cùng tống hình thư năn nỉ nhà mình gặp oan gặp khó, đồng thời cũng không ngừng năn nỉ báo cho ngọn nguồn. Tống hình thư nghe được phiền, chỉ nói, bản án rõ ràng, có gì oan khuất vào nha môn lại nói. Cố tá còn đợi phân biệt, quý ban đầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, làm cho nha dịch dùng vải rách đem cố tá miệng nhét. Cố tá bị nhốt vào đại hào bên trong. Cái gọi là đại hào, chính là 10 mấy cái, mấy chục người phạm bị giam tại trung phòng trong nhà tù. Sau khi đi vào sẽ phát sinh cái gì, cố tá thế nhưng là nghe nói qua, lúc này hai chân siết chặt, tận lực hướng góc tường trượt chân. Hôm nay đại hào bên trong nói ít cũng có 30, 50 người, cố tá thoạt đầu còn rất là e ngại, nhưng hai mắt thích hướng âm u về sau, hắn phát hiện tình huống tựa hồ có chút không đúng. Đại hào bên trong những người này phạm, hắn gặp qua gần một nửa. Lưu quan chủ, lao nhân ra ngài đây là... Cố tá nhìn thấy người quen, vội vàng nghe ngóng, đồng thời bốn phía ôm quyền, cao quán chủ. Nguyên đạo trưởng. Trương lão sư. Ngươi là?
Hắn là Tiểu Cố, hàng dược quán.
A, Vương sư huynh người.
Nhà ngươi Vương đạo trưởng đâu?
Cố tá trả lời, nhà ta đạo trưởng hôm qua ra ngoài bắt yêu, nói là cỡ nửa tháng về.
Cái thằng này, nhận được tin tức cũng không thông báo một tiếng, tưởng ta đem hắn coi là đạo hữu.
Từ đây cắt bảo đoạn nghĩa.
Không sai, khó trách hôm qua chạy tới thúc ta trả tiền, may mà bần đạo lưu cái tâm tư, nếu không chẳng lẽ không phải chẳng còn.
Từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt.
Nói chính là A, không trưởng nghĩa.
Tuyệt giao.
Tuyệt giao.
Số phòng bên trong lập tức một mảnh lòng đầy căm phẫn, thân là hàng dược quán người, cố tá cũng vì nhà mình quán chủ bất nghĩa cử chỉ xấu hổ khó nhịn. Nhưng nữa là khó xử, sự tình vẫn là muốn làm rõ ràng, lập tức mặt dạn mày dày thỉnh giáo.
Nguyên đạo trưởng thở dài, cũng không biết Long Thụy Cung là làm sao nghĩ, đồng nhiên bắt đầu kiểm tra đối chiếu sự thật các gia tông môn đạo quán tư chất bằng bài, ngay tiếp theo đạo sĩ Độ Điệp cũng bắt đầu truy tìm, cái này đều hơn 10 năm không hỏi đến, đây không phải ăn no căng sao.
Số phòng bên trong lập tức một mảnh tiếng phụ họa, có người căm giận bất bình, cho rằng là Long Thụy Cung đen tâm địa, nghĩ muốn nặng thêm chính liễm, có thì than thở, nói là đạo này tuyệt nhiên không có cách nào tu xuống dưới, càng có vì hơn thiên hạ thao nát tâm. Nói cử động lần này là phá hư hội kê quận phồn hoa cường thịnh tu hành cục diện, tương lai tất có hậu quả xấu vân vân.
Cái này cố tá mới xem như minh bạch, hóa ra Sơn Âm huyện không tuân theo quy định mở tông môn đạo quán, đúng là bị một mẻ hốt gọn.
Việc đã đến nước này, không làm gì được.
Tại số phòng bên trong đợi 3 ngày, cố tá bị sách đường qua thẩm một lần, chịu 3 cái tấm ván, thật cũng không thụ thương.
Cuối cùng, hàng dự quán bản án rất nhanh liền bị phán quyết, trong huyện có quan thân mấy cái lao ra sẽ không ra mặt. Từ chủ thẩm sư ra phán dưới tội trạng, giã tu Vương thị tên hàng dực người tư độ đạo điệp, quỷ tịch bài phiếu, theo luật trăm trượng, đồ 1 năm.
Nhân thai phạm lạng càng, lấy mời quận bên trong các huyện hiệp cầm.
Hắn buộc cố thị tên 8 người, không biết cứu bên trong, gian dạy 3 ngày, hơi chút cảnh cáo nhẹ.
Thế là, cố tá lại như vậy mơ mơ hồ hồ bị phóng ra.
Đi ra số phòng, vừa mới lại thấy ánh mặt trời, còn không có thích đứng trước mắt sáng ngời, cố tá lại bị 2 cái lưu manh trống lên một đầu yên lặng trong hẻm nhỏ. 2 cái này lưu manh hắn cũng nhận ra, một cái Trần Lục, một cái Tưởng Thất.
Tưởng Thất 2 tay giao nhau ôm ở trước ngực, lấy hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chi thế giữ vững cửa ngõ. Trần Lục thì lôi kéo cô tá nhỏ giọng bằng dao, sau khi trở về đừng lên tiếng, nhớ kỹ, yên tĩnh nửa tháng.
Nửa tháng sau lại đem đạo quán mở ra, tên quán đều tại bài phiếu bên trong, cất kỹ.
Cô tá trừng mắt nhìn, nửa là choáng văng nói, nơi nào còn dám mở hàng.
Ta đây đã là gặp may, trong lao những cái kia đồng đạo. Phần lớn bị đi đày, làm quán chủ cũng đều chịu tấm ván, đánh cho gọi là một cái thảm.
Trần Lục nói, lần này là Long Thụy Cung nghiêm tra đạo sĩ Độ Điệp điều tra ra, sau này liền không cho ngươi lên Độ Điệp, ngươi chỉ cần cầm bài phiếu mở hàng chính là, coi như cuối cùng xảy ra chuyện, cũng bất quá là trượng 30.
Cố tá sắc mặt lập tức rất khó coi.
Trần Lục giễu cợt, nhìn ngươi cái túng dạng.
Trượng 30 mà thôi, bên trong tự có người chuẩn bị, bảo ngươi nghe âm thanh không thấy đau.
Cố tá nghĩ nghĩ, hỏi. Vương đạo trưởng đi chỗ nào?
Trần Lục nói, yên tâm à, không chết, đi xứ khác, có chúng ta huynh đệ bảo đảm, vạn sự không lo.
Gặp cố tá còn đang do dự, Trần Lục lại nói, ta nhớ được không sai, ngươi là nửa năm trước đến Sơn Âm à.
Không cần giải thích, ngươi dạng này nhiều.
Chúng ta cũng không quan tâm ngươi là chỗ nào đến.
Có thể ở Sơn Âm là tịch, ngươi cho rằng là ai cấp cho ngươi.
Nếu không là mở hàng, ngươi còn muốn ở Sơn Âm tiếp tục chờ đợi.
Cố tá nói. Nhưng ta không có Vương đạo trưởng bản sự này a.
Trần Lục nói, ngươi chỉ cùng hắn nửa năm, có thể có Vương đạo trưởng một thành bản sự, coi như thắp nhang cầu nguyện.
Thích hợp làm đi.
Trước mắt Sơn Âm đạo quán bị quét hơn phân nửa, có thể kiên trì xuống dưới, chính là một cơ hội, còn nữa, ngươi Lục ca ta sẽ an bài cho ngươi công việc.
Cố tá muốn nói, ta liền nửa phần đều không có, nơi nào đến một thành.
Có thể lời nói đến bên miệng lại rụt về lại, nếu như hắn ngay cả nửa phần đều không có. Sợ là thật muốn cuốn gói từ Sơn Âm lăn ra ngoài.
Cuối cùng, Trần Lục nói, quy tắc cũ, khai trương làm ăn về sau, mỗi tháng nhất quán, ta cùng Tưởng Thất cuối tháng đi thu.
Cố tá nâng trong tay làm bằng gỗ bài phiếu, nhìn xem Trần Lục đi ra ngõ nhỏ, chợt nhớ tới, hô một câu, Lục ca, có thể hay không mượn mấy đồng tiền.
Tiểu đệ trên tay nửa cái tử đều không.
Đã thấy Trần Lục cùng Tưởng Thất không thèm quan tâm, đắp bả vai chuyển ra đi.
Cố tá đem bài phiếu nhét vào trong ngực, đi ra hẻm nhỏ. Lại thấy ánh mặt trời cảm giác, thật rất tốt, nhưng nhìn lấy trên đường cái từng nhà tử lâu, an tứ, hắn lại nhịn không được bụng ủ cục kêu lên.
Sắp tới buổi trưa, Trạng Nguyên lâu, Nên Hương lâu, Lưu Ký bánh thịt, Thành Ký canh dê.
Các gia tử lâu sớm đã khách quý chật nhà, chủ quán tại cửa ra vào dẫn khách quý đi vào trong.
Tiểu than tiểu phiến nhóm cũng chọn gánh, đẩy xe nhỏ dừng ở ven đường, bán bánh nướng, bán kho ruột, bán lòng bánh ngọt. Mùi thơm bay tới, làm cho cô ta không ngừng nuốt nước miếng. Hắn tại số phòng bên trong đợi 3 ngày, mặc dù không có quá bị đói, nhưng ăn cái gì có thể nghĩ, giờ phút này người không có đồng nào, chỉ có thể kiên trì hướng ngoài thành đi, nhanh lên ra khỏi thành nghĩ biện pháp. Cũng may hắn đặt tại trong khe suối lồng trúc không người phá hư, mặt trong nhốt hai đầu nhảy nhót tưng bừng cá lớn, còn có 3 con cua, cố tá nhanh lên thu, bước nhanh chạy về tiểu cô sơn, nhóm lửa lên lò, đem cá cua nấu chín lớp bụng. Nhưng, không có gạo, bột đặt cơ sở, trong bụng luôn là không thoải mái, không chắc chắn, cố tá nhìn một chút ghé vào bên chân liếm xương cá nhỏ li miêu, bắt đầu vì tiếp xuống nửa tháng cơm canh phát sầu. Chương 2, Hạ thiếu gia. Cố tá cầm trong tay lớn cỡ bàn tay bài phiếu lật qua quan sát, thấy phía trên viết mấy dòng chữ, hội kê quận pháp ti hạch chuẩn, đồng ý bắt yêu, trợ dân, không thể quấy nhiêu đạo sĩ hành pháp, cần nghe các huyện hình phòng đảm nhiệm sự tình, người vi phạm phạt nặng. Bài phiếu bản thân là không có vấn đề gì cả, nhưng cô ta biết rõ cái đồ chơi này chịu không được nghiêm tra, bởi vì nó tại hội kê quận pháp ti không có đăng ký, sơn âm huyện hình phòng tuy có đăng ký, nhưng là tại phó sách bên trên, chính sách bên trên cũng là không tồn tại. Tiếp nhận thượng quan đối chiếu lúc, đưa ra chính sách, nhà mình nắm giữ lúc liền nhìn phó sách, nói trắng ra, cái này bài phiếu không hợp pháp. Muốn lên chính sách cần trong quận pháp ti phê chuẩn, mỗi tháng còn muốn giao nộp nhất quán tiền thuế, chỉ ở phó sách lên, số tiền kia đã bị phía dưới một loạt đám người tư phân. Nhưng cô tá còn phải cảm tạ đám gia hỏa này, không có bọn hắn, cô tá ngay cả ăn cơm đường đi đều không có. Hắn là nhận qua nửa năm lang bạt kỳ hồ, ăn xin dọc đường nỗi khổ, có thể ở Sơn Âm huyện có một cái nhà, loại ngày này dù sao cũng tốt hơn ngày xưa. Nếu không nghĩ tại Nhược Gia Khê bắt cá cũng không được, kia là trong huyện Quan Sinh. Bảng hiệu chính diện viết tên quán là Hoài Tiên Quán, cũng không biết là ai cho lấy, so hàng dự quán lộ ra tục nhiều. Nửa tháng sau, cố tá cần dựa theo này đánh một khối tấm biển treo lên, một lần nữa đem đạo quán mở ra, nhưng đánh chế tấm biển 100 đồng tiền, hắn không có. Cố tá một mực tại cân nhắc, muốn hay không chạy trốn. Hắn không có vào tu hành, không biết pháp thuật, vương đạo trưởng cũng xưa nay không dạy cho hắn, dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ. Loại sự tình này có nhiều, hắn rất lý giải. Huống chi hắn chỉ là bị vương đạo trưởng trên đường lĩnh trở lại làm đồng tử mạo xương bề mặt, chưa nói tới thầy trò. Chạy trốn hay không chuyện này quá lớn, hắn ròng rã suy nghĩ một buổi sáng đều không có nửa phần đầu tự, hận không thể đem đầu ngón tay đẩy ra vò nát nghĩ, lại càng nghĩ càng hồ đồ. Đang cố gắng trong lúc suy tư, chỉ thấy bên ngoài viện đầu chạy tới một cái mang theo màu xanh mềm mũ tiểu thư đồng, bản thân đẩy ra cửa xài tiền đến, thở hồng hộc hỏi, vương đạo trưởng đâu? Cố tá nháy nháy mắt, không dám trả lời, kia thư đồng nói, mau đưa vương đạo trưởng mời đến, thiếu gia của chúng ta sốt ruột phát hỏa. Cố tá nghe xong, lại không dám tiếp tra, hắn sẽ không cho người ta xem bệnh kê đơn thuốc à, chỉ là nói, sao không đi mời trong thành lâu đại phu. Gã sai vật kia nói, cái gì lâu đại phu? Thiếu gia của chúng ta ném đồ vật, để vương đạo trưởng hỗ trợ tìm xem. Nói, đông nhiên ngẩng đầu nhìn thấy nhà chính trên đầu cửa nguyên lai treo quán biển không có, lúc này hỏi, chuyện gì xảy ra? Lại trông thấy cô tá trên tay cầm lấy Hoài Tiên Quán bài phiếu, tiến tới nhìn xong, lúc này mới chợt hiểu, nha, là đổi tên quán. Vậy muốn chúc mừng. Ta đi a. Cô ta a một tiếng, khó nhọc nói, ngài là. Thư đồng nói, ta là thiếu gia thư đồng Hạ Trúc a. 5 tháng trước ngươi không phải là tới qua chúng ta Hạ gia khu nhà cũ sao? Quên. Cùng ngươi sư phụ. Cô tá liền nói hổ thẹn, ta có chút mặt mù, thật có lỗi đã đến. Thư đồng nói, đi a. Đừng chậm trễ công phu. Cố tá nói, vương đạo trưởng. Ra ngoài bắt yêu. Còn chưa có trở lại. Thư đồng một thanh níu lại cố tá liền hướng bên ngoài kéo. Ngươi cũng đồng dạng, cũng không phải việc khó gì. Ngươi đến liền biết, bằng các ngươi thầy trò bản sự, dễ như trở bàn tay. Ta chỉ là vương đạo trưởng đồng tử. Đều như thế. Lần trước vương đạo trưởng cho chúng ta thiếu gia tìm đến lưng đen đại tướng quân cũng rất không tệ. Các ngươi thầy trò am hiểu tìm vật truy nhiếp, quả nhiên không phải thổi. Cố tá nhất thời không biết nên giải thích thế nào, nghe nói là tìm vật bị mất, trong lòng bao nhiêu không còn kháng cự, cứ như vậy do dự dự ở giữa bị Hạ Trúc năm kéo dưới tiểu cô sơn. Nhược Gia Khê bên trên có chỉ bẻ tre, xanh cao lão đầu các loại cố tá cùng Hạ Trúc bên trên bẻ, lúc này chống đỡ cách suối bờ, thuận dòng thẳng xuống dưới. Lái ra tiểu cô sơn phạm vi, hai bên chậm đổi trùng điệp chập trùng, cây xanh thấp thoáng lấy như ẩn như hiện điền viên, nông hộ nhóm đang cung canh chống đất, ruộng nước bên trong cắm đầy mạn. Chỉ một lúc sau, bè tre tiến vào Tây Giang, trên sông nhiều mấy chiếc ô đồng thuyền. Thư đồng đột nhiên nói, lão ngư ông, gần đây nhưng có cái gì tin đồn thú vị. Xanh cao người trừng mắt nhìn, lớn tiếng nói, hạ bí giam Vinh Quy trong thôn, đây là sơn âm đại sự. Lão nhân gia ông ta còn làm bài thơ, hồi hương rộng vì truyền sướng. Giọng vang, truyền khắp cả đoạn mặt sông, cố tá không có phòng bị, lập tức bị sợ nhảy lên. Thư đồng cười hỏi, người lão nhi này cũng sẽ sướng ca. Xanh cao có người nói, thơ viết tốt, ta đây liền cho người hát. Thiếu tiểu, rời nhà, lão đại, về a, giọng nói quê hương, không đổi, tóc mai suy. Nhi đồng. Giọng hát xa xăm, tại Tây Giang bên trên phiêu phiêu đắng đắng, có đau thương chi ý, lại hiển thị rõ thoải mái chi khí, mấy chiếc ô đồng thuyền bên trong, đều có người nhô đầu ra, nhìn về phía bè tre. Xanh cao người hát thôi, thư đồng dò xét mắt liếc một cái mấy chiếc kia ô đồng trong thuyền thuyền khách, vỗ tay khen, rượu à. Tiện tay liền ném đi qua một viên tiền đồng, xanh cao người tiếp nhận đi, cười hỏi, còn muốn hay không hát. Thư đồng khoát tay, hôm nay là đủ. Hạ ra khu nhà cũ cách Tiểu Cô Sơn không xa. Bè gỗ tại Tây Giang bên trên trượt không bao lâu, quẹo vào một đầu thủy đạo, trên bờ là một tòa rộng rãi trang viên, cái này liền đến. Giao người treo thuyền, cố tá theo thư đồng tiến vào khu nhà cũ, bên trong đình đài lầu cát, liêu tạ hồ nước, xen vào nhau trùng điệp, cũng không biết theo hành lang đi mấy vòng, mới đi đến một chỗ nội viện. Cố tá lần trước đến chúc mừng ra nhà cũ là hơn 5 tháng trước, lúc ấy trong đầu một đoàn bột nhão, cũng nhớ không rõ đường. Lúc này là lần thứ hai, vẫn như cũng một đoàn bột nhão. Hắn trên đường hỏi thư đồng, hạ gia thiếu gia ném đồ vật gì, thư đồng cũng không nói, chỉ là để hắn đi đã biết. Hạ thiếu gia tên phu, nghe nói cái này tên là bệ hạ ban tặng, có thể thấy được hạ thiếu gia cha của hắn, hạ bí giam có bao nhiêu chịu bệ hạ tín trọng. Hạ bí giam lúc tuổi già có con, cho nên hạ phu tuổi tác không lớn, cũng chính là hơn 20 bộ dáng, nhưng nói chuyện nhưng có chút ông cụ non, lại mang chút ở trên cao nhìn xuống hương vị, có lẽ là bởi vì từ nhỏ ở Trường An lớn lên, với hắn mà nói. Thế giới này chỉ có hai cái địa phương, Trường An cùng Trường An ngoài ra. Thư đồng hạ trúc nói thiếu gia sốt ruột phát hỏa, nhưng cô tá cũng không có nhìn ra một điểm này, hạ phu ngược lại là rất nhàn nhã hỏi nhàn thoại. Ngươi là vương đạo trưởng đồ đệ. Cô tá bất đắc dĩ, đành phải lần nữa giải thích, ta là vương đạo trưởng đồng tử, ta không phải đạo sĩ, lần trước cùng vương đạo trưởng lúc đến cũng đã nói. Hạ phu vỗ tay cười to, ngươi cái này đồng tử già một chút, ha ha. Cô tá, không cần hổ thẹn, đều như thế. Hạ phu khoát tay áo, lần trước ngươi theo quý sư tới qua sao? Ta làm sao không nhớ rõ ngươi? Cố tá chỉ hạ phu trong tay hũ dế, lúc ấy đưa cho ngài con dế, ta liền ở một bên. Phải không? Tốt, nói chính sự, trúc tử, nói cho hắn biết. Nói xong, lại nhẹ nhàng lắc lắc hũ dế, góp mắt nhìn một chút bên trong mới trùng, hài lòng gật gật đầu. Thư đồng xoay người đi bên cạnh trong đỉnh, tại cột trụ hành lang dưới ôm qua cái tinh xảo lồng trúc lớn, mặt trong nhốt lấy con nhỏ li miêu, nói. Lao ra cáo lao hồi hương lúc, nương nương ban ân thiếu gia của chúng ta một đôi li miêu, thiếu gia 5 ngày trước cùng bạn bè đạp thanh, mang theo du lịch, không chú ý chạy một cái, cùng cái này giống nhau như lúc. Ngươi nhìn có thể hay không tìm được. Cố tá quan sát tỉ mỉ một phen nhỏ li miêu, lại đại thể hỏi lạc đường con kia trên người đường vân, không khỏi có chút tiếc nuối, đây không phải hắn vài ngày trước lượm được con kia, nếu như là liền dễ làm, chỉ đành phải nói, xin hỏi mất tại nơi nào. Hội Kê Sơn Tây Lĩnh. Hạ phu nói bổ sung, chuyện này không thể nói ra đi, hiểu chưa? Tất nhiên vương đạo trưởng đem ngươi phái tới, đã nói lên ngươi có cái này năng lực, ta không câu nệ ngươi là lấy cái gì đạo thuật, tóm lại giúp ta tìm trở về, sau khi chuyện thành công tất có trọng thưởng. Cho ngươi 3 ngày, bắt đầu đi. Thư đồng hạ trúc lấy ra bút mực giấy nghiên, bày ở trong đình viện trên bàn đá, đây là cho cô tá bấm đốt ngón tay sử dụng. Hạ phu cùng bên cạnh đùa mèo chơi trùng, thư đồng ở một bên hầu hạ bút mực, mực nước nghiên tốt. Cố tá kiên trì nhấc bút lên, trên giấy do dự thật lâu, y theo phương vị viết 4 chữ, bên trên bắc, dưới nam, trái tây, phải đông. Về sau là thiên can địa chi, đều theo phương hướng thuật số đối ứng vị trí, tiếp lấy. Cố tá không biết nên tính thế nào, hắn học trộm vương đạo trưởng trình độ, giới hạn tại đây. Chương 3, siêu linh quyết. Tiểu thư đồng hạ trúc lại gần, hiếu kỳ nhìn mấy lần, cố tá vội vàng tăng nhanh tiến độ, tay trái lung tung bấm nghiệm pháp quyết, tay phải tiếp tục đặt bút. Nhân chia cộng trừ khai căn mịch tính toán, đủ loại ký hiệu đi lên rồi song sau bắt đầu liên tục nhìn, cuối cùng làm ra một cái hình lưới đồ án. Hạ trúc hỏi, như thế nào? Có đầu mối chưa? Cố tá trầm ngâm một lát, trước điểm đầu, lại lắc đầu, lại gật đầu, lại lắc đầu, mới nói, trở về thử một chút. Gặp hắn một bộ sâu xa khó hiểu bộ dáng, hạ trúc không dám nữa hỏi, đi qua bẩm báo đang cùng hai cái nha hoàn vui cười thiếu gia hạ phu lại dịch bước qua tới nói. Nhà ngươi vương đạo trưởng khi nào trở lại? Cố tá ho khan một tiếng, cái này lại không biết, có khi 3 năm ngày, có khi nhưng lại tầm 5-3 tháng, nói không chính xác sự tình. Hạ Phu phất phất tay, "Trúc tử, mang nhỏ Vương đạo trưởng."
Cố Tá vội vàng sửa chữa, bị họ Cố.
"Tốt, mang tiểu Cố đạo trưởng đi Tây Lĩnh nhìn xem."
Tây Lĩnh không có gì có thể nhìn, cho dù có, Cố Tá cũng nhìn không ra đến, nhưng chỉ cần Hàng Dược quán, không, Hoài Tiên quán không ngã, hắn liền phải đem bề mặt chống đỡ xuống đi, vì vậy vây quanh Hạ gia thiếu gia đạp thanh mất mèo trỗi chuyển hai vòng, sau đó như có điều suy nghĩ.
Hạ Trúc hỏi, "Cố đạo trưởng tính tới cái gì?"
Cố Tá sửa chữa, "Ta còn không phải đạo trưởng, không có đạo điệp."
Hạ Trúc nói, "Sớm muộn.
Kia, Cố tiên sư có tìm được hay không cái gì tung tích?"
Cố Tá nói, "Theo ta được biết, quý phủ tựa hồ là có hạng người tu vi cao thâm, vì sao không mời bọn hắn xuất thủ?"
Hạ Trúc lắc đầu, "Vừa rồi thiếu gia không phải nói à, chuyện này còn không thể để người bên ngoài biết được, bao quát lao gia, ngươi cũng không thể bốn phía nói lung tung, truyền đến lao gia trong hai, thiếu gia tất không tha cho ngươi."
Tại Tây Linh tản bộ đã lâu, cũng không có thấy cái gì, một con mèo tại bên trong dãy núi mất đi, đây nên làm sao tìm được?
Huống chi là 5 ngày trước.
Hạ Trúc cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể trước đi trở về, dự định sống qua 3 ngày, thực sự không được cũng chỉ có thể thừa nhận tìm không thấy, Hạ gia kia bút ban thưởng không dãy.
Nam ở nhà mình nhà tranh trên giường, từ dưới gối đầu lật ra một bản siêu linh quyết, từng tờ một lộn xuống, trông cậy vào từ bên trong tìm tới cái biện pháp, nhưng lật 3 lần, vẫn là chẳng được gì.
Siêu linh quyết là Vương đạo trưởng độc môn công pháp, phân thượng, hạ 2 quyển, Cố Tá trong tay là thượng quyển.
Vương đạo trưởng có 10 mấy quyển công pháp bí kíp, ngày thường đều khóa tại hắn trong ngăn tủ, liền Cố Tá biết, cho tới bây giờ không thấy hắn lật xem qua.
Tháng trước có một ngày, Vương đạo trưởng ăn say rượu trở lại, cũng không biết mở ngăn tủ tìm kiếm cái gì vật, về sau không có khóa lại, liền ngã ở đầu giường ngủ say như chết đi qua.
Cố Tá đi vào cho hắn đắp chăn thời điểm phát hiện rộng mở tủ gỗ, cả gan đem bản này thượng quyển sờ đi ra, trong đêm sao chép một lần.
Hắn vốn còn muốn sao chép quyển hạ, làm sao sắc trời đã sáng, đành phải dừng lại, về sau liền không còn cơ hội thích hợp.
Bản này siêu linh quyết thượng quyển, bao hàm cơ sở công pháp tu hành, cũng kèm theo 3 loại thực dụng pháp môn, Cố Tá một tháng qua lật xem không dưới mấy chục lượt, cơ hồ có thể nói là học thuộc lòng, có chút tối nghĩa câu, hắn cũng nói bóng nói gió hướng Vương đạo trưởng hỏi thăm qua.
Vương đạo trưởng mặc dù không truyền hắn công pháp, nhưng làm người mơ mơ hồ hồ, bị Cố Tá lừa gạt đi không ít tu hành tri thức, để Cố Tá hiểu rõ bản này siêu linh quyết ý tứ, nhưng Cố Tá đến nay vẫn là không làm gì được, bởi vì hắn không có linh thạch.
Không có linh thạch liền không có linh lực có thể cung cấp thổ nạp, đã tu luyện tu đi vậy tu không ra thật đồ vật đến, một điểm này, hắn gần tháng thực tiễn đã đầy đủ chứng minh qua.
Mà linh thạch giá cả, không phải hắn hiện tại có thể xa xỉ nghĩ, một khối linh thạch bình thường tại nhất quán trên dưới, cũng chính là 1.000 văn tả hữu, coi như đem hắn bản thân bán đều góp không ra nhiều tiền như vậy đến.
Nếu như có thể tìm tới Hạ gia mất đi con kia Ly Miêu liền tốt, lấy Hạ gia thủ bút, nói không chừng liền có thể hôn đến nhất quán ban thưởng, có số tiền kia, có lẽ liền có thể mở ra chính mình con đường tu hành.
Một tiếng meo, nhỏ Ly Miêu nhẹ chân nhẹ tay đi tới Cố Tá bên chân, ngồi xổm xuống ngước nhìn hắn, trông mong chờ lấy hắn cho ăn.
Cố Tá cũng đói, nhưng trong nồi không có gạo, chỉ có thể lần nữa xuống núi, cùng Nhược Gia Khê bên cạnh lật xem giỏ trúc, kết quả bên trong không có cái gì.
Nhược Gia Khê dòng nước chảy xiết, câu cá là rất khó, Cố Tá dọc theo mép nước đi rất xa, ngay cả cá cái bóng cũng không phát hiện, đành phải ở mức mà quay về.
Kết quả vừa vào cửa đã nhìn thấy nhỏ Ly Miêu nhấn lấy một cái không biết nơi nào đến hamster, chính lại nhanh cắn ăn.
Cố Tá nhìn đến một trận nhăn thèm. Nhưng hắn biết rõ cái đồ chơi này ăn hết hậu quả có lẽ sẽ rất nghiêm trọng, trong lòng có chướng ngại, thế là không có cùng nhỏ Ly Miêu tranh ăn, vung tay ra cửa, cùng chung quanh trong rừng dạo qua một vòng, tìm tới một ít nâng đã qua quý khô quắt quả táo, ăn một nửa nôn một nửa, miễn cưỡng sống qua buổi tối đó.
Ngày thứ nhì trời còn chưa sáng, Cố Tá đã bị đói tỉnh rồi, này làm cho hắn lần nữa thể nghiệm đến nửa năm trước lang bạt kỳ hồ khổ sở, thế là chậm rãi từng bước dưới tiểu cô sơn, lần nữa đi tới dưới mình giỏ cá địa phương. Vẫn là không có gì cả.
Cố Tá ôm lấy lòng chờ may mắn nghĩ đi năm bên trong đường, đuổi tới Tây Lĩnh, lại dạo qua một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới Hạ gia mất đi con kia Ly Miêu, nhưng sự thật chứng minh, tâm lý may mắn cho tới bây giờ là muốn không được, cái này năm bên trong đường xem như đi không được gì.
Hắn đã đói đến có chút hốt hoảng, ngẩng đầu nhìn chung quanh không người dốc núi, suy nghĩ có thể đi nơi nào làm đến ăn uống.
Suy nghĩ một lát, cuối cùng nhớ tới một người, hơn nữa liền tại phụ cận không xa. Thế là theo chân núi chuyển tới mặt phía bắc, nhìn thấy một chỗ hiển hách miếu thờ, Thượng thư Lưu Lâm Thiên ba chữ to.
Theo đạo này miếu thờ hướng vào phía trong, dọc theo đường núi mà lên, thương tùng thúy bách thấp thoáng bên trong, có trùng điệp cung điện, chính là hội kê quận duy nhị tu hành tông môn một trong, Lưu Lâm Tông.
3 tháng trước, hắn theo Vương đạo trưởng đi Sơn Âm huyện nhà giàu giả ra bắt yêu, tại giả phủ gặp phải Lưu Lâm Tông xuống núi nữ đệ tử, đồng dạng là được mời đi bắt yêu La Tiên Đệ. Đương nhiên, Vương đạo trưởng không có cơ hội xuất thủ, con kia hồ yêu bị La Tiên Đệ tại chỗ chém giết. La Tiên Đệ so Cố Tá lớn hơn 3 tuổi, cũng đã muốn viên mãn luyện khí sĩ, làm người khí khái hào hùng hào sảng, là Sơn Âm huyện so sánh có tên nữ kiếm hiệp. Ngày đó tại giả phủ lúc, vị này nữ kiếm hiệp đã từng hỏi Cố Tá có hay không vào tu hành, còn để Cố Tá bảo nàng La sư tỷ, được cho Cố Tá trên đời này ít có thân bằng. Miếu thờ chính là sân môn, mặc dù không người phòng thủ, nhưng đi vào chính là tự tiện xông vào sân môn, hậu quả không cần nói cũng biết. Cố Tá chỉ có thể ở sơn môn miếu thờ hạ tiêu gấp trở lấy, nhìn xem có thể hay không gặp được Lưu Lâm Tông xuống núi đệ tử, giúp mình mang câu nói. Chờ đã lâu, trên núi cuối cùng xuống tới một vị, thân mặc đai lưng cẩm y yề, vây quanh ngắn váy lụa dưới di chuyển hai đầu chân dài cứng cỏi hữu lực, chính là khí khái hào hùng mười phần La Tiên Đệ. Cố Tá trong tâm vui vẻ, lui lại hai bước, cung đứng ở đạo bên cạnh, chờ lấy La Tiên Đệ qua tới hậu thượng đi chiêu hô. La Tiên Đệ đi đến miếu thờ trước, trông thấy chào đón Cố Tá, nghi hoặc hỏi, ngươi là? Cố Tá vội vàng ôm quyền, La sư tỷ, ta là Hàng Dược quán Cố Tá, 3 tháng trước tại giả phủ bắt yêu lúc ngài chỉ điểm qua tiểu cố. La sư tỷ giật mình, a, tiểu cố. Một bên gật đầu, một bên hướng nơi xa vẫy tay ra hiệu. Cố Tá theo ánh mắt của nàng quay người nhìn lại, gặp nơi xa đi tới hai cái áo trắng tu sĩ, một cái tuấn lãng tiêu sái, một cái nhưng có chút còn xuống hèn mọn, đi cùng một chỗ lộ ra cực không đáp đúng. Cố Tá đến Sơn Âm vừa mới nửa năm, người quen biết không nhiều, hai cái này không đáp đối hắn còn đúng lúc nhận biết, chính là trong huyện cùng Lưu Lâm Tông sánh vai mặt khác một nhà danh môn, Độc Sơn Tông đệ tử, một cái họ Trịnh, một cái họ Lý. Cố Tá lúc này ám đạo không được. Chương 4, Thiên Sứ. Độc Sơn Tông này hai cái sư huynh đệ, sư huynh Trịnh Thư Lâm là đời thứ 3 thủ đồ, giống như La Tiên Đệ, đều tại luyện khí viên mãn cảnh bên trên, chỉ kém cái cơ duyên liền có thể trúc cơ, sư đệ Lý Mãn thì là luyện khí sơ cảnh, tư chất đần độn. Lại không biết vì sao, rất được Trịnh Thư Lâm niềm vui. Cố Tá vừa bị Vương đạo trưởng thu lưu thời điểm, liền tận mắt nhìn đến Lý Mãn cùng Vương đạo trưởng một trận đấu pháp, Lý Mãn lúc ấy bị bại rất chật vật, về sau lôi kéo sư huynh Trịnh Thư Lâm đến Tiểu Cô Sơn vì hắn xuất khí, Vương đạo trưởng nhường nhịn bồi tội, cuối cùng không có đánh đứng lên, nhưng song phương cửu oán lại kết xuống. La Tiên Đệ một bên chờ lấy sư huynh đệ này hai người, một bên hỏi Cố Tá, "Tiểu Cố hôm nay tại sao tới đây? Có việc gì thế?" Đang khi nói chuyện, Trịnh Thư Lâm cùng Lý Mãn chạy tới phụ cận, Cố Tá cũng không biết nên như thế nào đáp lời, chỉ là lúng túng nói, La sư tỷ, nhà ta Vương đạo trưởng ra ngoài. Lý Mãn ở bên cạnh tiếp lời đầu, cái gì Vương đạo trưởng? Trong huyện không phải đều phán A, Vương Hằng Dực giả mạo nói tịch, là cái giả đạo sĩ, Hằng Dực quán cũng không có bằng bài, sớm đã bị lục phiến môn nuốt ngừng. Vương Hằng Dực ở đâu là cái gì ra ngoài, rõ ràng là chạy án. La Tiên Đễ một mặt kinh ngạc nhìn xem Cố Tá, lại nhìn xem Lý Mãn. Lý Mãn cười nói, Vương Hằng Dực trốn, lại đem hắn ném, bị bắt vào trong nha môn ăn liên lụy, cũng may tiểu cố chỉ là cái hầu hạ người đồng tử, cái gì cũng không biết, cho nên lại phóng xuất. La sư tỷ không tin. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chuyện này chính là ta cùng Long Thụy cung báo biết, nếu không còn không định bao nhiêu nhà bị bọn hắn đường này dã tu mơ mơ màng màng, lừa gạt tiền tài. La Tiên Đệ như mày, tốt, bớt tranh cãi à, tiểu cố cũng là người đáng thương, bị Vương đạo trưởng, bị Vương Hằng Dực lừa gạt. Tiểu cố là tới nói với ta chuyện này. Cố Tá cười cười, gật đầu, là. Không có chuyện khác. Không có. Nếu có cái gì khó xử, lại tới tìm ta. Tốt, đà tạ La sư tỷ. Lý Mãn ở một bên cười nhạo, La sư tỷ. La sư tỷ cũng là người gọi. Trịnh Thư Lâm giật giật Lý Mãn ống tay áo, bớt tranh cãi. La sư muội, chúng ta lên đường đi, còn muốn chạy tới Chư Kỵ hội đấu Lan Đình Môn. Trận đánh này liên quan đến Sơn Âm tu hành tông môn thanh danh. Chúng ta đi sớm cũng có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Ba người rời đi, La Tiên Đệ quay đầu, tiểu cố, có chuyện gì khó xử nhớ kỹ tìm ta. Cố Tá ôm quyền, không người. Trên đường trở về, Cố Tá tại đồng ruộng ngừng chân, nhìn qua đang tại trong đất nâng chén lay cháo mấy cái nông phu ngẩn người. Mấy cái nông phu đàm tiếu lấy năm nay đầu xuân đến nay tốt trời cảnh, đục không có chú ý tới bờ ruộng bên trên Cố Tá, Cố Tá ấm ức mà quay về. Trong nhược gia khê tiếp tục xem dưới mình giỏ cá, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn lại dọc theo bên dòng suối tản bộ nửa canh giờ, không gặp được một điểm tôm cá cái bóng. Ngày thứ nhì, Cố Tá tiến về kính hồ, tìm đến Bình Thái quán quán chủ Nguyên đạo trưởng, hắn cũng là tới đến xảo, vừa vặn trông thấy Nguyên đạo trưởng cùng mấy cái trong huyện phú thương tại cửa ra vào nói chuyện, thế là xa xa đứng vững. Nói một hồi, mấy cái phú thương vào Bình Thái quán, Nguyên đạo trưởng cùng mấy cái trong huyện phú thương tại cửa ra vào nói chuyện, thế là xa xa đứng vững. Nói một hồi, mấy cái phú thương vào Bình Thái quán, Nguyên đạo trưởng ở ngoài cửa ngừng chân một lát, lắc đầu quay người, trông thấy Cố Tá. Hắn giật mình, chậm rãi đi tới gần, sơn âm trà trộn 5 năm, cuối cùng chỉ có tiểu Cố đến tiễn ta, tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh à. Cố Tá cảm giác không phải rất là khéo, hỏi, Nguyên đạo trưởng, đây là muốn đi nơi nào? Bình Thái Quán tuột tay, chuẩn bị đi phía nam nhìn xem, Giang Nam thì tốt, nhưng tu hành giới âm u đầy tử khí, trước kia cũng đã nói muốn đi, bây giờ bị một màn như thế, ai, chân chính buông xuống. Tiểu Cố có tính toán gì? Cái kia. Bình Thái Quán ra giá bao nhiêu? Nguyên đạo trưởng lập tức một mặt cảnh giác, Tiểu Cố là có ý gì? Cố Tá khó nhọc nói, nhà ta Vương đạo trưởng sau khi đi, trong quán chút xu bạc đều không, lần này tới, là muốn cùng ngài nơi này nhìn xem, ngài thiếu chúng ta tiền, có thể hay không còn lên một chút. Dù là không có 800 văn, còn 500 văn. 100 văn cũng được. 50 văn. 10 văn đâu? Nguyên đạo trưởng một mặt căm giận nói, vài ngày trước tại trong đại lao, bần đạo ngay trước chúng đạo hữu mặt, đã cùng Vương Hằng Dực cắt bào đoạn nghĩa. Cắt bào đoạn nghĩa hiểu không? Trước kia ân oán tình cửu, tất cả đều tan thành mây khói. Cố Tá thở dài, Nguyên đạo trưởng, ân nghĩa cùng thiếu nợ, tựa hồ không nên nói nhập làm một a. Nguyên đạo trưởng bỗng nhiên mỉm cười, mới vừa nói, chỉ là thứ nhất, thứ hai, ngày đó bần đạo cùng Vương Hằng Dực mượn tiền, cũng không phải người ước định, mà là Bình Thái Quán cùng Hằng Dực quán ước định, bây giờ Hằng Dực quán đóng lại, Bình Thái Quán cũng bán, ước định tự nhiên cũng sẽ không tại. Tiểu Cố, nếu như ngươi thật muốn chỉnh lý rõ khoản này cũng nợ, không ngại đi tìm một chút bọn hắn mua xuống Bình Thái Quán, tự nhiên cũng muốn gánh chịu khoản này thiếu nợ, ngươi nói là không phải. Chỉ trong quán xem xét mấy huyện bên trong thương nhân, Nguyên đạo trưởng vô vũ Cố Tá bả vai, bần đạo coi trọng nhất đạo lý, ngươi nói là không phải cái này lý. Cố Tá đột nhiên cảm giác được Nguyên đạo trưởng tốt có đạo lý, trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác, chịu đựng lấy trong bụng khó nhịn đói khát, miệng đầy đắng chát nhìn đối phương thản nhiên rời đi. Đi một lát, Nguyên đạo trưởng quay đầu hướng Cố Tá vẫy tay, "Tiểu Cố, chờ ta đi phía nam đứng thẳng theo hầu, sẽ cho ngươi truyền thư, đến lúc đó tới giúp ta, chúng ta cùng hưởng hoạt động lớn." Hữu khí vô lực trở lại Tiểu Cô Sơn, Cố Tá đã đói đến mắt nổi đom đóm, trong đầu từng đợt ông tác hưởng, chỉ là nhìn chằm chằm dưới chân nhỏ Ly Miêu ngẩn người. Kinh ngạc thật lâu, cắn răng một cái, đem nhỏ Ly Miêu buộc, đem chính mình trong phòng nửa khối lão mặc lấy ra, hóa thủy nghiền nát, dùng cận tôn nửa chi bút cùng chấm, chiếu vào trong trí nhớ hạ ra con kia Ly Miêu đường vân bắt đầu cao cấp. Không thèm đếm xỉa, thích thế nào sao thế? Ba ngày ước hẹn đã tới, hạ ra khu nhà cũ. Thiếu gia Hạ Phu khom lưng túi đầu nhìn kỹ con kia trong lồng Ly Miêu, nhìn xong đã lâu, hỏi thư đồng Hạ Trúc, thật sao? Hạ Trúc nháy nháy mắt, nhìn. Tựa hồ. Ừm. Tiểu Cố đạo trưởng nói, hắn tìm trở về chính là cái này chỉ, phải hay không phải, còn phải chính chúng ta nhìn, nếu như không phải, đem mèo trả cho hắn, hắn lại tìm tiếp. Hắn còn nói, Ly Miêu không muốn gần nước, nếu không sẽ còn mất đi. Không muốn gần nước. Còn có loại thuyết pháp này. Hạ Phu vây quanh lồng trúc bắt đầu dạo bước, bước đi thong thả hai vòng, phân phó, hai con mèo nhốt cùng một chỗ. Hai con Ly Miêu ở một cái lồng bên trong, ở chung cũng là hòa hợp, Hạ Phu lẩm bẩm lần nữa chứng thực, tiểu trúc tử, ngươi cảm thấy thật không? Hạ Trúc chi ngô đạo, nhỏ mắt vụ về, nhìn không biết rõ. Cố đạo trưởng đâu? Tại bên ngoài chờ lấy đâu, cũng không biết là phải hay không trong núi tìm mèo bị tội, cho hắn một bàn bánh nướng đều nhanh ăn xong, kia tướng ăn, chật chật. Thiếu gia muốn truyền cho hắn vào hỏi lời nói sao? Hạ Phu cây quạt vừa thu lại, nói, cũng là vất vả. Trước như thế đi, ta coi lấy giống như. Vừa cho sự tình khi nào đến, Trúc tử, ngươi lại đi tiền viện hỏi một chút. Hạ Trúc chạy như bay, không lâu trở lại bẩm báo, hôm qua gửi thư, nói là đã tới dư hàng, lục huyện lệnh nói ước chừng hai ngày liền đến, trong nha môn sớm có người đang huyện cảnh chờ đợi. Nghe được này báo, Hạ Phu hơi gật đầu lại nhìn chằm chằm mèo nhìn một lát, trước như vậy đi. Thiếu gia ta nói là chính là. Hạ Trúc hỏi, Cố Tá còn ở bên ngoài ở giữa chờ, thiếu gia ngài xem. Hạ Phu nghĩ nghĩ, nói, thưởng hắn một sâu tiền, để hắn về sau tận tâm làm việc. Từ Trường An đến nội cấp sự biên lệnh thành là sau 3 ngày đến Sơn Âm huyện, nhận chỉ cực khổ hỏi Hạ Bí Giam. Hạ Bí Giam từ quan trở lại quê hương đã 1 năm, lại gặp đại thọ 80 tuổi, đây cũng là bệ hạ mong nhớ trọng thần chi ý. Nghe nói biên lệnh thành tại Hạ gia khu nhà cũ ở 7 ngày. Hướng Hạ Bí Giam chuyển giao bệ hạ cùng nương nương tặng cho tham hỏi thọ lễ, hạ ra khu nhà cũ triệu tập nhiều trận nhã tập thi hội, bao tháng quân, trương binh tào các loại ngô trung bốn sĩ đều đến, có thể nói rầm rộ chưa bao giờ có. Thịnh yến bày 7 ngày, Tiểu Cô Sơn bên trên Cố Tá liền bảng hoàng lo nghĩ 7 ngày. Nghe nói mèo này là nương nương ban tặng, không biết vừa cho sự tình có thể hay không yêu cầu thưởng thức. Chính mình chiếu mèo vẽ mèo cử chỉ, không biết có thể hay không bị tại chỗ vạch trần. nếu là tại chỗ vạch trần, chính mình lại nên như thế nào? Ngày đó đói gấp bị buộc bất đắc dĩ lúc lấy giả cháo thật, các loại nhét đầy cái bao tử sau lại hồi tưởng, lại càng nghĩ càng sợ hãi, hắn một độ từng có trong đêm lẩn trốn ý niệm, nhưng lòng may mắn bên trong vẫn để cho hắn lưu lại. Biên lệnh thành trở về Trường An một ngày đó, Tây Giang thượng nhân bảy phun trào, sơn âm quyền quý, nô trung đại tộc đều tại bờ sông tiễn biệt. Cố Tá cả gan ghé vào trong đám người ngắm nhìn, trông thấy dáng người khôi ngô Biên lệnh thành, trông thấy Lao Nhi quắc thước hạ bí giam, trông thấy phong độ nhẹ nhàng thái thú cùng bao quanh thở dài huệ lệnh, trông thấy Lưu Lâm Tông cùng Độc Sơn Tông hai vị tông chủ, cũng trông thấy đi theo hạ bí giam sau lưng thiếu gia hạ phu, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng trong lúc mơ hồ tựa hồ cũng tại cất tiếng cười to. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ hết thể còn tốt, nhưng từng có 7 ngày thấp thỏm lo âu kinh lịch Cố Tá đặt quyết tâm, các loại tích lũy đủ một bút lộ phí liền lập tức rời đi sơn âm, cái gì ngăn tịch, bài gì phiếu, không muốn. Hạ gia không chỉ là sơn âm đại tộc, càng là trời dưới ở giữa tiếng tăm lừng lây quyền quý, việc này một khi bị vạch trần, nó hậu quả hoàn toàn không phải hắn nho nhỏ thân thể có thể chịu được. Tích lũy đủ nhiều ít lộ phí liền đi đâu? 200 văn A. Hạ phu thanh toán 100 văn còn lại một nửa, tranh thủ tuần tháng bên trong kiếm được liền chạy, nửa tháng, một tháng, chính mình thoa lên màu mực hẳn là còn không đến mức lập tức liền chốc ra, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là còn kêu ly miêu đừng đổ nước. Mặt khác, cũng kỳ vọng hạ phu không nên ôm lấy mèo chơi tới chơi đi, sợ rơi một thân mực đen nhưng là phiền phức. Thiên sứ sau khi đi ngày thứ nhì, Trần Lục cùng Tưởng Thất liền đến cửa, như cũng là Trần Lục tìm Cố Tá nói chuyện. Tưởng Thất chộp lấy tay đứng ở cửa xài bên ngoài, nhìn chằm chằm ánh mắt đi tới đi lui ban quan, phòng ngừa người khả nghi tiếp cận. Thiên sứ đi, Long Thụy cung đạo gia cũng trở về đi, chúc mừng tiểu Cố, ngươi Hoài Tiên quán có thể mở hàng. Trần Lục cười tủm tỉm ở trong viện đi qua đi lại, Vương Hằng Dực tên kia chạy, sẽ không lưu lại cho ngươi vài thứ. Chính xác là đi được sạch sẽ a. Cố Tá bất đắc dĩ, trừ cái này sân nhỏ, chính là một vùng đất trống. Lục ca nếu là chọn chúng nơi này, liền tặng cho Lục ca. Định giá 200 văn, như thế nào? Trần Lục khịt mũi coi thường, ngươi cái này vùng hoang vu vùng đất hoang, ai mà thèm. Ngươi cũng chớ có nghĩ bên cạnh, sân nhỏ lại phá, tốt xấu là cái nhà, hảo hảo kinh doanh, chưa chắc không thể tái hiện ngày xưa thịnh cảnh. Ngày xưa thịnh cảnh, từng có sao? Cố Tá liếc mắt, chờ đợi Trần Lục đoạn dưới. Chương 5, vấn đề tiền. Trần Lục đương nhiên là có đoạn dưới, nếu không làm gì từ huyện thành chuyên môn chạy tới vùng hoang vu vùng đất hoang tiểu cô sơn. Đầu một kiện, hạ lao gia tử 80 cả thọ, chuyên môn quyên ra 100.000 tiền cho trong huyện các gia tông môn, đạo quán, ngươi cái này Hoài Tiên quán vốn là không đến lượn, nhưng ta huynh đệ có thể cho ngươi nghĩ biện pháp, đi một chút phương pháp, làm một ít tán toái tiền. Nhưng muốn đả thông phương pháp, còn cần từ bên trong này lấy ra một chút đến. Chúng ta nói rõ trước, số tiền kia ngươi chỉ có thể cầm một thành. Chuyện này Cố Tá cũng nghe nói, Hoài Tiên quán chỉ là trong huyện phó sách đăng ký đạo quán, không ở quận bên trong liệt tên. Hắn vốn là không trông cậy được vào, nghe nói bây giờ có thể cầm tới một thành, đương nhiên ngàn chịu vạn chịu, đừng nói một thành, nửa thành đều được. Thế là vội vàng nói tạ, đa tạ Luca. Lần kia đầu cùng chúng ta đi một chuyến trong huyện, chúng ta đi thông phương pháp, ngươi đem tiền lĩnh xuất đến. Đúng, đều nghe Luca phân phó. Cái thứ hai, mau đem ngươi Hoài Tiên quán bề mặt đứng lên, ta chỗ này có cọc cho ngươi làm ăn. Luca, ta đây tấm biển nên như thế nào lập? Không có tiền A. Luca có thể hay không? Bớt nói nhảm, nên như thế nào lập đó là ngươi sự tình. Nghe kỹ, thành cây lão nhậm nhà nháo quỷ, nhà bọn hắn lúc đầu muốn tìm Độc Sơn Tông tu sĩ xuống núi, bị ta cản lại, công việc này giao cho ngươi, nhanh đi. Cố Tá nghe xong cũng có chút tê cả da đầu, nửa trước năm hắn theo Vương đạo trưởng trừ yêu bắt quỷ sinh ý làm qua mấy đơn, nhưng người ta Vương đạo trưởng là có đạo thuật pháp lực, bây giờ để chính hắn đi, hắn làm sao có thể ăn được. Luca, chuyện này ta sợ là tiếp không được a. Làm sao? Ta đây thân bản sự đi bắt quỷ, luôn cảm thấy quá sức. Cho ngươi đi ngươi liền đi, lấy ở đâu nhiều lời như vậy? Cái này có cái gì làm không được? Sinh ý đều ôm lấy đến, ngươi nói cho ta không đi. Tổn thất tính ai? Nhậm gia là nhà giàu, đáp ứng tiền thù lao nhất quán, lấy không được số tiền kia, ngươi tháng này làm sao giao nộp? Ta cùng Tưởng Thất làm sao giao nộp? Đừng nhìn tiền thù lao rất cao, so hạ gia cho thêm ra gấp 10 lần. Thuộc về mua bán lớn, nhưng bắt yêu cũng không phải tìm kiếm vật bị mất, làm không tốt là muốn người chết. Nhìn qua Trần Lục hung ác lại không mảnh ánh mắt, Cố Tá hạ quyết tâm, nói, Luca, cùng ngài thương lượng, hạ gia quyên tặng khoản tiền kia, không phải nói cho ta một thành sao. Còn lại kia 9 thành, có thể hay không đều cho ta mượn. Tốt xấu đem đồ vật chuẩn bị đứng lên, ta đây thật sự là đói. Quán biển, la bàn, kiếm gỗ đào. Trần Lục trừng mắt, tự nghĩ biện pháp. Cố Tá nói, ta nghe nói Lục ca là cho vay nặng lãi. Trần Lục lắc đầu, đừng nghĩ nhiều như vậy, đòi tiền không có quan hệ gì với ngươi, lợi tức hàng tháng hai thành, ngươi còn được. Lấy cái gì thế chấp? Cố Tá nói, ngài xem việc này. Trần Lục khịt mũi coi thường, ai mà thèm ngươi cái này phá sân nhỏ. Cố Tá trả giá, tuy nói là cái phá sân nhỏ, nhưng đối với ta mà nói, đây chính là ta nhà, ta tình nguyện trông nom việc nhà chống đỡ cho Luca, cho thấy ta trả tiền quyết tâm, đủ thấy thành ý. Ngài xem tốt như vậy không tốt, ta có thể cho Luca ba thành lợi tức hàng tháng. Trần Lục lắc đầu, không có đồng ý, Cố Tá tiếp tục tăng giá, lợi tức hàng tháng bốn thành. Trần Lục có chút do dự. Lợi tức hàng tháng năm thành. Ngươi nếu như chạy làm sao bây giờ? Nếu là muốn chạy, ta đã sớm chạy đúng hay không? Ta lại có thể chạy đến nơi đâu đâu? Lại nói, ngài có thể cùng thất ca chuyển tới ở, ngài hai vị nhìn ta chẳng phải thỏa, mỗi tháng kiếm được tiền, trước trả Luca. Trần Lục cuối cùng động tâm, đi nơi cửa sân cùng Tưởng Thất tập hợp lại cùng nhau nói thầm nửa ngày, đáp ứng Cố Tá. Thế là ba người chạy tới huyện thành, ngay tại phụ trách tu hành sự vụ hình phòng lĩnh tiền. Hình phòng phụ trách phát tiền, chính là vài ngày trước cùng Quý Ban Đầu cùng đi niêm phong hàng dự quán Tống Thư Lại, hắn cùng trong ngăn tủ lấy ra cái mới tinh danh sách, lật đến ở giữa, Hoài Tiên Quán đại danh thình lình xuất hiện. Tống Thư Lại thay đổi danh sách, chỉ vào ký tên chỗ để Cố Tá ký tên, Cố Tá nhìn lướt qua, thấy phía trên thế mà viết năm sâu, trong lúc nhất thời có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hạ gia quyên giúp 100.000 tiền, chính là 100 sâu, Sơn Âm huyện có đứng đắn bài phiếu hợp quy tông môn có 2 nhà, đạo quán có 3 nhà, trong đó Lưu Lâm Tông cùng Độc Sơn Tông là trong huyện trèo chống môn hộ đại tông môn, khẳng định phải chiếm đi phần chính, còn lại 3 nhà đạo quán lại chia lãi còn lại bộ phận. Như Hoài Tiên Quán loại này phó sách liệt tên giã lộ, dưới tình huống bình thường chỉ có thể dính vào chút ăn cơm thừa rượu cạn, trên đường Cố Tá liền suy nghĩ, có thể có cái 500 văn, 600 văn cũng liền không sai biệt lắm, không nghĩ tới lại là năm sâu, 5.000 tiền, quả nhiên là to lớn kinh hỉ. Hẳn là cảm tạ Long Thụy Cung vừa mới hoàn thành toàn bộ quận càn quét lớn, có thể một lần nữa xếp vào trong huyện phó sách tên ghi không có mấy nhà, có lẽ chỉ có Hoài Tiên Quán một nhà. Đương nhiên, càng hẳn là cảm kích Trần Lục cùng với sau lưng Cố Tá còn không biết tên một ít đại nhân vật, có thể tướng lĩnh tiền chia lại trọng trách giao phó cho Hoài Tiên Quán. Có thể ký xong chữ về sau lại lĩnh tiền, kinh hỉ sẽ không, tới tay chỉ có 2 sâu, còn lại 3 sâu đến nơi đâu. Tống Thư Lại nhẹ nhàng miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới, tung ra 2 chữ, phiêu không, cái này không có. Ký nhận 5 sâu, tới tay 2 sâu, dù sao cũng so một đồng tiền không có mạnh mẽ, như vậy tính toán, Cố Tá tâm tình vừa tốt không ít. Dựa theo cùng Trần Lục, Tưởng Thất hiệp nghị, thuộc về chính hắn là 200 văn, còn lại 1.800 văn tính làm Trần Lục cùng Tưởng Thất cho vay tiền cho hắn đòi tiền, lợi tức hàng tháng 900 văn. Lợi tức hàng tháng cao như thế, Cố Tá không cần nghĩ đều biết chính mình trả không nổi, đương nhiên, hắn cũng không có ý định trả số tiền kia, hắn dự định chạy trốn. 2.000 văn chứa ở trong bao quần áo, cóng lên người, Cố Tá ra nha môn, đang suy nghĩ như thế nào tìm cơ hội chạy trốn, đã bị cửa nha môn chờ Trần Lục một thanh nắm chặt. Đem rầm rầm rung động bao quần áo cương ép đoạt mất, ném cho Tưởng Thất khiêng. Cố Tá sắc mặt rất khó nhìn, Lục ca, cái này. Ta còn muốn đi mua sắm vật. Trần Lục vung tay lên, tiền, ngươi Lục ca cho ngươi trông coi, muốn mua gì, Lục ca thay ngươi đi, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, để phòng người khác có bất chắc chi tâm, có được hay không. Cứ như vậy định. Ngươi trước trở về, chúng ta mua xong đưa đến cho ngươi tiểu cô sơn. Cố Tá bất đắc dĩ, nhìn xem Trần Lục cùng Tưởng Thất nên ngang rời đi. Tự mình một người về tiểu cô sơn suy tư đối sách. Đến buổi chiều, Trần Lục cùng Tưởng Thất mang theo đồ vật trở lại, một thanh kiếm gỗ đào, một cái định hướng la bàn, một cái trung đồng, đồ vật chồng chất tại trên bàn, Trần Lục cho Cố Tá tính sổ sách, pháp kiếm 200 văn, la bàn 180 văn, chung 220 đồng văn, hết thẻ 600 văn. Lục ca, đây là cùng chỗ nào mua? Có phải hay không quá đắt? Ta nhớ được Vương Đạo Trưởng lúc ấy mua kiếm gỗ đào mới 60 văn. Cái này la bàn cũng cũ kỹ chút, 100 văn là đủ. Chung này, Trần Lục đại đại liệt liệt nói, đều là tốt nhất đồ vật, ta nhìn kỹ mới mua, cùng Vương Hằng Dực trước kia mua không giống, Lục ca có thể hống ngươi sao? Lục ca là hống người sao của ngươi? Ngươi nhìn đi cái này làm công, nhiều địa đạo. Thu A, dù sao cũng là hàng mẫu. Không phải. Cái gì không phải? Ngươi ý tứ, Lục ca giấu tiền của ngươi. Lão thất, hai anh em ta tân tân khổ khổ thay hắn chạy một buổi trưa. Hắn hoài nghi hai ta, ngươi nói làm sao bây giờ? Cao lớn vạm vỡ Tưởng Thất chống nạnh đi tới, hướng Cố Tá vừa trừng mắt, ừm. Cố Tá vội vàng khoát tay, cái này. Không thể nào. Ha ha. Trần Lục lại nói, mới bảng hiệu để Thành Đông Quý ra làm, chính là Quý Ban Đầu nhà bọn hắn, 200 văn. Đích xác quý một chút, nhưng có thể làm cho quý ban đầu niệm tình ngươi điểm tốt, mất kha khá tiền giá trị.
Vâng vâng vâng. Còn lại 1200 văn, có gì cần, nói chính là.
Luca, ta còn cần muốn linh thạch.
Chương 6, động.
Linh thạch là cơ sở nhất tu hành tài nguyên, bình thường một khối linh thạch có móng tay lớn như vậy, bên trong ẩn chứa linh lực có thể làm cho một cái mới nhập môn luyện khí sĩ tu luyện một tháng.
Không có linh thạch, tu sĩ liền không cách nào thu nạp linh lực, tự nhiên cũng liền không cách nào tu luyện.
Nhưng có linh thạch cũng không nhất định liền có thể nhập môn, trên đời này 10 người bên trong chưa hẳn có thể có một người có tu hành thiên phú, mà có tu hành thiên phú người, nếu không có công pháp tu hành, đồng dạng là không được kỳ môn mà vào.
Cố Tá thuộc về có công pháp mà không linh thạch tình huống, mặt khác chính hắn có hay không tu hành thiên phú, trước mắt còn không biết được.
Ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, Trần Lục cùng Tưởng Thất tất nhiên không cho hắn tiền, vậy liền dứt khoát để bọn hắn đem tiền đổi thành linh thạch tốt, nếu như mình có thể tu hành, vậy liền mượn cơ hội này tu hành, nếu như không được, vậy liền thăm dò linh thạch chạy trốn.
Trên đời này có mỏ linh thạch địa phương tổng cộng 36 chỗ, mỏ lớn 12, mỏ nhỏ 24, Sơn Âm huyện là không có. Toàn bộ hội kê quận chỉ có một chỗ, bị Sùng huyện thự tại Giang Nam chủ nhà Long Thụy cung chiếm cứ lấy.
Nhưng mua linh thạch không phải nhất định phải đi Long Thụy cung, các gia tông môn, đạo quán đều có tồn trữ, thậm chí Sơn Âm huyện các tu sĩ, danh gia vọng tộc trong tay cũng không ít linh thạch là có thể lấy ra trao đổi đồ vật bao quát linh đan, linh dược, pháp khí, đương nhiên cũng bao quát tiền.
Trước mắt đi giá tại 1000 văn tả hữu, đại khái là trong thành một hộ phổ thông nhà 5 người một tháng chi tiêu, khá đắt đỏ.
Trần Lục cùng Tưởng Thất không có tu hành thiên phú, chỉ ở luyện võ bên trên có chút tâm đắc, nhưng bọn hắn sau lưng là một trường Cô Tá đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng lưới, tấm lưới này đủ để cam đoan bọn hắn có thể tại Sơn Âm huyện trên địa đầu hoàn thành không ít chuyện, mua sắm một khối linh thạch, đối bọn hắn tới nói lại quá đơn giản.
Linh thạch mua sắm trở lại, không ra Cô Tá sở liệu, Trần Lục hoa 1200 văn, trong đó có đại khái 200 văn giá sai tự nhiên cất vào bọn hắn hai anh em trong túi. Cố Tá đối với cái này cũng không có nhiều lời nữa chứ.
Nguyên Hắc Phong Cao, đây là đối Cố Tá tới nói trọng yếu nhất một buổi tối, có thể hay không đi đến con đường tu hành, liền nhìn một lần này.
Cố Tá đem chính mình nhốt tại trong phòng, dựa theo hắn học trộm từ Vương đạo trưởng phương pháp, ngón tay giữa giáp đóng lớn nhỏ, phóng ánh sáng long lanh linh thạch giữ lòng bàn tay, lấy siêu linh quyết khúc dạo đầu công pháp vận hành bí quyết, bắt đầu hấp thu linh thạch bên trong linh lực.
Công pháp vận chuyển bí quyết, Cố Tá quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Từ khi trộm chép siêu linh quyết về sau, chính hắn liền không có việc gì diễn luyện qua rất nhiều lần.
Người đương thời muốn luyện nhật tinh hồn, trước kiếm huyền nguyên tạo hóa dễ.
Thái huyền tinh, thành đạo căn bản, tạo hóa căn cốt phải chăng có thể dùng, mấu chốt vẫn là nhìn tinh nguyên phải chăng dùng được, thử một lần biết.
Siêu linh quyết công pháp không phải tọa pháp, chính là nằm pháp.
Ngã nằm ăn nghỉ, nôn một luồng hơi nóng, tưởng tượng nhiệt khí hóa thành linh quang, vòng quanh người ba vòng, từ cực khổ cung mà vào, từ ngọc trẩm mà ra. Tuần hoàn bên trong, tự mình kéo theo lòng bàn tay linh thạch.
Nhược linh trong đá có linh khí gia nhập tuần hoàn, thì cho thấy thân có tạo hóa căn cốt, có thể nuốt nôn thu nạp linh khí, nếu không có, thì mọi loại đều đừng.
Cố Tá này pháp hành công, nhắm mắt tưởng tượng ở giữa, linh quang vờn quanh thân thể ba vòng, đến thứ tư vòng lúc, liền cảm giác một cỗ như sao cắt giống như linh lực gia nhập cuốn thân linh quang dây lụa, trong lòng của hắn vừa kích động, lập tức từ cái này cỗ cảm giác bên trong lui đi ra.
Cố Tá hốc mắt lập tức cầm ước. Thân có tạo hóa linh căn người, trong thiên hạ mười không thấy một, vừa có công pháp lại có linh thạch người, càng là ít bên trong lại ít, mình có thể vào tới tu hành ngưỡng cửa, đây là cỡ nào may mắn, giờ phút này cũng khó trách hắn lệ nóng doanh trọng.
Nguyên lai ta cũng là cái thiên tài.
Đẩy cửa phòng ra, Trần Lục cùng Tưởng Thất đang ngồi tại trong sân, trước người hai người mọc lên chồng đống lửa, cũng không biết đang nói những chuyện gì.
Cố Tá hướng về phía bọn hắn cười to, Lục ca, Thất ca, mua con gà trở lại nướng lên ăn.
Hôm nay ta cao hứng.
Tiền các ngươi trước ra, ghi ta chương mục.
Trần Lục cùng Tưởng Thất hai mặt nhìn nhau, gặp Cố Tá trở về phòng cân nhắc phanh đóng lại, Trần Lục lúc này mới cau mày nói, không hiểu ra sao.
Tưởng Thất hỏi, có mua hay không?
Trần Lục nghĩ nghĩ, nói, đương nhiên mua, ngày mai đi mua, ghi hắn chương mục.
Trở lại trong phòng Cố Tá rất lâu sau đó mới đem trái tim tình bình phục lại, một lần nữa ngã nằm ở giường, dẫn đạo công pháp thu nạp linh thạch bên trong linh lực, một mực tu hành đến sắc trời sáng lên. Mới vừa đứng dậy, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trong đan điền một tia như có như không dòng nước trong chìm tích xúc ở giữa.
Mới ra cửa phòng, chỉ thấy Trần Lục cùng Tưởng Thất sớm tại trong sân chờ lấy, trực tiếp đem sắp xếp gọn kiếm gỗ đào, la bàn cùng chuông đồng túi đeo tại hắn trên vai, mau mau đi, đi láo nhầm nhà.
Cố Tá nào dám đi bắt quỷ, vẫn còn muốn tìm lấy cơ kéo dài mấy ngày, nhìn chuẩn thời cơ chuồn đi, bất đắc dĩ Trần Lục cùng Tưởng Thất đều là trong huyện có tên quyền sư, trực tiếp kéo lấy hắn xuống núi, căn bản kháng cự không được. Đừng nói hắn chỉ là đầu một ngày vào tu hành ngưỡng cửa, coi như cái khác đạo quán những tu luyện kia mấy tháng, non nửa năm luyện khí sĩ, thật đánh lên đến, chưa hẳn chính là Trần Lục cùng Tưởng Thất đối thủ. Quỷ vật bình thường đều là ban đêm qua lại, cố tá ba người bọn họ tại sáng liền đuổi tới Nhậm gia trạch viện. Đại hộ nhân gia đều là ba trận cơm, bọn hắn hôn đến trưa một trận, tại trong trạch viện nghỉ ngơi một cái buổi chiều, lại hôn đến buổi tối bữa này tốt. Nhậm gia tổ tiên đi ra quán lớn, nhưng đó là đời thứ ba phía trước, bây giờ đã đổi nghề làm lên mua bán, tại trong huyện tính không được có địa vị đại tộc, nhưng khá là của nổi. Nhậm gia chi chủ cùng cố tá bọn hắn gặp cái mặt, tuy nói ngoài miệng khách sáo, nhưng đối với tuổi trẻ cố tá có hay không bản sự này rất là lo nghĩ. Nếu như không phải là bởi vì Trần Lục cùng Tưởng Thất nguyên cớ, chỉ sợ cố tá cũng vất không lên lần này việc phải làm. Từ Nhậm gia chi chủ trong miệng hỏi rõ nháo quỷ lý do, theo quản gia đi tòa nhà Tây Môn vườn rau dạo qua một vòng, chuẩn bị hành pháp. Dựa theo lệ cũ, để Nhậm gia người đều tránh chỗ biệt viện, chỉ còn hắn và Trần Lục, Tưởng Thất tại vườn rau xanh bên trong. Vườn rau bên trong náo là nữ quỷ, theo Nhậm gia chi chủ ấp úng ngôn từ, nói là có khả năng nữ quỷ này chính là ban đầu ở nơi đây trồng rau phụ nhân Hứa nương tử, cũng không biết vì sao trong sân lão huệ thụ bên trên treo cổ tự tử. Treo cổ tự tử về sau trong vòng 3 tháng hết thể như thường, nhưng đánh 3 ngày trước liền bắt đầu náo bên trên. Nghe nói là nữ quỷ, cố tá trong lòng rất hư, hắn nghe vương đạo trưởng nói qua, nữ quỷ, âm đồng hai loại quỷ vật là vô cùng tàn nhẫn nhất cũng khó khăn nhất ứng đối, lấy hắn điểm ấy đạo hạnh tầm thường, nói chuyện gì bắt nữ quỷ. Sợ không phải bị nữ quỷ bắt đi. Bất đắc dĩ Trần Lục cùng Tưởng Thất ngay tại sau lưng, hắn vạn phần không muốn nhưng cũng không làm chủ được. Lục ca, Thất ca cũng đi. Bằng không đâu. Cố tá khác biệt sau khi, cũng thoáng giải sầu. Sắc trời đã tối, vườn rau xanh cửa gỗ bị Tưởng Thất đóng lại, phát ra kẹt kẹt âm thanh, nghe được trong lòng người hốt hoảng. Trần Lục trong tay dẫn theo cái đèn lồng giấy, ba người đứng tại trong vườn, cố tá đem la bàn lấy ra, giả vờ giả vị thử đi đến đưa vào pháp lực, thay vào đó la bàn không phải là thật đồ vật. Hắn trong đan điền pháp lực vừa tức như dây tóc, căn bản là không có cách xác định quỷ vật phương vị, giày vò nửa ngày, bất quá là giả kỹ năng thôi. Một bên giày vò la bàn, một bên cẩn thận nhớ lại trước kia cùng vương đạo trưởng đi ra bắt quỷ lúc thủ pháp cùng trình tự, đang tại do dự bước kế tiếp là dùng lục lạc giao hai tiếng, vẫn là làm chút tiền giấy đốt một chút thời điểm, Trần Lục chỉ vào la bàn đột nhiên nói, đây không phải động. Chương 7, bắt quỷ. Cố tá giật cả mình, một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến trên la bàn. Ngưng mắt tường tận xem xét, nơi nào có động bộ dáng. Trần Lục chỉ vào bức tường dưới gốc gian tạp vật, đẩy một cái cố tá, la bàn chỉ chính là chỗ đó. Cố tá hổ nghi nói, có sao? Trần Lục một mặt khẳng định, đương nhiên. Thật. Nhanh đi. Đang nói, gian tạp vật bên trong truyền đến một trận nữ tử khanh khách tiếng cười kia nghe vào lơ lửng không cố định, nhưng lại mười phần rõ ràng, truyền khắp cả tòa trạch viện. Ngoài viện lập tức vang lên mâm sứ xuống đất tiếng vỡ vụn. Đồng thời cùng với Nhậm gia nữ quyến kinh hô. Cố tá cũng đồng dạng bị dọa đến quá sức, nhưng Trần Lục cùng Tưởng Thất lại không sợ hãi chút nào, đẩy cố tá hướng tạp phòng tới gần. Tiếp cận một nửa lúc, tạp phòng cửa gỗ đông nhiên mở, một đạo bóng trắng từ bên trong nhảy lên đi ra, hướng về đầu tường lao đi, mở tối cũng nhìn không chân thiết là cái gì hình dáng tướng mạo. Trần Lục tiếng quát tại cố tá bên thai vang lên, nữ quỷ muốn chạy trốn, mau mau động thủ. Cố tá trong lúc bối rối hướng về đầu tường ném ra kiếm gỗ đào. Ném xong sau quay người muốn chạy trốn, lại bị Tưởng Thất một thanh chép tại dưới nách, kẹp chặt gắt gao, nơi nào tránh thoát được ra ngoài. Liền nghe áo trắng nữ quỷ tại đầu tường kêu thảm một tiếng, lập tức ngã xuống khỏi đến, cố tá cũng không có thấy rõ nàng là ngã xuống trong nội viện vẫn là ngoài viện. Trần Lục vỗ tay tán thưởng, hảo kiếm. Cố tiên sư thủ đoạn thần diệu, phi kiếm uy lực tuyệt luân, nữ quỷ bị chém. A, cố tá cảm thấy mờ mịt, đánh trúng. Trần Lục phía trước treo đèn. Tưởng Thất ở phía sau xô đẩy lấy cô tá, ba người đi tới bên tường, chỉ thấy kiếm gỗ đào cắm ở trên tường, có tấc hơn mũi kiếm vào tường, chỗ mũi kiếm còn đinh lấy một cái túi da, bên trong kéo kẹt không ngừng rung động, túi da theo tiếng vang tả hữu lắc lư. Tưởng Thất xài bước đi mở vườn rau cửa, một bên chiêu hâu người còn một bên hô to, nữ quỷ đã thu. Không bao lâu, Nhậm trang chủ mang theo một đám nô bộc tràn vào, Trần Lục chỉ vào trên tường bị phi kiếm đinh lấy còn không ngừng lắc lư túi da nói. Cố tiên sư đã xem nữ quỷ thu nhập trong túi càn khôn, còn xin Nhậm trang chủ qua tới nghiệm một nghiệm. Túi càn khôn. Cố tá nhìn một chút Trần Lục không có phản ứng đến hắn, chỉ là không ngừng thúc giục Nhậm trang chủ phụ cận kiểm hàng. Nhậm trang chủ lòng còn sợ hãi nhìn qua túi ra, nào dám đi qua, cách thật xa hai tay loại bày, còn xin tiên sư mau mau thu đi hoa, mau một chút. Được sự giúp đỡ của Trần Lục, Cố Tá đem túi ra thu, dùng dây nhỏ lại ra cố một đạo đóng kín, treo ở bên hông trên vỏ kiếm. Dây lưng tử treo ở phía trên lúc, bên trong còn tại không ngừng lắc lư, sáng rõ từ trên xuống dưới nhà họ Nhậm đám người tránh hắn như tị xa hạt, cách xa xa, cũng không dám tới gần. Nhậm Trang chủ vội vàng để cho người trình lên tài vật, một rổ thịt chín, cộng thêm nhất quán tiền đồng, đều bị Tưởng Thất nhận lấy đeo trên vai. Trần Lục nói, Cố tiên sư nói, nữ quỷ đã thu, nhưng ngược dòng tìm hiểu nguyên do, cùng viện này phong thủy có quan hệ, cần hủy đi cải biến. Dứt lời, nhìn Cố Tá. Cố Tá gật đầu, không một tiếng, gật đầu biểu thị xác thực như thế. Nhậm Trang chủ không người nói, làm phiền Cố tiên sư chỉ điểm. Cố Tá trầm ngâm, nhanh chóng nhớ lại trước kia Vương đạo trưởng cho người ta xem phong thủy lúc những cái kia luận thuật, tìm kiếm nào lời nói so sánh thích hợp, hắn còn chưa lên tiếng, Trần Lục đã vượt lên trước mở miệng, Cố tiên sư quá bận rộn, xem phong thủy sự tình, Nhậm Trang chủ có thể xin đừng ra đạo quán. Nhậm Trang chủ gấp, đừng a, Lục gia hỗ trợ nói một chút, ta chỗ này còn có tặng. Ngay sau đó, Nhậm Trang chủ cùng Trần Lục đạt thành hiệp nghị, từ Cố Tá lấy ra cải biến vườn rau biện pháp, Trần Lục tìm người tới làm, Nhậm gia phụ trách bỏ tiền. Rời đi Nhậm gia trang, thấy khắp nơi không người, Cố Tá luống cuống tay chân đem bên hông dây lưng tử cởi xuống ném trên đất, hỏi, đây là vật gì? Trần Lục cười không lưng, đem dây lưng tử bên trên buộc lên nút thắt cởi ra, kít một tiếng, từ dây lưng tử bên trong nhảy lên ra con nhỏ chuột đồng, dọc theo bờ ruộng trong chớp mắt chạy cái vô tung vô ảnh. Cố Tá một mặt bất đắc dĩ, giả. Trần Lục cười nói, nữ quỷ hóa thân chuột đồng, chạy tới đầu thai. Cố Tá lại hỏi, cái kia bóng trắng. Trần Lục cười không nói. Cố Tá nói, làm như vậy. Không tốt ta. Trần Lục nói, không làm việc trái với lương tâm, nào có quỷ gõ cửa. Chúng ta làm như vậy, là làm chuyện tốt, giúp Nhậm Trang chủ đi khúc mắc. Số tiền kia coi như trả ta cùng lao thất lợi tức, đến cuối tháng ngươi còn muốn lên giao nộp nhất quán, không làm như vậy sao được. Hảo hảo cảm ơn ta cùng lao thất à, vì ngươi sự tình, hai anh em chúng ta thật sự là thao nát tâm. Trở lại tiểu cô Sơn, Trần Lục để Tưởng Thất đem Nhậm ra tiễn đưa một rổ thịt chín bày ra đến. Lôi kéo Cố Tá cùng một chỗ uống rượu, Cố Tá uống rượu nói, Luca, về sau loại chuyện này có thể hay không trước cùng ta giao cái đấy. Một đêm này qua, trong lòng thẳng phạm sợ hãi. Trần Lục vạch lên dễ đùi gà cười ha ha, ngươi cái sợ hàng, so Vương Hàng Dực kém xa, ha ha, đêm qua ta nhìn đều muốn vui. Cố Tá kêu hoan, ta có thể cùng Vương Đạo Trưởng so sao. Rất ít nói chuyện Tưởng Thất đột nhiên nói, Vương Đạo Trưởng, kỳ thật rất lợi hại. Trần Lục gật đầu, đáng tiếc ca. Tiểu cấu ngươi muốn nắm chặt tu hành, ít nhất phải đạt đến Vương Đạo Trưởng một nửa bản sự mới tốt, nếu không sinh ý đặt tại đó ngươi cũng tiếp không được, làm sao kiếm tiền. Lão Nhậm nhà loại chuyện này dù sao cũng không thể nhiều làm, vẫn là muốn dựa vào bản lĩnh thật sự. Đừng nhìn chúng ta hai anh em bây giờ đối với ngươi hùng một chút, đây là vì ngươi tốt, tương lai ngươi tu hành có thành tựu, hai anh em chúng ta trông ngóng cho ngươi làm trợ thủ. Thế là Cố Tá khiêm tốn thụ giáo, trốn ở trong phòng tiếp tục tu luyện, Tưởng Thất tiếp tục ngồi chờ tại Tiểu Cô Sơn. Trần Lục thì xuống núi hoạt động đi, Cố Tá thiếu bọn hắn hai anh em đại bút tiền bạc, không phải do hắn không quan tâm. Xuống núi phía trước, còn đem Cố Tá chuông đồng ken muốn qua tới. Lục ca cũng dự định vào ta đây một nhóm. Trần Lục cầm lục lạc, tại Cố Tá cửa gỗ của căn phòng bên trên dùng căn thảo dây thừng cái chốt, sâu ở nơi đó, đẩy cửa mở cửa thử mấy lần, lục lạc đều phát ra êm thai đinh đương âm thanh, lúc này mới hài lòng xuống núi. Nhìn qua Trần Lục bóng lưng, Cố Tá hướng trong sân Tưởng Thất ha ha nói, Lục ca nhạy cảm. Ha ha. Cố Tá tay cầm linh thạch, lúc này cũng không có dự định trốn đi, thanh thản ổn định trong phòng tu luyện 3 ngày, trong đan điền linh khí tăng trưởng hết sức rõ ràng, đã hoàn toàn có thể xem xét biết, giống như một đầu ngưng thực sợi tơ, ở trên không trống rỗng trong hư vô du tẩu bay lượn. 3 ngày sau đó, Cố Tá lúc này là thật sinh khí, hắn vung cửa mà ra, nhìn qua trong sân đang cầm nhánh cỏ đâm hang kiến Trần Lục cùng Tưởng Thất trầm giọng nói, "Lục ca, Thất ca, nghe ngóng vấn đề." Tưởng Thất ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt. Sau đó tiếp tục đâm hang kiến, Trần Lục thì đem nhánh cỏ đưa đến chính mình trong lỗ thai móc thai huế, một bên móc một bên hỏi, nói. Cố Tá hỏi, một khối linh thạch, đủ một vị luyện khí sĩ tu luyện bao lâu? Trần Lục đem nhánh cỏ phóng tới trước mắt, thổi rất phía trên huế vật, sau đó tiếp tục móc, tựa hồ là nửa tháng đến một tháng A, nhìn ngươi dụng công hay không? Cố Tá lại hỏi, ta đây vừa 3 ngày, linh thạch bên trong linh lực liền hao hết sạch. Trần Lục sững sờ, 3 ngày. Cố Tá cầm trong tay linh thạch cách không thả tới. Bị Trần Lục một phát bắt được, tiến đến trước mắt vừa nhìn, nguyên bản óng ánh sáng long lanh linh thạch đã triệt để mất đi quang trạch, bên trong ẩn ẩn tái đi, chính là linh lực bị hút sạch biểu tượng. Chương 8, linh thạch phẩm tướng. Trần Lục không phải người trong tu hành, nhưng một khối linh thạch có thể chống đỡ luyện khí sĩ tu luyện bao lâu, loại này thường thức hắn vẫn là biết rõ, lập tức nổi giận, hỏng lương tâm chó bại hoại, ngay cả Lục gia cũng dám đùa nghịch, cầm loại này bị dùng qua linh thạch đến hống Lục gia. Lão thất, đi, tìm người đi. Cố Tá gặp hắn bộ dáng này, biết rõ hắn cũng là người bị hại, trong lòng cố kia bất mãn lập tức tiêu xuống dưới, ở bên cổ vũ, Lục ca, để bọn hắn bồi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Trần Lục meo mắt nhìn Cố Tá nói, chờ chúng ta tin tức tốt. Cùng đi. Cố Tá trừng mắt nhìn, cái này cũng không cần đi. Trần Lục nói, ngươi là trực tiếp nhân chứng, ngươi không đi sao được. Ba người dưới tiểu cô sơn, thẳng đến thành Đông Đại Nhạc Quán. Đại Nhạc Quán là Duyện Châu người Ngụy Trường Thu mở đạo quán, Sơn Âm huyện chính bảng hiệu hai tông ba quán một trong. Hắn 30 năm trước đi tới hội cây quận, định cư tại Sơn Âm, bởi vì bản nhân là trúc cơ tu sĩ, Đại Nhạc Quán một mực khiến cho rất có thêm rực rỡ, tại toàn bộ hội cây quận đều so sánh có tên. Bán linh thạch cho Trần Lục, là Ngụy Trường Thu con trai Ngụy Kế, hôm nay Trần Lục tìm cũng là Ngụy Kế. Tuy nói là tu hành thế gia, Ngụy Kế nhưng không có ỷ vào bối cảnh trong nhà làm ẩu, bị Trần Lục từ đạo quán bên trong tìm ra về sau, phi thường giảng đạo lý, cùng ngõ nhỏ trong góc khẩn cấp bàn bạc. Thiên địa lương tâm, Ngụy Mô nhân phẩm cũng không phải tự biên tự diễn, đầy Sơn Âm đều biết. Lão Lục, ta là loại kia trở xuống hàng nhái người sao? Người đi hỏi thăm một chút, liền ngay cả Lưu Lâm Tông cùng Độc Sơn Tông đệ tử đều cùng ta trên tay mua qua linh thạch, chưa từng có qua loại sự tình này. Ngụy công tử nhân phẩm, ta Lão Lục là tin được, bằng không thì cũng sẽ không tìm ngươi mua linh thạch, huống chi ta Lão Lục cũng không nói ngươi Ngụy công tử cố ý trở xuống hàng nhái. Ta ý tứ, có lẽ là Ngụy công tử nhìn lầm cũng không nhất định. Lão Lục, ta mặc dù tu hành thiên phú không tốt, nhưng thở nhỏ mưa dầm thấm đất, đối linh thạch thế nhưng là rất quen thuộc, làm sao có thể nhìn lầm. Lão Lục, nói chuyện phải có bằng chứng. Trần Lục một thanh kéo qua Cố Tá, đây là người mua, Hoài Tiên quán cô tiên sư, ngươi linh thạch này mua được chính là cho hắn dùng. Ta cùng Tưởng Thất mấy ngày nay cùng Cố tiên sư ở chung một chỗ, có thể nói một tấc cũng không rời, trơ mắt nhìn xem hắn tu luyện ba ngày, vẹn vẹn ba ngày, linh thạch liền hao hết, nói thế nào. Nói xong, đem kia khối tái đi linh thạch giao cho Ngụy Kế. Mỗi khối linh thạch đều là thiên nhiên mà thành, lớn nhỏ cùng trưởng thành móng tay không sai biệt lắm, nhưng hình dạng hơi có khác biệt, có thể phân biệt. Ngụy Kế cũng không có suy đoán, tiếp nhận linh thạch quan sát liếc mắt, lúc này thừa nhận, đích xác là ta bán cho ngươi khối kia, cái này ta nhận, nhưng làm sao sẽ hao hết đâu. Nhìn một lát, Ngụy Kế hướng Cố Tá chắp tay, Cố tiên sư là Hoài Tiên quán quán chủ. Không biết Hoài Tiên quán là nơi nào đạo quán. Cố Tá đáp lễ, gặp qua Ngụy công tử. Hoài Tiên quán là mới lập đạo quán, vừa mới đến trong huyện bài phiếu, về sau còn xin Ngụy công tử chiếu cố nhiều một hai. Ngụy Kế nói, dễ nói dễ nói. Không biết quý quán bố trí ở nơi nào. Cố Tá nói, Tiểu Cô Sơn. Đây không phải là cùng Hàng Dược quán tại một chỗ. Nghe nói Vương đạo trưởng Hàng Dược quán bởi vì mạo hiểm lĩnh bài phiếu bị niêm phong. A, cái kia, Hoài Tiên quán chính là tại Hàng Dược quán địa chỉ ban đầu xây lại. A, thì ra là thế. Ta làm sao nhìn Cố tiên sư có chút quen mắt. Có sao? Ha ha, ta người này tướng mạo tương đối bình thường, đại chúng mặt, nói ai giống ai, ha ha. Trần Lục chen vào nói, Ngụy công tử, hay là nói một chút linh thạch đi. Ngụy Kế gật đầu, vừa rồi Lục ca nói, Cố tiên sư dùng khối linh thạch này, ba ngày liền hút sạch linh lực. Đích xác như thế, vì vậy mời Lục ca cùng một chỗ qua tới hỏi một chút. Không có đạo lý a. Trần Lục ở bên nói, chuyện này Ngụy công tử nhìn phải làm gì? Ngụy Kế lắc đầu, nói, như vậy đi, coi như giao Cố tiên sư người bạn này, ta lại bổ Cố tiên sư một khối, như thế nào? Cố Tá chắp tay, làm phiền. Ngụy Kế về lội đạo quán, không bao lâu đi ra, lại cho Cố Tá một khối, đây là nhà ta đạo quán tân tiến một nhóm, Ngụy Mộ chỉ trời phát thể, tuyệt đối chưa từng dùng qua, ngươi nghiệm một chút. Gặp Ngụy Kế sảng khoái như vậy, Trần Lục cũng không quá mức, đem chuyện này liền như vậy bỏ qua. Cố Tá tiếp tục trở về phòng tu luyện, Tưởng Thất tiếp tục trông coi Hoài Tiên quán, Trần Lục tiếp tục hối hả ngược xuôi bốn phía kéo sinh ý. Ba ngày sau đó, Cố Tá cao mày lại từ trong phòng đi ra, trên tay khối kia linh thạch lại thành phế phẩm. Không cần hắn lại giải thích cái gì, Trần Lục đã giơ chân, lại là khối người khác nhanh dùng xong, còn có vương pháp sao? Còn có thành tín sao? Ngược hắn. Tưởng Thất đống nhiên đứng dậy, bước nhanh liền muốn đi ra ngoài, bị Trần Lục hét lại, lao thất đi đâu? Tìm họ Ngụy đi. Trở lại. Không tìm. Ngươi còn có thể tìm tới cửa phá quán. Ngăn lại Tưởng Thất, Trần Lục xoay đầu lại oán trách Cố Tá, lần đầu còn dễ nói, cái này đều hồi hai, lúc ấy ngươi không phải là nghiệm qua sao? Nói linh thạch không có vấn đề. Cố Tá tràn đầy ủy khuất, cái này sao có thể nghiệm được đi ra? Cũng chỉ có thể nhìn màu sắc thôi. Ta tu hành còn thấp, đích xác không có kinh nghiệm, lúc ấy suy nghĩ họ Ngụy bị bắt tại chỗ, nên không đến mức lại chơi xấu, ai biết bọn hắn ngụy ra có thể tại trên màu sắc động tay chân. Trần Lục chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, tiểu cố A, ngươi liền không thể thêm chút tâm. Ta cũng nói thật với ngươi, ngụy kế nhà bọn hắn lao ra tử là trúc cơ tu sĩ, cùng trong huyện Trương Hình Tào xưng huynh gọi đệ nhân vật, ta bên ngoài không chiếm lý sự tình, cái này may mà ăn, phải nhận.
Nhận.
Nhận. Hai khối linh thạch thêm lên chỉ làm cho cố tá tu hành 6 ngày, tính một chút sổ sách, chí ít tương đương với tổn thất 600 văn, này làm cho trong lòng của hắn rất không là tư vị, kiếm tiền nhiều khó khăn a, làm sao xài tiền cứ như vậy không như ý đâu. Hắn mới vào tu hành, chính là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thời điểm, đống nhiên cứ như vậy gây nguồn gốc, lại là lòng ngứa ngáy lại là hề hoài, hỏi, Lục ca còn có hay không sinh ý? Chúng ta làm tiếp một phiếu. Kiếm được tiền ta không cùng ngụy ra mua, ta đổi đứng đắn địa phương mua. Trần Lục hừ một tiếng, mua cái gì linh thạch? Có tiền trước tiên đem tháng này lỗ thủng lấp đầy là chính trải qua. Liên thừa lại 13 ngày. Một sâu tiền. Góp không lên chúng ta đều không quả ngon để ăn. Câu này nhắc nhở lập tức cho cố tá trên đầu tới bầu nước lạnh, đem hắn kéo về mắc nợ từng đống tàn khốc trong hiện thực, không còn lên tiếng. Sau một lúc lâu, mới nhỏ tâm cẩn thận nghe ngóng, Lục ca nhân vật như vậy, ai còn dám làm khó Lục ca. Trần Lục nói, ít hỏi thăm. Dừng một chút, lại nói, ta như vậy tính là gì nhân vật? Ngay cả tu hành đều vào không được, cũng bất quá là nhìn người sắc mặt làm việc thôi. Không để cập tới, ngươi tu luyện hai ngày nay, ta với ngươi liên hệ một cọc công việc, nhưng không rơi xuống thực nện, dứt khoát đi một chuyến nữa, nhìn xem có thể hay không định ra đến. Cố tá hỏi, cái gì sinh ý? Còn cùng nhậm ra như thế. Trần Lục lắc đầu, nơi nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Lúc này khả năng thật muốn gánh chút phong hiểm, bán chút khí lực. Bất quá ngươi có Vương Hằng Dược hai thành bản sự, chỉ cần chừa chút thần, tính mạng nên là không lo. Cố tá sắc mặt lập tức trắng bệnh, còn có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không đẩy a. Trần Lục nói, nào có bốn bề yên tĩnh liền có thể dãy đồng tiền lớn mua bán. Phải có cũng không tới phiên ngươi. Không bước lên chút nguy hiểm, làm sao giao một cái sâu tiền tháng. Đừng sợ, có ta huynh đệ tại, vạn sự không lo. Chương 9, đào hố. Gian dạy xong cô tá, Trần Lục xuống núi, chỉ còn Tưởng Thất cùng trong sân đợi. Tưởng Thất cũng không biết từ chỗ nào làm đến một phương khoảng một tấc cao đá mài đao, ngồi ở tảng đá một bên, không ngừng đi tới đi lui xoa đẩy lấy cái kia chua yêu đao, một bên từ bên cạnh trong chén vốc nước lau thân đao, một bên nhìn xem cô tá. Cô tá hỏi hắn, thất ca đao này mài đến, địa đạo A. Nhìn đao này lưỡi đao mở, sắc bén vô cùng. Thất ca, vừa rồi Lục ca nói, rốt cuộc là cái gì sinh ý? Ngài cho thấu thấu, ta cũng tốt dự làm chuẩn bị. Tưởng Thất không nói một lời, yêu đao tại trên đá răng rắc mang theo tiết ấu, ngay tại cố tá cho rằng không đùa thời điểm, đống nhiên tung ra một cái tử, ma tu. Cố tá trong lòng giật mình, lại truy vấn vài câu, Tưởng Thất cũng rốt cuộc không nói. Tưởng Thất mặc dù chỉ lộ ra hai chữ, nhưng hai chữ này đã để cố tá đứng ngồi không yên. Cái gọi là ma tu, kỳ thật cũng là tu sĩ, chẳng qua là nhập ma đạo tu sĩ. Tu sĩ tại phá cảnh thời điểm, tỉ như luyện khí sĩ phá cảnh trúc cơ, hoặc là trúc cơ phá cảnh kim đan, thường thường sẽ có tâm ma giáng lâm, nếu là chống đỡ không nổi đi, thì không cách nào phá cảnh, có ít người có thể toàn thân trở ra, có ít người thì thụ thương thậm chí ngã xuống đạo tiêu. Trong đó có số ít tâm ma cực nặng người, liền như vậy xa vào trong đó không thể tự thoát ra được, làm việc điên đảo rối loạn đều là chuyện thường, càng có chút nhập ma quá sâu người, hoàn toàn bị tâm ma điều khiển, sát ý cực mạnh, động một tí tàn sát, làm hại cực liệt. Ngoài ra, còn có một số tu sĩ đi là bảng môn tà đạo, tu hành thời điểm chỉ vì cái trước mắt, không từ thủ đoạn, cũng bị sùng huyện thử quy về ma tu liệt kê, là muốn chẳng trừ. Cùng ma tu có quan hệ sự vụ, bình thường là từ quận bên trong pháp ti hoặc là trong huyện Hình Tào tuyên bố, tổ chức các gia tông môn đem hắn vây giết, thù lao cũng là khá hậu hĩnh, hơn nữa nhất định là hợp lực vây giết, tuyệt không phải đơn đả độc đấu. Nhưng vấn đề là cố tá tu vi quá thấp, chính hắn đơn giản phán đoán về sau phải xuất kết luận, cho dù là theo ở phía sau phất cờ hò reo, phong hiểm cũng là cực cao, không để ý gặp gỡ liền phải chết. Loại này sinh ý, cố tá không nghĩ tiếp. Trở lại trong phòng, ước lượng trên người mình đồng tiền, còn có hơn 50 văn, bớt ăn bớt mặc đủ chống đỡ 3 năm ngày, có cái này 3 năm ngày, thuận lợi hẳn là có thể chạy ra hội cây quận, đến lúc đó cao chạy xa bay, cái gì đòi tiền, cái gì mỗi tháng nộp lên trên tiền tháng, cái gì hạ ra giả ly miêu, hết thảy đều không có quan hệ gì với mình. Đương nhiên cũng có không địa phương tốt, chính là muốn một lần nữa lang bạt kỳ hồ, thật vất vả được đến núi tịch cũng không có, thậm chí rất có thể, chính mình sẽ rơi vào cùng vương đạo trưởng kết quả giống nhau, bị Sơn Âm huyện Hình Tào truy nã. Nhưng chỉ cần chính mình chạy xa xa, mai danh nhận tích lại bắt đầu lại từ đầu, chưa chắc không thể mở sáng tạo một cái mới thiên địa. Nhất là Nam Cương, nơi đó đang đứng ở mở rộng mở đất dậy sóng bên trong, Vương đạo trưởng liền đã từng nhắc qua nhiều lần, nói không chừng hắn liền trước khi đến Nam Cương trên đường. Vương đạo trưởng mặc dù che giấu không dạy chính mình tu hành, chạy trốn thời điểm cũng đem mình ném, nhưng nhiều ngày như vậy đi qua, lúc ban đầu cỗ này tức giận tiêu tán về sau, tâm bình khí hòa hồi tưởng một phen, hắn nửa năm qua này đối với mình vẫn là rất chiếu cố. Hắn ăn hai chén cơm, cố tá liền sẽ không ăn ít một đũa, hắn cho mình làm một thân y phục, cố tá cũng tất nhiên sẽ có một thân. Cố tá đang trộm siêu linh quyết về sau, nói bóng nói gió nghe ngóng hết thảy không hiểu từ ngữ, hắn tựa hồ cũng đều không làm sao bảo lưu làm nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giải thích, nếu không cố tá dựa vào cái gì đối với sách vở liền có thể tu hành đâu. Mấu chốt nhất, nửa năm trước nếu như không phải Vương đạo trưởng thu lưu, hắn có lẽ đã chết đói tại trong núi sâu. Tốt ta, đi Nam Cương tìm Vương đạo trưởng, ở trước mặt thẳng khiển trách hắn vứt xuống chính mình chạy trốn sai lầm hành vi, để hắn trịnh trọng chịu nhận lỗi, đại gia vẫn là hảo bằng hữu. Cố tá cũng không có cái gì có thể thu thập, đem cái gùi lấy ra, nhét hai thân thay giặt y phục, kiếm gô đào cùng định hướng la bàn cũng chưa ở bên trong, hai thứ này vật mặc dù không phải Vương đạo trưởng sử dụng loại pháp khí kia, không có tác dụng gì, nhưng khi tất yếu lấy ra dọa người vẫn là có thể, thậm chí có thể đổi tiền. Đến mức đáng tiền nhất trung đồng, cũng chỉ có thể để nó treo ở trên cửa. Cuối cùng lại đem 50 đồng tiền dùng dây nhỏ xuyên, quấn ở bên hông, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Xuyên thấu qua khẽ mở cửa sổ may, cố tá quan sát đến tưởng thất động tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Hoàng hôn tiến đến, bóng mặt trời ngã về tây, tưởng thất còn tại răng rắc, cố tá lui lại một bước, nơi núi lỏng trên lưng có chút run lên gân cốt. Ngay triệt để trốn đến khe núi đằng sau, trong tiểu viện đã lờ mờ, tưởng thất vẫn tại răng rắc. Cố tá đi qua đi lại, không phải hướng ngoài cửa sổ ngắm liếc mắt. Trăng sáng treo cao, trong sân đã vang lên côn trùng kêu to, tưởng thất cuối cùng đứng dậy, cố tá đầu lập tức tiến đến cửa sổ chỗ nhìn chằm chằm hắn động tĩnh. Chỉ thấy tưởng thất đi đến sau phòng, ôm một đống củi trở lại thêm lửa, ngọn lửa phịch nhảy lên đồng thời, hắn lại ngồi trở lại đá mài đao một bên, tiếp tục răng rắc. Cố tá chán nản ngã tại trên giường. Tưởng thất trong sân một mực mài đao, cố tá tại răng rắc tiếng tạch tạch bên trong không biết ngủ bao lâu. Đống nhiên tỉnh lại, nhưng là phòng ngoài tiếng mài đau ngừng. Cố tá nghiêng tai lắng nghe, Vương đạo trưởng nguyên bản ở nhà chính bên trong, ẩn ẩn truyền đến tiếng ấy. Lúc này sắc trời đã trắng bệnh, đến sắp tảng sáng thời điểm, tiểu cô sơn bên trên bắt đầu nổi sương mù, chính là thời cơ tốt nhất. Tưởng thất là có công phu võ phu, đẩy cửa lúc vang lên chuông đồng âm thanh rất có thể sẽ đem hắn bừng tỉnh, từ cửa phòng đi ra nhất định là không làm được, cố tá cũng đã sớm nghĩ kỹ, lấy ra định hướng la bàn, cùng phòng chỗ trong góc bắt đầu đào móc. Lập nhà từ thời điểm dưới đất là ép chặt, nhưng dù sao vẫn là bùn đất, đem chuẩn bị xong mấy chén nước dội lên đi, lập tức liền bắt đầu sốt. Hắn mặc dù tu vi nông cạn cực điểm, nhưng tốt xấu là có điểm tu vi, đem đan điền khí hải bên trong chút pháp lực kia vận đến chỗ cổ tay, lực đạo liền phần lớn. Đào không bao lâu, một cái sâu đạt khoảng một tấc, dài hai thước đường hầm liền dần dần thành hình, vừa vặn từ phía dưới cùng vòng qua chống đỡ tường mấy cây có gỗ. Cố tá từ đường hầm bên trong bò đến ngoài phòng, lại đem cái gùi nhẹ nhàng kéo đi ra. Cóng lên người, rón rén mở ra sân nhỏ cửa sải. Quay đầu nhìn lại, sắc trời đã sáng, sương sớm dần dần dày, tưởng thất tiếng ngáy từ trong phòng tiếp tục truyền ra, hiển nhiên ngủ say. Cố tá tâm tình thư sướng, hướng phòng vây tay từ biệt, quay người xuống núi. Trong lòng đống nhiên toát ra một câu thơ đến, lâu tại lồng chim bên trong, phục đến trở lại tự nhiên. Cũng mặc kệ thỏa đáng không thỏa đáng, tóm lại cực kỳ dán vào giờ khắc này tâm tình. Nào biết vừa đi chưa được hai bước. Đường núi ở giữa trong sương mù dày đặc liền hiện ra một thân ảnh, cố tá lập tức hoảng hốt, loại thời điểm này lên núi, không phải Trần Lục sẽ còn là ai. Bối rối ở giữa quay người muốn chạy, lại nhất thời ở giữa không biết nên hướng đến nơi đâu, nên đi chỗ nào giấu, như không có đầu con rồi giống nhau. Cũng không có thời gian không có cơ hội suy nghĩ thêm ẩn nút vấn đề, sau lưng đã vang lên một tiếng chiêu hô, cố tiên sư, là ngươi sao cố tiên sư. Vừa sáng sớm còn ra chờ đón ngụy mỗ, thật sự là không dám nhận a, ha ha. Thanh này chiêu hô là như thế sốt ruột, tiếng cười kia là như thế cởi mở, lập tức xuyên thấu tiểu cô sơn yên tĩnh sáng sớm, mang theo một đám sáng sớm bắt trùng chim bay. Không phải Trần Lục. Cố tá quay người, trông thấy đối diện nhanh chân đi đến ngụy kế, trên mặt của hắn chất đầy vui sướng tiếu dung. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, truy nhiếp phương pháp. Giờ này khắc này, cố tá có một loại muốn đem đối phương bóp chết xúc động. Thật dài nổ một ngụm dấu ở trước ngực cho khí, hết thể bất đắc dĩ chỉ có thể thu sạch lên, trên mặt cưỡng ép gạt ra tiểu dung, ngụy công tử, ha ha, chào ngươi. Trong sân chính phòng cửa phòng một tiếng cọt kẹt đẩy ra, tưởng thất đi ra, nhìn một chút cửa sải bên ngoài cố tá, lại nhìn một chút cố tá đối mặt ngụy kế. Cố tá quay đầu chào hỏi, chào buổi sáng nghệ thất ca, cái gì, khách quý thượng môn a thất ca, ha ha. Tưởng thất mặt không biểu tình hướng ngụy kế ôm quyền gật đầu, đi đến cô ta ở nhà tranh chỗ, nhìn chằm chằm buộc trên cửa chuông đồng, sau đó đưa tay gẩy gẩy, chuông đồng phát ra đinh đương vang lên. Cố tá đưa tay mời làm việc, ngụy công tử mời đến, sáng sớm, làm sao có rảnh rỗi qua tới a? Thất ca liền cái này tính tình, không sợ trường ngôn tử, ngụy công tử chớ trách. Hai người vào sân nhỏ, ngụy kế nói, lao thất tính tình ta hiểu. Tưởng thất xoay đầu lại hỏi cố tá, ngươi tại làm gì? Cố tá liếc trộm liếc mắt sau phòng chính mình đào hố, còn tốt bị ngăn trở nhìn không ra, thế là cười chỉ ngụy kế, đây không phải ngụy công tử đến cửa a, ta đi ra chờ đón chờ đón. Ngụy kế ôm quyền, cố tiên sư khách khí cực kỳ. Tưởng thất thử mở cửa, đóng cửa, đóng cửa, mở cửa, hỏi, ngươi làm sao đi ra? Cố tá tại chuông đồng thanh thúy vang lên âm thanh bên trong trả lời, cứ như vậy đi ra a. Vậy làm sao không có vang đâu? Cái gì không có vang? A, thất ca nói chuông đồng a. Vang. Ta làm sao không nghe thấy? Thất ca có lẽ quá mệt mỏi, ngủ được quen chút, ha ha. Ngươi quóng giỏ chúc làm cái gì? A. Ha ha, ra cửa quen thuộc, bị chê cười. Nói, cố tá từ tưởng thất bên người chen vào trong phòng, đem cái gùi đặt ở móc ra đường hầm một bên, mơ hồ ngăn trở hơn phân nửa. Quay đầu nhìn một chút tưởng thất, gặp hắn không cùng tiến đến, còn tại ngoài cửa chấp nhất chơi đùa chuông đồng, thế là hai ba lần đem bên cạnh chất đống đất lại lấp về trong hố. Trong lúc vội vàng mơ hồ lấp đầy, lúc này mới đi ra khép cửa lại. Gặp tưởng thất cao mày còn tại nghi hoặc, cố tá nhanh lên đánh gậy hắn, thất ca, ngụy công tử sáng sớm đến đây bái sơn, chắc hẳn đói bụng, ngươi nơi đó ăn uống, còn xin lấy một chút đi ra. Ta đi đốt chút nước nóng. Tưởng thất nghi hoặc đi vào nhà lấy bánh mì cùng thịt chín, cố tá đem nước đốt tốt, ba người ngồi vây quanh ở trong viện, vừa ăn vừa đàm. Ngụy kế nói, hôm qua ngụy mô cùng gia phụ nói đến Hoài Tiên quán, nói cùng cố tiên sư. Gia phụ nhắc nhở ta, nói là 3 tháng trước gia phụ thọ yến bên trên, cố tiên sư là tới qua đại nhạc quán trúc thọ, cố tiên sư là vương đạo trưởng đệ tử, lúc ấy tại vương đạo trưởng bên người. Ta đây mới nhớ tới, luôn cảm giác mình mất cấp bậc lễ nghĩa, làm sao đều ngồi nằm kho an, dứt khoát trước kia chạy đến hương cố tiên sư tạ lỗi. Cố tá bất đắc dĩ, thầm nghĩ không cần đâu, ngoài miệng khách khí, không dám, không cần như thế. Ngụy kế lại nói đến, hàng dự quán đóng cửa, thật sự là sơn âm huyện tổn thất. Vương đạo trưởng mặc dù không có bài phiếu, nhưng một thân đạo pháp là cực tốt, gia phụ cũng khâm phục không thôi. Đúng, Hoài Tiên quán cầm tới bài phiếu sao? Cố tá nhìn một chút tưởng thất không có phản ứng đến bọn hắn, phối hợp ăn thịt. Thế là cố tá chỉ có thể chính mình châm trước ngôn từ trả lời, cầm tới, nhờ có Lục ca cùng thất ca. Ngụy kế gật đầu, vậy là tốt rồi. Đã có bài phiếu, tương lai rất nhiều chuyện liền dễ làm, không biết vương đạo trưởng đi nơi nào. Khi nào có thể trở về? Cố tá nói. Hắn lúc gần đi nói cho ta, phải ra chuyến xa nhà, nửa tháng là về, nhưng đến nay vẫn chưa về. Đây cũng là lời nói thật, cố tá không có gạt người. Có biện pháp liên lạc với sao? Cái này khó, hắn không có nói cho ta đi nơi nào, chỉ nói là đi bắt yêu. Ngụy kế nghĩ nghĩ, nói, tất nhiên vương đạo trưởng một lát về không được, mời cố tiên sư cũng giống như vậy. Cố tiên sư. Cố tá dừng lại hắn, ngụy công tử chớ để ta cố tiên sư, ta điểm này đạo hạnh tầm thường. Đảm đương không nổi tiên sư xưng hô. Nếu là nguyện ý giao ta cái này bằng hữu, cứ gọi ta tiểu cố. Ngụy kế lắc đầu, làm sao có thể như thế? Cố tiên sư có chữ viết sao? Cố tá ngẩng đầu nhìn mới đổi tấm biển, nghĩ nghĩ, nói, Hoài Tiên. Ngụy kế gật đầu, chữ tốt. Hoài Tiên lão đệ sư thừa vương đạo trưởng, tại truy nhiếp pháp thuật bên trên tất có chỗ độc đáo, ta lần này đến, cũng là thuận tiện muốn mời Hoài Tiên thượng môn, gia phụ tại đại nhạc quán bên trong xin lợi. Có chút việc muốn mời Hoài Tiên xuất thủ tương trợ. Cố ta có chút ngộng, vương đạo trưởng tại Sơn Âm huyện lập quán 3 năm, đích xác lấy am hiểu truy nhiếp nghe tiếng, chính mình vụng trộm sao chép siêu linh quyết, cũng đích xác xác thực chính là cái này môn đạo thuật, nhưng vấn đề là chính mình mới tu luyện 6 ngày, thu nạp 2 khối tản thứ phẩm linh thạch pháp lực, đừng nói vương đạo trưởng 2 thành bản sự, ngay cả nửa thành đều không có, như thế nào giúp đến đường đường trúc cơ tu sĩ, đại nhạc quán quán chủ bận điệu. Ngay sau đó liều mạng khiêm tốn, ra sức mà thừa nhận chính mình học nghệ không tinh. Hắn càng khiêm tốn, ngụy kế bên kia lại càng là ngôn từ khẩn thiết, đồng thời nhiều lần biểu thị sự tình không khó, hơn nữa nguyện lấy trọng lễ tặng. Đang đàm luận thời khắc, Trần Lục trở lại, nghe ngụy kế ý đồ đến, trực tiếp đem chủ đề chuyển tới trọng lễ bên trên. Ngụy kế biểu thị, sau khi chuyện thành công, đại nhạc quán nguyện lấy 2 sâu chi tư tạ ơn, lại hoặc là 2 khối linh thạch, hết thể dễ nói. Trần Lục lúc này làm chủ, được, cứ như vậy định. Linh thạch, coi như. chúng ta đòi tiền. Cố Tá có chút sốt ruột, nhịn không được nói, nơi đó liền dễ dàng như vậy thành sự. Ngụy Kế cười nói, Hoài Tiên lời ấy có lý, thiên hạ không có vạn toàn sự tình, không đến cuối cùng một bước, cũng khó nói được hay không được. Gia Phụ cũng nói, chỉ cần hết sức nỗ lực liền có thể, cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bất luận cuối cùng như thế nào, đều biết cảm tạ. Nói đến nước này, Cố Tá lại muốn từ chối liền thật không thể nào nói nổi, hơn nữa hắn cũng không có ý định từ chối, tiền tài động nhân tâm a, có Trần Lục cùng Tưởng Thất hai cái địa đầu xà tương trợ, có lẽ thật có thể hoàn thành. Liên hỏi, không biết đến tột cùng là để cho ta đi tìm cái gì? Ngụy Kế nhìn một chút Trần Lục cùng Tưởng Thất, đầy cõi lòng xin lỗi nói, hai vị thứ tội, việc này không tiện khiến người khác biết được, liền ngay cả Hoài Tiên, cũng cần đến nhà ta về sau mới có thể báo cho. Trần Lục rất sung sướng, tiểu Cố đến liền là, giang hồ quy củ a, hai anh em chúng ta hiểu. Cố Tá theo Ngụy Kế xuống núi, Trần Lục cùng Tưởng Thất cũng theo sau, vừa đi vừa giải thích, hai anh em chúng ta vừa vặn vào thành làm ý chuyện, cùng đi. Đến trong thành đại nhạc quán, Trần Lục cùng Tưởng Thất cáo từ, Trần Lục căn dặn Cố Tá, nhà ta ở nơi nào ngươi cũng biết, sự tình xong xuôi tới tìm ta, ta cùng Lao Thất hãy cùng nhà chờ ngươi tin tức. Cố Tá cười đáp ứng, Lục ca yên tâm, ta nhất định đi tìm Lục ca, chờ lấy tốt. Đại nhạc quán mặc dù không phải bản địa truyền thế gia quán, nhưng mở đã trải 30 năm, vẫn rất có nội tình, tiền tài phong phú, tử kỳ môn mặt có thể thấy một đốm. Hai cái cột cửa lấy gỗ trinh nam mà thành, từng người khắc mười mấy con tiên hạc, vòng quanh cây cột từ dưới xoay quanh mà lên, cuối cùng chui vào trong mây, chạm trổ cực kỳ tinh mỹ. Đại nhạc quán ba chữ điêu khắc tại hoành phi bên trên, mạnh mẽ hữu lực, thế bút hùng hậu như núi, nhìn một cái biết hẳn là danh gia chỗ sách. Chỉ là lạc khoản sơ lược thảo, Cố Tá nhất thời không hiểu được đến tột cùng là vị nào thư pháp danh gia, đã bị Ngụy Kế nhiệt tình kéo vào đại môn. Chương 11, đại nhạc quán chủ. Đại nhạc quán có 6 tên tu sĩ, thuộc về lớn quán, trừ quán chủ Ngụy Trường Thu là trúc cơ tu sĩ bên ngoài, còn lại 5 người đều là luyện khí sĩ, bao quát nhất không thành tài Ngụy Kế. Ngụy Trường Thu tại phòng khách gặp Cố Tá, hơi sự tình hỏi thăm Vương Hằng Dực tình huống về sau, không có ở trên đây nhiều dây dưa, mà là trực tiếp làm rõ mời Cố Tá qua tới nguyên nhân, tìm một vật. Nghe nói lại là tìm vật bị mất, Cố Tá lúc này có chút lòng tin, thứ nhất hắn đã mới vào tu hành, có mấy phần lực lượng, thứ hai có Trần Lục cùng Tưởng Thất tại, tựa hồ rất nhiều chuyện đều có biện pháp. Lại nói, cũng không phải là hết thảy muốn tìm trở lại vật bị mất đều là mèo, loại đồ vật này thật khó tìm. Ngụy Trường Thu hướng Cố Tá nói, ta có vị bạn vong niên, vài ngày trước đến sơn âm xe ta, chạy lại ném tùy thân mang đến ly miêu. Ta đây hảo hưu am hiểu thuần hóa thú loại, hắn lạc đường cái này ly miêu, là cái vật hiếm có, thuần hóa nhiều năm. Hắn mặc dù ngoài miệng không nói cái gì, nhưng có thể nhìn ra được, rất là không bỏ. Hắn đi về sau, ta một mực đọc lấy việc này, đúng lúc hôm qua khuyển tử nói cùng chú ý hiền chất, ta đây mới nhớ tới, các ngươi thầy trò không phải am hiểu truy nhiếp chi thuật sao. Nếu có thể giúp lão phu chuyện này, tất có thâm tạng. Cố Tá sững sờ, thật đúng là tìm mèo. Lại là cái đồ chơi này, lại nói đầu năm nay mèo đều nghịch ngợm như vậy gây sự sao. Ngụy Trường Thu không có chú ý tới Cố Tá trên mặt đặc sắc biểu lộ, trong tay hào rút ra một trường sơ đồ phát thảo, đưa cho Cố Tá, đây là ta đem qua vẽ ly miêu đồ, lão phu họa kỹ không tinh, không làm giống được, đành phải kỳ hình, nhường hiền chất bị chê cười. Hiền chất? Hiền chất? A, tiền bối họa kỹ tinh xảo, sinh động như thật, vạn bối không tự chủ được tính toán, thất lễ. Hiền chất quá khen, ha ha. Chỉ là ly miêu lạc đường đã hơn nửa tháng, hiền chất nếu có thể tìm được, lão phu cảm kích vô cùng, như tìm không thấy, cũng là không sao. Ngụy Trường Thu chủ động cho hắn giảm sức ép. Cái này, vạn bối thử một chút. Làm phiền. Cố Tá trầm ngâm một lát, hỏi. Tiền bối có biết, cái này ly miêu ngày đó tại nơi nào lạc đường? Ngụy Trường Thu nói, ta kia hảo hữu đi nhược ra khê đạp thanh, nói là tại bên dòng suối lạc đường. Quả nhiên. Cố Tá lại hỏi, vị kia tiền bối ở tại trong phủ nơi nào? Ngụy Trường Thu mang theo Cố Tá đến một gian trong phòng khách, Cố Tá đánh giá chung quanh một phen, sau đó dựa theo siêu linh quyết bên trong truy nhiếp chi thuật thi pháp. Tay trái bấm niệm pháp quyết, ngón tay phải địa, đem đan điển khí hải bên trong điểm này vô cùng đáng thương pháp lực thử đánh ra. Pháp lực chạm đến mặt đất, như gợn sóng hướng bốn phía khuyết tán đến quanh người khoảng một tấc phạm vi chính là cực hạn. Cũng chính là cái này khoảng một tấc bên trong phạm vi, có chút khí tức phản hồi về đến, phi thường mơ hồ, ở nơi này chút mơ hồ phản hồi bên trong, có một đạo cực kỳ nhạt nhưng lại quen thuộc khí tức, bị Cố Tá nhạy cảm bắt được. Đây là hắn bình sinh lần thứ nhất thi pháp thành công, Cố Tá trong nháy mắt hưng phấn đến nghĩ muốn bay lên. Dựa theo đạo này khí tức chỉ dẫn, Cố Tá ra phòng. Cách mỗi khoảng một trượng liền thi triển một lần siêu linh quyết, liên tục thi triển ba lần, pháp lực khô kiệt, cố tá đứng dậy, chỉ cảm thấy tứ chi bủn rủn, ù thai hoa mắt, thiếu chút nữa tại chỗ ngã xuống. Đây chính là hắn cực hạn, dù sao mới tu luyện qua 6 ngày, thu nạp qua 2 khối linh thạch, pháp lực nông cạn đến cực điểm. Cố tá cũng không có dự định dựa vào pháp lực tìm vật, hắn bất quá là nhờ vào đó che giấu, dùng điểm ấy thời gian cân nhắc nên làm cái gì. Gặp cố tá bỗng nhiên dừng lại, Ngụy Trường Thu hỏi, hiền chất như thế nào? Cố tá hổ thẹn nói, vạn bối tu hành quá nhỏ bé, môn này truy nhiếp pháp thuật lại quá hao tổn pháp lực, chỉ có thể chờ đợi ngày mai, đợi vạn bối khôi phục, lại đi hành động. Ngụy Trường Thu vuốt râu, nghĩ nghĩ, nói, chi bằng hiền chất liền tại ta chỗ này ở lại, cùng ta đạo quán bên trong khôi phục pháp lực. Cố tá đang muốn chối từ, Ngụy Trường Thu một bàn tay duỗi tới, trong lòng bàn tay quay tròn lóe ra một khối óng ánh sáng long lanh linh thạch. Cái này làm sao có ý tứ, không ổn không ổn. Ha ha, vậy vãn bối liền quấy dậy. Cũng không cần lại đi nơi khác, cố tá ở này gian phòng ốc bên trong tu luyện, ước chừng sau 2 canh giờ, pháp lực khôi phục, liền lại bắt đầu thi pháp, hắn liền làm mình luyện tập siêu linh quyết thực dụng pháp môn. Lại là 3 ngày đi qua, cố tá truy nhiếp phạm vi cuối cùng ra huyện thành. Một khối linh thạch cũng bị hắn hao hết. Trong lòng đối Ngụy gia tổng cầm 2 tay linh thạch lắc lư người phong cách hành sự xem thường sau một lúc, hắn cũng không vì mình rất, cuối cùng lấy ra một điểm hoa quả khô. Tiên bối, bằng vào ta phán đoán, kia Ly Miêu nên tại thành đông bắc một vùng Tây Giang ven bờ. Đây là hắn suy nghĩ 3 ngày kết quả, nói rõ tại hạ gia, không khác tìm cho mình sự tình, đến lúc đó Ngụy trưởng thu đến cửa yêu cầu lúc, chính mình cho mèo bôi mực sự tình há không bại lộ. Nếu như trực tiếp nói thác tìm không thấy, tựa hồ lại có chút thật xin lỗi cái này 3 ngày ăn ngon uống sướng. Thành đông bắc một vùng Tây Giang ven bờ, đây là một cái rất lớn khu vực, nhưng dù sao cũng so không có chút nào mục tiêu mạnh hơn nhiều. Ngụy Trường Thu hương cố tá liên tục sau khi xác nhận, cho ra quý lễ, một sâu tiền, đồng thời đáp ứng tìm được về sau lại bù một sâu. Chịu nặng một sâu tiền dùng bao quần áo bọc vác tại trên vai, cố tá tìm nghĩ lấy dứt khoát ra cửa về sau liền trốn đi, có thể vừa tới cửa ra vào, liền gặp được đại nhạc quán cửa phòng chỗ chờ Ngụy Kế. Ngụy Kế sau lưng chính là Trần Lục cùng Tường Thất. Tường Thất rất tự nhiên từ trên thân cố tá tiếp nhận tiền, gánh tại chính mình trên vai. Trần Lục nắm lấy cố tá ra cửa, làm sao chậm trễ cái này rất nhiều công phu. Ngụy Kế tại ngưỡng cửa chỗ ôm quyền không người, Hoài Tiên đi cẩn thận, Lão Lục, Lão Thất đi cẩn thận, Ngụy Mộ sẽ không tiến xa. Ra ngõ nhỏ, cố tá không bỏ nhìn chằm chằm Tường Thất trên người bao quần áo, tiền này. Trần Lục nói, đây là một sâu a, tính tháng này lệ tiền. Cố tá, tốt a. Trần Lục truy vấn, thế nào? Ngụy gia không phải đáp ứng 2 sâu sao? Làm sao chỉ có nhất quán? Cố tá nói, sự thỉnh không có hoàn toàn hoàn thành, chỉ là cái vất vả tiền. Trần Lục nói, trong quận gia ma tu, pháp ti để các huyện tổ kiến khoái ban ứng đối, qua mấy ngày trong huyện muốn tổ kiến một cái, cần 10 tên tu sĩ, 2 ngày nay ta chạy nha môn, cùng hình tào bên kia tranh thủ một cái danh lạch. Cố tá vừa bị cầm đi một sâu tiền, thoát đi sơn âm kế hoạch cũng liền ngay cả gặp khó. Chính là tâm tình khó chịu thời điểm, lúc này cãi lại, Lục ca, ta không đi. Dù sao tháng này lệ tiền, đòi tiền đều nộp hết, ta muốn ổn định lại tâm thần tu luyện. Trong huyện chỉ có 10 cái danh ngạch, mỗi tháng nhất quán, như thế hậu thưởng người không đi. Mỗi tháng nhất quán, cũng chính là một khối linh thạch ra. Đây là hậu thưởng sao? Đến, Lục ca nói cho ta một chút, đều có ai tham gia khoái ban? Có Lưu Lâm Tông sao? Có Độc Sơn Tông sao? Có. Có vừa rồi đại nhạc quán sao? Ngươi cho rằng mình là ai? Cùng bọn hắn so. Tháng này dãy 2 sâu, cái đuôi vểnh đến bầu trời. Ngươi cảm thấy chính mình mỗi tháng đều có tốt như vậy mệnh. Ngươi tháng này là trả hết nợ, kia tháng sau đâu? Tóm lại ta không lấy mạng đi đổi một cái sâu tiền. Cái gì lấy mạng đổi? Cũng bất quá là tìm kiếm tung tích mà thôi, nơi đó liền dễ dàng như vậy gặp gỡ. Coi như gặp gỡ, ngươi đứng ở phía sau phất cờ hò reo chẳng phải xong. Tiểu cố. Ca ca ta nhưng là vì tốt cho ngươi, bỏ lỡ cơ hội này, ngươi tháng sau uống gió Tây Bắc không quan trọng, liên lụy ta cùng Lao Thất giao không lên lệ tiền, 2 anh em chúng ta cũng không khách khí với ngươi. Hơn nữa ta cũng minh nói cho ngươi biết, đã cho ngươi đăng ký trong danh sách, ngươi không đi đều không được. Chương 12, Tu sĩ khoái ban. Lần này cố tá bất đắc dĩ, trong huyện tổ kiến tu sĩ khoái ban, tuy nói có một sâu tiền phí vất vả, lại đều là tu sĩ tạo thành, nhưng trên bản chất như cũ thuộc về lực dịch một loại. Trốn dịch thế nhưng là trọng tội, nếu là vài ngày trước hắn thoát đi sơn âm, ở bên ngoài nhiều lắm là xem như cái trốn nợ lưu dân, nhưng nếu là trốn dịch, đó chính là muốn phát hải bộ văn thư, so vương đạo trưởng tội danh càng nặng. Tội danh không chỉ có càng nặng, thanh danh cũng càng khó nghe, ứng đối ma tu lúc lâm trận bỏ chạy, tuyệt đối là cả đời chỗ bẩn. Cố tá rốt cục vẫn là theo Trần Lục đến huyện nha báo trình diện, Hình Tào Thư lại quả nhiên đã xem tên của hắn ghi chép tại khoái ban liệt kê. Cố Tá nhìn trộm đi xem danh sách, không có một cái nào thuộc về Sơn Âm huyện hai tông ba quán tu sĩ, đại đô xuất tử như hắn như vậy liệt danh phó sách tiểu đạo quán, Long Thụy cùng kiểm tra đối chiếu sự thật không bao lâu, lại xuất hiện ba nhà, thậm chí liền dứt khoát là dạ tu. Đương nhiên, so với người bình thường khoái ban, tu sĩ tạo thành khoái ban đãi ngộ phải tốt hơn nhiều, không cần đúng hạn điểm danh, không cần tập trung nghe dạy bảo, từng người phân chia phiến khu phòng thủ mà thôi, đến cuối tháng cầm nhất quán vất vả tiền. Nếu như gặp phải ma tu, có thể làm trận đánh chết hoặc là bắt chói, có khác cao tới 30 sâu trọng thưởng, nếu là không được, có thể mật báo, đồng dạng có một bút giải quỹ. Cố Tá tiếp nhận thư lại giao phó Hình Táo Thị, một cái giữ tợn hình tượng sôi nổi trên giấy, cũng không biết có mấy phần thật. Đây là Tiêu Sơn huyện Khảm Sơn phái tu sĩ, đã trúc cơ, 7 ngày trước nhập ma đạo sau chẳng biết đi đâu, trong quận pháp ti tuyên bố cáo lệnh, các huyện cùng một chỗ lùng bát, huyện chúng ta là hôm qua tổ kiến khoái ban, nếu như ngươi gặp được người này, có thể đối đầu. Được rồi, mau tới nha môn báo biết. Đúng, minh bạch. Tây Giang bờ bắc, từ Tây Đường khẩu đến Tân Gia Trang, cái này 15 bên trong là người tuần tra khu vực, không được trộm công lãnh đạm, chúng ta nơi này mỗi ngày đều biết phái người bên trên các nơi kiểm tra, không gặp được người của ngươi, một ngày chụp 100 văn. Được. Tây Đường khẩu đến Tân Gia Trang. Hạ Gia. Ngươi ngược lại là cái người biết chuyện, biết được liền tốt, Hạ Gia khu nhà cũ ở này một đoạn bên trên, ngươi nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể qua loa. Nếu là Hạ Gia bị ma tu thai bay vạ gió, cái thứ nhất bắt ngươi hỏi tội. Nghe nói Hạ Gia có cao tu cung phụng, cũng không đến mức a, ha ha. Chính là phải nói cho ngươi, Hạ Lao Đại Nhân đi quận thành thăm bạn, hai vị cung phụng đều đi theo đi, nửa tháng này ngươi không thể bỏ qua sai sót. Cố Tá rời đi huyện nha về sau, ngoài cửa chờ Trần Lục cùng Tưởng Thất xuống tới, đón lấy. Phân ở đâu cái khu vực? Giang Bắc, Tây Đường khẩu đến Tân Gia Trang. Được, ngươi về sau mỗi ngày đi một chuyến, đi dạo liền thành. Chúng ta đều nghe qua, Hình Tào chủ yếu kiểm tra huyện thành cùng đông nốt bến tàu một vùng, ngươi bên kia nhẹ nhàng. Lục ca, ngươi và Thất ca mỗi ngày đều vây quanh ở ta chỗ này, công việc mình làm không làm. Đợi lúc nào đem đòi tiền trả hết nợ, hai anh em chúng ta sẽ không cùng ngươi tập hợp lại cùng nhau, ngươi cho chúng ta nguyện ý. Đi Lục ca, ta đây đều cùng trong huyện ứng dịch, chạy không được, các ngươi có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Nhìn ngươi lời nói này, ngươi liền không thể niệm tình chúng ta một điểm được chứ. Tháng này vì ngươi sự tình thao nát tâm. Trần Lục cùng Tưởng Thất quả nhiên rời đi Tiểu Cô Sơn, không còn theo Cố Tá bốn phía chạy lung tung, chằm chằm chạm canh gác thật là mệt mỏi, bọn hắn cũng cần nghỉ ngơi. Cố Tá ngày thứ nhì liền đi bắt đầu làm việc, tới trước Tây Đường Khẩu, sau đó dọc theo bờ sông đi về phía đông. Hắn mặc dù tu vi rất nhạt, nhưng dù sao cũng là có pháp lực tại người, cước trình so trước kia nhẹ nhàng rất nhiều, cũng nhanh hơn rất nhiều, đến buổi trưa đã tuần tra xong phụ trách phòng thủ khu vực. Nhìn xem lên tới ngay phía trên này, Cố Tá lại hướng tây gãy đi hai bên trong, theo tây giang một đầu đường rẽ đi tới Hạ Gia khu nhà cũ. Hạ Gia hai cái gia phó đang ngồi ở đại trạch môn miệng lười biếng phơi nắng, vừa thấy ở đây, Cố Tá lại càng phát ra xác định, Hạ Gia chủ nhân không có ở. Lấy trong huyện Hình Tào tu sĩ khoái ban về mặt thân phận trước tự giới thiệu về sau, hai cái gia phó liền vội vàng đem Cố Tá mời đi vào, quản gia đi ra gặp Cố Tá, một bên ăn bài cơm trưa. Một bên mời Cố Tá tại thời kỳ phi thường nhiều chiếu ứng Hạ Gia khu nhà cũ. Lời mặc dù khách khí, Cố Tá lại nghe ra quản gia ngôn từ bên trong ứng phó qua loa ngữ khí, hiển nhiên không đem ma tu sự tình xem như chuyện này. Lại không biết quý chủ nhân khi nào rời nhà, khi nào có thể trở về. Tiễn đưa thiên sứ rời đi không có hai ngày liền đi, đến mức khi nào vương về, ha ha, ta một cái lao buộc, cũng nói không chính xác. Vẫn là muốn nghĩ biện pháp nhắc nhở Hạ Lao Gia cùng thiếu gia ra khỏi nhà. Cần phải cẩn thận một chút mới tốt. Đúng, đa tạ Cố tiên sư lo lắng. Từ Hạ Gia rời đi, Cố Tá một mực tại suy nghĩ, khó trách nửa tháng đều đi qua, bôi mực nước Ly Miêu vẫn không có lộ làm hại, nguyên lai là chủ nhân không ở nhà, như vậy, muốn hay không thừa cơ hội này bổ một chút lỗ thủng đâu. Chỉ cần tiêu trừ cái này tai họa ngầm, chính mình cũng không cần cả ngày nơm nớp lo sợ, luôn là lo lắng sự việc đã bại lộ. Cố Tá vào huyện thành, đi tới thành Nam Mặc Gia ngõ hẻm. Ngõ nhỏ đầu đông thứ nhì gia đình mở cửa ra, Cố Tá tại cửa ra vào gõ gõ, thăm dò đi vào, vừa vặn trông thấy trong sân vườn mang theo cái tráng hán luyện đao Trần Lục. Lục ca, luyện võ đâu? Trần Lục thu đao, hướng tráng hán nói, lão cửu, hôm nay liền luyện đến nơi này, ngươi trước trở về phòng đoán. Đem người đuổi đi về sau, có chút kỳ quái hỏi, tiểu Cố làm sao tới? Cố Tá thở dài, không có cách nào, ta là tới hướng Lục ca làm tiền. Trần Lục nhíu mày, đánh cái gì gió thu? Ta tiền đều thả cho ngươi, nơi nào còn có dư giả. Cố Tá nói, Lục ca mau cứu mệnh a, thực sự không có gạo vào nồi. Nguyên bản còn trông cậy vào Đại Nhạc Quán Ngụy ra một nửa khác thù lao, bây giờ nhìn cũng là không đùa, nhưng ta thời gian này còn phải qua a, trong huyện phân phát lương đồng muốn tới cuối tháng. Trần Lục dừng lại lời nói của hắn, đợi một chút, Đại Nhạc Quán đầu kia làm sao lại không đùa. Cố Tá nói rất dài dòng. Nguyên bản Ngụy tiền bối là không cho nói, nhưng ai bảo Lục ca là người một nhà đâu, cùng Lục ca tố khổ một chút cũng không sao. Thế là thuận miệng đem Ngụy ra để hắn tìm Ly Miêu sự tình nói đơn giản. Trần Lục nói, cái gì Ly Miêu như vậy quan trọng? Lại là không cho nói, lại là như vậy phong phú tiền thù lao. Cố Tá hai tay mở ra, ta cũng không hiểu à, chuyện này Lục ca nhà mình biết rõ liền tốt, có thể tuyệt đối đừng nói ra. Trần Lục gật đầu, biết rõ. Ngươi nói, chuyện này làm sao lại không được đâu. Cố Tá quay đầu nhìn một chút cửa sân, Trần Lục đi qua đem cửa sân cài đóng, Cố Tá lại nhìn một chút cái khác mấy căn phòng. Trần Lục không kiên nhẫn thúc giục, liền chính ta, ngươi mau nói. Cố Tá hạ giọng nói, ta không phải tại Đại Nhạc Quán bận rộn 3 ngày sao? Khi đó ta xác định đại khái phạm vi, nấp tại thành đông bắc một vùng Tây Giang ven bờ, đúng lúc trong nha môn cho ta xác định tuần tra khu vực, liền ngậm lấy một mảnh kia, hôm nay không có việc gì, ta liền tiếp theo tại một mảnh kia tìm, kết quả ngươi đoán làm gì? Trần Lục trừng mắt, bớt nói nhảm, mau nói. Cố Tá cười một tiếng, ta thi pháp nhiều lần. Cuối cùng xác minh con kia Ly Miêu khí tức chỗ. Địa phương nào? Hạ gia khu nhà cũ. Có ý tứ gì? Đại Nhạc Quán muốn tìm Ly Miêu, tại hạ gia khu nhà cũ. Chính là. Cho nên ta nói, một nửa khác thủ lao không đùa. Đại Nhạc Quán tất nhiên coi trọng như vậy vật này, đã nói lên vật này giá trị bản thân ngàn vạn, chỉ là chúng ta không biết hắn nguyên do mà thôi. Ngài nói hạ gia người thế nào, người ta tất nhiên đến cái này Ly Miêu, còn có thể cho người trả lại. Chương 13. Đoạn đao phương pháp. Trần Lục trầm ngâm một lát, hỏi, đem cái này tin tức nói cho Ngụy trưởng thu đâu? Cố Tá lắc đầu, quay lại hạ gia biết là chúng ta lộ đáy, còn có thể có quả ngon để ăn. Còn nữa, chính người ta thượng môn yêu cầu, cùng ta cũng liền không có quan hệ gì, thù lao tất nhiên là cũng không cần nghĩ. Trần Lục nheo mắt nhìn Cố Tá lần nữa xác nhận, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thể xác định con kia Ly Miêu thật tại hạ gia? Cố Tá chỉ trời phát thề, thiên địa lương tâm, ta sư môn truyền lại công pháp tuyệt đối không có vấn đề. Ta hôm nay còn đặc biệt đến cửa, mượn cớ vào hạ gia, khí tức kia ngay tại trong nhà, hơn nữa ngay tại sân sau. Đáng tiếc hạ gia lão gia cùng thiếu gia đều ra xa nhà, nếu không về phía sau cho ở bái phòng một lần, có lẽ liền có thể 100% xác nhận. Trần Lục nghĩ nghĩ, hỏi, hạ gia lão gia cùng thiếu gia cũng không tại. Cố Tá trả lời, không ở, quản gia gặp ta, hắn chính miệng nói, đi trong quận, không chừng lúc nào có thể trở về. Trần Lục suy tư một lát, nói, được rồi, chuyện này ta hiểu. Cố Tá gật đầu, tốt, lúc đầu cũng quản không lên, kia. Lục ca, có thể hay không mượn nữa ít tiền? Ta dễ bán gạo. Trần Lục trở về phòng, lấy một sâu tiền đi ra, tăng cường chút hoa, quay đầu trả ta. Cũng quên sách lợi tức hàng tháng sự tình. Cố Tá hiện tại trong lúc nhất thời cũng không cách nào thoát đi sơn âm, bởi vậy, chuẩn bị một chút thóc gạo rau xanh chính là trước mắt việc khẩn cấp. Đi huyện thành bên trong tứ mua 2 đấu gạo cùng 1 bình muối, rau ngâm loại hình. Lại đi cùng đồ tể hàng thịt cắt 2 cân thịt, Cố Tá liền trở về Tiểu Cô Sơn. Trên đường còn cố ý đi chính lược ra khê dưới giỏ cá địa phương nhìn một chút, nhiều ngày không đến, trong giỏ cá thế mà cũng có thu hoạch, 5 đầu lương đen cá trích ở bên trong bơi qua bơi lại, tựa hồ biểu thị cuộc sống của mình bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hồi tưởng tháng trước Vương đạo trưởng hoảng hốt rời đi thời điểm, vại gạo trống rỗng khoảng không như dã, trên người càng là chút xu bạc đều không, ngay cả cá đều vớt không đến, lúc ấy đói đến choáng váng hoa mắt. Trước sau cảnh ngộ coi là thật cách biệt một trời. Tuy nói hiện tại mắc nợ từng đống, nhưng ít ra có ăn có uống, thậm chí còn vào cánh cửa tu hành, chỉ cần cùng hạ gia thay xà đổi cột sự tình có thể giải quyết, chính mình tựa hồ có thể không nóng nảy rời đi. Hơn nữa hắn đối với mình thoại thuật còn phi thường hài lòng, đã đem tin tức tiết lộ cho Trần Lục, lại không có minh xác muốn Trần Lục như thế nào, tương lai chuyện xảy ra về sau, vạn nhất hạ gia đuổi tới chính mình, cũng có thể hái đi trên đầu mình đại bộ phận trách nhiệm. Đem 5 đầu cá tẩy mổ, bôi lên một chút hạt muối, treo ở hàng rào bên trên, lại đem 2 đấu gạo rót vào vại gạo, 3 lượng trắng muối trang bình, Cố Tá nhàn nhã ngồi ở trong sân, tâm tình thư sướng rất nhiều. Tiêu Giao tự đắc đã lâu, liền lại bắt đầu cố gắng, tu hành lên siêu linh quyết đằng sau phụ lục 3 môn thực dụng đạo thuật. Siêu linh quyết thượng quyển bao quát công pháp tu hành cùng 3 môn thực dụng đạo thuật, lúc trước hắn tu hành là hạng nhất cửa, cũng chính là truy nhiếp phương pháp, đây cũng là siêu linh quyết chủ cách dùng cửa. Vương đạo trưởng tại Sơn Âm mấy năm này có thể kiếm ra thành tựu, chủ yếu dựa vào chính là cái này môn đạo thuật. Truy nhiếp phương pháp cũng không phức tạp, căn cơ vẫn là siêu linh quyết công pháp tu hành, Cố Tá tại Đại Nhạc Quán liên tục tu luyện 3 ngày, cơ bản kỹ xảo đã dùng đến quen, còn lại vẫn là tu vi sâu cạn vấn đề. Các loại tu vi ngày càng cao thâm về sau, hắn truy nhiếp phạm vi cùng độ chính xác sẽ tăng lên trên diện rộng. Hôm nay có rảnh, hắn liền bắt đầu tu tập môn thứ 2 đạo thuật, gần người vật lộn đoạn đao phương pháp. Vương đạo trưởng tựa hồ đối với đấu pháp không có hứng thú, chú ý điểm đều tại mưu sinh kiếm tiền bên trên, bởi vậy Cố Tá chưa từng gặp hắn sử dụng tới môn đạo thuật này, bắt yêu bắt quỷ thời điểm, bình thường dùng đều là cửa thứ nhất truy nhiếp phương pháp cùng cửa thứ 3 phù đạo phương pháp, cùng Độc Sơn Tông Lý Man đấu pháp, 2-3 lần liền thắng, Cố Tá cũng không có khả năng kia nhìn ra manh mối gì. Cố Tá cảm thấy hứng thú nhất nhưng thật ra là cái này môn thứ 2 đạo thuật, nếu không phải vì ứng phó Đại Nhạc Quán nhất thời cần, môn này đoạn đao phương pháp vốn phải là hắn đầu tiên tu tập đạo thuật. Vì tu tập môn đạo thuật này, hắn tại bên trong tứ đi dạo thời điểm, cố ý mua một thanh dài 7 tấc ngắn ngưu giác tiêm đao, trở lại Tiểu Cô Sơn, đem đằng sau chuôi đao cạy mở, lấy tưởng thất lưu lại đá mài đao rèn luyện sắc bén, trở thành một chuôi hai mặt khai nhận sừng châu đoạn đao. Môn đạo thuật này tu tập phương pháp cũng không phức tạp, cùng truy nhiếp phương pháp đồng dạng đơn giản, tướng khí trong nước pháp lực rót vào trong giữa năm ngón tay, thông qua giữa năm ngón tay linh hoạt chuyển động đến sử dụng đoạn đao. Trong đó đối siêu linh chân khí vận hành cũng tự có độc đáo bí mật. Đáng tiếc Cố Tá không có cách nào làm đến đoạn đao pháp khí, chỉ có thể dùng phổ thông sắt thường tới sửa tập. Tu tập 3 ngày, Cố Tá trên tay kinh lạc đã hoàn toàn đả thông, chân khí có thể theo tâm muốn tại giữa ngón tay đi tới đi lui na gì, sừng châu đoạn đao như hồ điệp đồng dạng tại giữa 5 ngón tay mặc đến mặc đi, trông rất đẹp mắt. Cố Tá tính toán đợi một bước này rèn luyện về sau, bắt đầu bước kế tiếp tu tập. Dựa theo đạo thuật yếu quyết, cần luyện tập độ chính xác cùng chỉ pháp. Cần phải làm cho đao chỉ hợp nhất, hắn đã nghĩ kỹ, đến lúc đó dùng cá tới sửa tập. Xương cá nhất là tinh tế rậm rạp, nếu như có thể lấy đao pháp đem hết thể xương cá cùng xương cá hoàn chỉnh tách ra, đao pháp của hắn liền có thể sơ bộ nhập môn. Đang tại chăm chỉ tu hành thời khắc, Trần Lục cùng Tưởng Thất đi tới Tiểu Cô Sơn, bọn hắn con cái dùng miếng vải đen bao lại chiếc lồng. Tưởng Thất đem miếng vải đen để lộ, Trần Lục hướng Cô Tá nói, cũng không biết đến tuột cùng là cái nào một cái, đều cho ngươi lấy ra. Ngươi xem một chút. Cố Tá ho khan một tiếng, Lục ca, tại sao gọi cho ta lấy ra? Trần Lục nheo mắt nhìn Cố Tá, khinh thường nói, chẳng lẽ không phải ngươi nói cho ta địa phương, để cho ta đi trộm ra sao? Làm sao sự tình hoàn thành, ngươi lại không nhận? Cố Tá phân biệt, không phải, Lục ca, ta không có ý tứ kia. Trần Lục đánh gây hắn, bao nhiêu một ít chuyện, không có đảm đương. Sợ cái gì? Lại nghĩ đến ngụy ra tiền thù lao, lại không nghĩ hạ ra tìm người phiền phức. Thiên hạ có như vậy tốt sự tình sao? Sợ hàng. Sự tình khác Lục ca có thể cho ngươi chịu trách nhiệm, nhưng việc này không được, con mèo này còn phải ngươi cho Đại Nhạc Quán đưa đi, giang hồ quy củ, người ta nói xong không được chuyển ra ngoài, ta cùng Tưởng Thất cũng chỉ có thể không làm biết rõ. Mau nhìn xem, rốt cuộc là con nào? Cố Tá bóp lấy huyệt thái dương trở nên đau đầu, vừa có chút bất đắc dĩ, lại có chút xấu hổ, đành phải trấn tắc tinh thần, tiếp nhận chính mình trở thành chủ mưu sự thật. Hai con ly miêu. Một cái vằn đen sâu hơn, một cái vằn đen kém cỏi lại không đều đặn, sau thai còn có một chỗ nho nhỏ đốm đen, con nào là phải trả cho Ngụy Trường Thu, nhìn một cái biết. Thật nhìn thấy, Cố Tá cũng lần nữa liền hô may mắn, nếu như không phải hạ phu ra xa nhà, cái này hàng giả đã sớm lộ làm hại. Cố Tá đưa tay đem hàng giả từ lồng bên trong bắt đi ra, gần tháng không thấy, cái thằng này lộ ra béo nhiều. Này hàng giả nguyên bản trong lồng nhe răng ra nổ lông, nhưng thấy Cố Tá sau lập tức nhu thuận, liếm láp Cố Tá cổ tay. Cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Trần Lục ngạc nhiên nói, quái thai, đêm qua xuất sinh này còn khó làm, ta lại sợ tổn thương nó, bất đắc dĩ chỉ có thể đem chiếc lồng toàn bộ chuyển tới, ai biết được ngươi nơi này liền biến cái bộ dáng. Cố Tá nghe xong, tâm tình lập tức không tốt, Lục ca, ngươi nói là chiếc lồng này cũng là hạ gia. Vậy nếu không nhưng đâu? Liền không thể tại chiếc lồng bên trên mở miệng, để mèo chạy đến. Đây không phải ngồi vững trộm cắp sao? Đều nói xuất sinh này khó mà ra tay. Nếu không Lục ca lại đem chiếc lồng đưa trở về. Đúng, còn có mặt khác cái này cũng cùng một chỗ. Chương 14, giao hàng, chúc nương chụp tam tam cùng bát bảo mụ mụ sinh nhật vui vẻ. Trần Lục vẫn là đáp ứng Cố Tá yêu cầu, dù sao, ngay cả chiếc lồng đều không, khẳng định ngồi vững là bị trộm. Nếu như chiếc lồng tại, liền tồn tại ly miêu là tự mình chạy đi khả năng, chỉ cần tại lồng chúc bên trên làm một cái như là bị răng cắn mở chỗ thủng. Trần Lục cùng Tưởng Thất xuống núi. Bọn hắn muốn tìm cơ hội một lần nữa đem chiếc lồng cùng con kia hàng thật ly miêu thả về hạ gia, Cố Tá thì chuẩn bị tiến về Đại Nhạc Quán trả lại hàng giả. Trả lại phía trước, Cố Tá cho hàng giả tắm rửa một cái, đem còn sót lại mực nước tẩy đi, khôi phục diện mục thật sự. Đối chiếu tại Đại Nhạc Quán nhìn thấy chân dung, lại dùng truy nhiếp pháp cảm thụ một lần tiểu gia hỏa khí tức, xác định là hàng thật không thể nghi ngờ, lúc này mới dùng cái gọi trang đi huyện thành. Nhìn thấy cái này Ly Miêu thời điểm, Ngụy Trường Thu con mắt lập tức sáng, mặc dù Ly Miêu hình thể hơi to lên một chút, béo một chút, nhưng đường vân là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, nhất là sau hai chỗ kia đặc biệt đốm đen ấn ký hoàn toàn phù hợp. Ngụy Trường Thu mừng lớn nói, quý phái truy nhiếp phương pháp coi là thật danh bất hư truyền, ta kia hảo hữu tất nhiên mừng rỡ vạn phần. Lại không biết chú ý hiền chất là ở nơi nào tìm được. Ta trong quán đệ tử tại Giang Bắc tìm chừng vài ngày đều không thu hoạch được gì. Cố Tá cười không nói, Ngụy Trường Thu cũng không có nhiều nghe ngóng, liên quan đến người tu hành che giấu, không nói là chính lý. Ngụy Trường Thu thanh toán phía trước đáp ứng nhất quán tiền biếu, không chỉ có như thế, còn ngoài định mức phụ tặng một khối linh thạch. Cố Tá rất muốn cho Ngụy Trường Thu đem linh thạch đổi thành tiền, hắn đối đại nhạc quán lấy ra hàng đã xài rồi linh thạch rất có chút căm thù đến tận xương thủy, nhưng cuối cùng vẫn không tốt ý tứ mở miệng. Khối linh thạch này là cái thêm đầu, người ta cho là tâm ý, lại muốn bắt bẻ nhưng là có chút không giảng cứu, làm người vẫn là muốn có chút danh giới cuối cùng không phải. Cố Tá trở lại tiểu cô sơn về sau, lập tức bắt đầu thu nạp linh thạch bên trong linh khí, khó chịu trong phòng chân không bước ra khỏi nhà, quả nhiên không ngoài sở liệu, ba ngày sau đó, linh thạch liền bị hao hết. Nhìn xem lòng bàn tay khối này tái đi linh thạch, Cố Tá thở dài, thật muốn thử một chút liên tục tu hành nửa tháng thậm chí một tháng mỹ hảo thể nghiệp A, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn mua đến một khối không có người dùng qua chính phẩm linh thạch. Đại nhạc quán sẽ không trông cậy vào, hắn cho đến nay thu nạp 4 khối linh thạch đều là đại nhạc quán lấy ra tàn thứ hàng đã xài rồi, lại đi mua đoán chừng vẫn là đồng dạng, chỉ có thể tìm nhà khác đạo quán, không, đạo quán cũng không tin được. Sơn Âm huyện tại Sùng huyện thự liệt tên hai tông, ba trong quán, đại nhạc quán đã là đạo quán bên trong vị thứ nhất, ngay cả bọn hắn đều làm như vậy, không nói đến mặt khác hai nhà đạo quán. Có lẽ kia hai nhà đạo quán giống như đại nhạc quán lừa gạt người, thậm chí còn không bằng đại nhạc quán. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Tá chuẩn bị đi một chuyến Lưu Lâm Tông, nhìn xem La Sư tỷ nơi đó có thể hay không mua được chính phẩm một tay linh thạch. Cố Tá tiến về hội kê sơn Bắc Lĩnh, đi tới điêu khắc lấy Lưu Lâm Thiên ba chữ miếu thờ dưới, nơi này là Lưu Lâm Tông sân môn, dựa theo quy củ, hắn không có thể tự ý nhập, chỉ có thể ở nơi này chờ. Nhìn qua tòa này miếu thờ, Cố Tá nhịn không được hâm mộ, lúc nào tiểu cô sơn dưới sơn đạo cũng có thể đứng lên một ngọn sơn môn tốt biết bao nhiêu, đây mới là một nhà tu hành tông môn khí độ nên có. Đến lúc đó sơn môn miếu thờ hẳn là viết cái gì đâu. Lưu Lâm Tông miếu thờ bên trên viết là Lưu Lâm Thiên, Độc Sơn Tông miếu thờ bên trên là Độc Sơn Thiên, chính đó sơn môn miếu thờ có phải hay không phải gọi Hoài Tiên Thiên đâu. Tưởng tượng một lát, không khỏi mất mát cười một tiếng, vừa mới giải quyết lấp bao tử vấn đề, liền ước mơ sơn môn miếu thờ, tựa hồ có chút mơ tưởng xa vời. Muốn đem sơn môn đứng lên, đầu tiên liền phải đem tiểu cô sơn mua lại, đây cũng không phải là hắn có thể đủ hy vọng xa vời. Kiên nhẫn chờ đã lâu, cuối cùng nhìn thấy có Lưu Lâm Tông đệ tử về núi, thế là liền vội vàng tiến lên tự báo tên họ, mời đối phương chuyển cáo La Tiên Đệ, chính mình đang tại dưới núi chờ. Đối phương nghe nói hắn là Hoài Tiên Quán Cố Tá, hiếu kỳ truy vấn, xin hỏi ra sao chỗ Hoài Tiên Quán. Cố Tá trả lời, chính là bản huyện tiểu cô sơn Hoài Tiên Quán. Chưa nghe nói quá a. Lập quán chỉ có một tháng, là nhà tân quán. Quán chủ là vị nào cao tu? Bất tài chính là tại hạ. A, người tu vi như thế nào? Luyện khí hậu kỳ. Vẫn là viên mãn. Có bản lĩnh lập quán, tu vi nên không kém à, nhưng ta làm sao cảm thấy ngươi không giống như đâu. Hổ thẹn, tại hạ mới vừa vào luyện khí sơ kỳ. Nói cùng ở đây, đối phương lập tức đổi sắc mặt, cười lạnh, lại là cái luẩn túi chi đồ, khuyên ngươi một câu, cố gắng tu luyện mới là đứng đắn, chớ có đem ý nghĩ đều đặt ở bẻ lũ xu nịnh phía trên. Cố Tá ngạc nhiên, sư huynh đây là ý gì? Đối phương nói, và ngươi chút tu vi ấy, nếu không phải luẩn túi hạng người, như thế nào có tư cách lập quán? Trong huyện có thể cho ngươi bài phiếu. Hẳn là ta trước kia đắc tội qua sư huynh. Này! Đối phương cũng không có lại cùng hắn giải thích, phất tay háo lên núi. Vô duyên vô cớ bị một trận gian dạy, Cố Tá chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, đành phải tiếp tục chờ vị kế tiếp Lưu Lâm Tông đệ tử xuất hiện. Ai biết vừa rồi người này gian dạy về gian dạy, lời nói vẫn là cho hắn đưa đến, chỉ một lúc sau, La Tiên Đệ liền đánh đường núi ở ra hiện. Tiểu Cố! Người tìm ta! Gặp qua La Sư Tỷ! Vừa mới truyền lời mời sư tỷ xuống núi vị sư huynh kia, có phải hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm? Hắn là lo lắng vừa rồi vị kia cho hắn nhãn dược, vì vậy trước tiên đem lời nói mở ra, miễn cho La Tiên Đệ không bán linh thạch cho hắn. Mã sư đệ vừa rồi xác thực ngữ khí có chút quái dị, làm sao? Cố Tá liền đem vừa rồi đối thoại từ đầu chí cuối nói, hàng dược quán không có, trong huyện có lẽ là cân nhắc ta tại Sơn Âm lẻ loi một mình, cũng muốn còn sống, vì vậy cho một trương bài phiếu, đồng ý ta mở quán mưu sinh. Nếu là có cái gì chỗ đắc tội, hoặc là làm việc quái đản, còn xin sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn thông cảm. La Tiên Đệ thở dài, ngươi cũng là người đáng thương. Mã sư đệ làm người ngay thẳng ngay ngắn, không hiểu rõ tình cảnh của ngươi, ngươi không cần trách móc. Cố Tá tiếp tục bán thảm, Vương đạo trưởng sau khi đi, ta tại Sơn Âm không có người quen, không chỗ nương tựa, chỉ có sư tỷ có thể giúp ta, nguyện ý giúp ta, ta chính là sợ sư tỷ hiểu lầm ta, làm sao sẽ trách hắn. Như thế nào lại tư cách toán quái người bên ngoài? Sư tỷ lần trước nói, có khó xử có thể tới tìm sư tỷ, ta liền tới. Cái gì khó xử? Ta muốn hỏi một lần, sư tỷ nơi này có hay không dư thừa linh thạch, trên tay của ta vừa vặn có một sâu tiền, muốn theo sư tỷ mua một khối. Vương Hằng Dực chạy trốn thời điểm không cho ngươi lưu lại sao? Nói thật, Vương đạo trưởng thời điểm ra đi, ta đều không biết nguyên nhân, hắn đem trong quán vật mang đi đến sạch sẽ, cái gì đều không lưu lại. Cái thằng này, chính mình làm nghiệt, để đệ tử đến khiêng. Ngạch, kỳ thật ta chỉ là Vương đạo trưởng đồng tử, hầu hạ hắn sinh hoạt thường ngày. Đều như thế, truyền cho ngươi pháp thuật, chính là ngươi lão sư. Cố Tá không tốt lại đi thay Vương đạo trưởng phân biệt, lại phân biệt xuống dưới, hắn liền thành học trộm tặc. Tóm lại ta tu hành gian nan, không có linh thạch có thể dùng, nếu là sư tỷ nếu như mà có thể bán một khối cho ta. La Tiên Đế nói, ta mặc dù không nhiều, nhưng cũng không thể nhìn xem ngươi bạch bạch chậm trễ. Nói, móc từ trong ngực ra một khối linh thạch kín đáo đưa cho Cố Tá. Cố Tá vội vàng đem trên lưng bao quần áo đưa tới, đây là một sâu, sư tỷ điểm điểm. La Tiên Đế không thu, Cố Tá lại không thể không cho, hắn muốn là mua xăm chính phẩm một tay linh thạch đường đi, hôm nay không trả tiền thu. Tương lai còn thế nào mở miệng lại muốn. Con đường này liền gãy. Bởi vậy, chết sống nhất định phải La Tiên Đệ nhận lấy. La Tiên Đệ chối từ một phen, cũng liền thu, nàng loại này đại tông môn đệ tử nhập thất, chưa từng vì tiền hoặc là linh thạch phát qua sầu, một sâu tiền mặc dù không ít, cũng không có cảm thấy quý giá cỡ nào, có thu hay không không có gì đáng kể. Nhận lấy về sau, lại lấy ra một khối linh thạch, vậy liền cho ngươi hai khối, dùng xong về sau lại tìm ta. Cố Tá cảm kích vô cùng, coi như ta thiếu sư tỷ. Đợi tháng sau có tiền, lại đến trả lại sư tỷ. La Tiên Đệ khoát tay áo, ra hiệu không có gì đáng kể. Cố Tá hỏi, ta tu hành kinh nghiệm nông cạn, cũng không biết cái này một khối linh thạch đến tột cùng có thể tu luyện bao lâu. Chương 15, Thiên Phú. Một khối linh thạch đến cùng có thể tu luyện bao lâu? Cố Tá hỏi thăm vấn đề này, là muốn xác thực chứng La Tiên Đệ không phải dùng hàng đã xài rồi đổi hắn. La Tiên Đệ kiên nhẫn giảng giải, mỗi một khối linh thạch, bên trong bao gồm linh lực nhưng thật ra là không hoàn toàn giống nhau. Đương nhiên, trong đó phân biệt cũng không lớn, chúng ta Lưu Lâm Tông tổ sư từng làm qua khảo thí, một cái luyện khí sĩ sơ kỳ tu sĩ, mỗi ngày tu luyện 6 canh giờ, một khối linh thạch bình thường đủ tu luyện 15 ngày đến 16 ngày, nếu như tu luyện 9 canh giờ, liền có thể duy trì 10 ngày hoặc là 10 ngày nữa. Đương nhiên, tốt nhất đừng tu luyện vượt qua 6 canh giờ, nếu không dễ dàng nhập ma, một điểm này Vương Hằng Dực có hay không cùng ngươi nói qua? Cố Tá lắc đầu, không có. La Tiên Đệ giận. Cái này Vương Hằng Dực. Giáo tập đệ tử như thế sơ hở, làm sao làm lão sư? Lại nói, tóm lại ngươi nhớ kỹ, 6 canh giờ bình thường là trên tu hành hạn, tốt nhất đừng siêu việt, tỉ như ta Lưu Lâm Tông công pháp, tu hành 6 canh giờ liền so sánh thích hợp, nhà các ngươi là bao nhiêu, ta khó mà nói, hết thảy đều cần chính ngươi thể ngộ. Nếu là tu hành đến thể mệnh, phiền muộn, khí hư, hoa mắt thời điểm, liền muốn dừng lại. Cố Tá lúc đầu muốn nói chính mình liên tục chuyển qua 3 ngày. Suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống. Chỉ nghe La Tiên Đệ lại nói, đương nhiên, đây là bình thường tình hình, tại cá nhân mà nói cũng có khác biệt. Cùng linh thạch cảm ứng tương đối nhạy cảm, sẽ mau một chút, chỉ độn, liền sẽ chậm một chút, cũng là bởi vì người mà dị. Cố Tá hỏi, không biết sư tỷ thời gian sử dụng bao lâu? La Tiên Đệ mỉm cười nói, ta tại luyện khí sĩ sơ cảnh lúc, mỗi ngày tu hành 6 canh giờ, một khối linh thạch đủ ta ngày 12 chi công. Bây giờ luyện khí viên mãn. Liên chỉ dùng được 10 ngày. Cố Tá vội vàng lấy lòng, sư tỷ thiên phú chắc việt, so người bên ngoài tu hành tiến cảnh đều nhanh, thật là khiến người bội phục. Ngoài miệng lấy lòng, trong lòng cũng đang cảm thán, La Tiên Đệ về mặt tu luyện hàng năm cần chí ít hơn 50 khối linh thạch, cũng chính là hơn 50 sâu tiền, quả nhiên là không có tiền chớ vào tu hành cửa a. Tất nhiên La Tiên Đệ nói là nửa tháng, vậy cái này 2 khối linh thạch nên là một tay chính phẩm linh thạch không thể nghi ngờ. Chỉ nghe La Tiên Đệ lại nói, truyền thuyết nữ hoa nương nương bổ thiên, chưa từng dùng hết ngũ sắc thạch rơi vào giữa thiên địa, trong đó sắc chi bạch giả vì linh thạch đá vân mẫu, rơi vào nơi nào liền thai nghén mỏ linh thạch. Thiên hạ hôm nay mỏ lớn 12, mỏ nhỏ 24, tiếp ta Lưu Lâm Tông không có chiếm được một chỗ, cũng cần hướng Long Thụy Cung mua sắm. Chính ngươi tu hành thời điểm phải nhiều hơn chân quý, dùng hết về sau lại đến tìm ta, nếu ta còn có dư thừa thạch, tự nhiên sẽ lại cho ngươi. Tới tay hai khối linh thạch, cố tá vội vàng chạy về Tiểu Cô Sơn bắt đầu tu luyện. Ba ngày sau đó, hắn rốt cuộc minh bạch, phía trước đại nhạc quán cho ra bốn khối linh thạch cũng không phải là tàn thứ hàng đã xài rồi, sở dĩ chỉ có thể cung cấp hắn tu luyện ba ngày, nguyên nhân tại chính hắn. Đầu tiên, hắn tu luyện siêu linh quyết công pháp và phổ thông công pháp khác biệt, sẽ không cảm thấy đói khát, ra rời, cũng sẽ không xuất hiện là sư tỷ nói tới phiền muộn, khí hư, hoa mắt vân vân triệu chứng, mỗi ngày 12 canh giờ căn bản không cần nghỉ ngơi, ba ngày một hơi thở tu luyện xuống đến, ngược lại tinh thần gấp 100 lần. Cái này so người bên ngoài đã tiêu hao nhanh hơn gấp đôi. Thứ yếu, nếu như dựa theo La sư tỷ thuyết pháp, hắn và linh thạch ở giữa cảm ứng, tựa hồ mạnh hơn người ngoài bên trên rất nhiều. Thu nạp tốc độ cũng liền mau hơn rất nhiều. Hình như so La sư tỷ còn nhanh hơn gấp đôi. Hẳn là chính mình thật đúng là có kinh người tu hành thiên phú. Cố tá bị cái ngạc nhiên này nảy bảo, trong lòng mặc niệm, không thể nói ra đi. Không thể nói ra đi. Lại nghĩ, chính mình mặc dù nhập môn muộn, nhưng chỉ cần cố gắng kiên trì, vẫn là có hy vọng đuổi theo bình thường tiến độ nha. Lại là một cái ba ngày đi qua, đem La sư tỷ cho khối thứ hai linh thạch cũng thu nạp, cố tá tự giác trong cơ thể pháp lực đã có thể rõ ràng cảm giác, tươi mát, tinh khiết, mang theo một chút ý lạnh, ở đan điển trong khí hải du đãng. Vận chuyển truy nhiếp pháp thuật, đoàn đao phương pháp, đều so trước kia muốn tự nhiên được nhiều, nhất là đoàn đao, tại đầu ngón tay xoay tròn, giống như một đoàn bạch quang, cơ hồ thấy không rõ lưỡi đao. Một tháng tu hành, thu nạp 6 khối linh thạch. Cố tá tính một cái, giống như người bên ngoài khổ tu 3 tháng, như thế tiến cảnh. Phiêu. Tuy nói một mực tại trong phòng bế quan, nhưng bởi vì tu vi tiến nhanh, ngoài phòng trong sân tình huống, cố tá cũng như lòng bàn tay, hai vị tiện nghi lão ca đã tại trong sân chờ nhiều ngày. Ra phòng hướng Trần Lục cùng Tưởng Thất chắp tay, Lục ca, Thất ca, hai vị chờ ta nhiều ngày, là có chuyện quan trọng gì sao? Tưởng Thất nhìn sang cố tá, không nói chuyện, răng rắc cọ sát lấy đao, Trần Lục thở dài, nói. Hai anh em chúng ta tới đây tránh đầu gió. Tránh đầu sóng ngọn gió. Lục ca có ý tứ gì? Lúc đầu cũng không có suy nghĩ sẽ có cái gì sự tình. Hạ ra bất quá ném hai con mèo mà thôi. Có lẽ hai con này mèo rất đáng tiền. Nhưng ném liền ném chứ. Lại có thể thế nào? Ai ngờ đến hạ ra vì thế làm to chuyện. Xuất động nhân thủ bốn phía điều tra nghe ngóng. Ngay cả hai cái tu hành cung phụng đều phái ra. Ta có cái huynh đệ mạo hiểm nghe ngóng. Người ta đang tại tìm hai con này mèo. Đợi một chút. Lục ca không đem chiếc lồng cùng còn lại con mèo kia trả lại. Chúng ta chuẩn bị đi trả, có thể muộn một bước, hạ gia chủ nhân trở lại, hai vị tu hành cung phụng đều tại, làm sao trả? Cái này, chiếc lồng cùng mèo đâu? Ném, yên tâm đi, cha không được hai anh em chúng ta tới Tiểu Cô Sơn bất quá là tránh đầu gió, sự tình lắng lại về sau lại xuống núi. Ném chỗ nào? Đông Tây hai núi giáp cốc bên trong, cách Tiểu Cô Sơn xa đâu, liên lụy không đến chúng ta bên này. Mới nói được nơi này, cố tá bỗng nhiên dùng động tác tay, ra hiệu Trần Lục đừng nói chuyện, Trần Lục giật mình, còn muốn hỏi thăm đến tuột cùng, cố tá nói nhỏ, có người. Đây là hắn tu hành siêu linh quyết chỗ độc đáo, gặp được có tu sĩ tới gần, trong khí hải liền có thể cảm giác dị chủng chân khí đâm vào. Trần Lục trên mặt biến sắc, kêu gọi Tưởng Thất trốn đến nhà chính đằng sau, mấy cái lên xuống biến mất không thấy gì nữa, giấu vào khe núi trong rừng rậm. Trên đường núi chuyển ra đến hai người, một cái chính là hạ gia tiểu thư Đồng Hạ Trúc. Một cái khác cố tá chưa thấy qua, nhưng hắn hiện tại đã tại luyện khí sĩ sơ cảnh bên trên thăng bằng gót chân, có thể cảm giác người này hẳn là cũng tại tu hành bên trong. Hạ Trúc xa xa chiêu hô, cố đạo trưởng ở đây. Thực sự quá tốt, ta còn sợ một chuyến tay không. Cố tá có chút lo sợ bất an, là hạ gia hạ quản sự a. Có chuyện gì không? Vị này là phương nào ẩn sĩ? Đối Hạ Trúc xưng hô có chút quái dị, trên thực tế đây là cố tá tự cấp ẩn nút Trần Lục cùng Tưởng Thất mật báo. Minh Sắc nói cho bọn hắn, hạ ra người đến cửa, nhắc nhở bọn hắn tránh tốt. Hạ Trúc đi tới gần, hướng cô tá giới thiệu, đây là chúng ta trong phủ mới tới Kim Cung Phụng, lao ra mời đến chuyên ti hộ vệ thiếu gia nhà ta. Cô tá chắp tay, gặp qua Kim Cung Phụng. Kim Cung Phụng chắp tay hoàn lễ, cố quan chủ tốt. Cô tá đem cửa xài mở ra, muốn mời hai người bọn họ cùng trong sân tạm nghỉ, chợt nhớ tới Trần Lục cùng Tưởng Thất vừa rời đi băng ghế đá, hai đôn trên tảng đá có lẽ vẫn có thừa nóng, thế là cũng không chiêu hô. Liền đứng đấy hỏi, hạ quản sự tới đúng lúc, chú ý mưu ứng trong huyện tu sĩ khoái ban, đề phòng ma tu, chính phụ trách các ngươi hạ ra một mảnh kia tuần tra, đây không phải chuẩn bị xuống núi đi qua, không bằng cùng một chỗ. Vừa đi vừa nói chuyện. Hạ Trúc vui vẻ đáp ứng, vậy quá tốt, thiếu gia đang muốn mời ngươi đến phủ một lần.
Cố Tá có chút chột dạ, dư quang đảo qua sau phòng trong rừng, không có gặp lộ ra chân ngựa, lại nhìn nhìn Kim Cung Phụng, hỏi, hạ thiếu gia có việc phân phó.
Hạ Trúc thở dài, đệ thấp tiếng nói, mèo lại mất.
Chương 16, lừa gạt.
Trên đường xuống núi, Hạ Trúc cùng Cố Tá phía trước, Kim Cung Phụng theo sau lưng, Cố Tá tu hành truy nhiếp pháp ngày càng sâu, Kim Cung Phụng như vậy tu sĩ đi theo phía sau hắn, hắn có thể đủ nhạy cảm phát giác được, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức xâm nhập nhà mình trong khí hải, thật giống như sau lưng có người ở gió lạnh thổi, cỗ này gió mát trực tiếp thổi vào trong khí hải, làm cho người rất không dễ chịu. Bởi vậy đi đến một đoạn đường liền quay đầu nhìn một chút Kim Cung Phụng, vô ý thức nghĩ muốn chứng thực người này không tại người sau dở trò. Liên tiếp quay đầu cử động gây nên Kim Cung Phụng nghi vấn, Cố quán chủ trước kia gặp qua Kim Mỗ.
Cố Tá nói, chưa bao giờ thấy qua.
Kim Cung Phụng lại hỏi, Kim Mỗ có gì không ổn chỗ?
Cố Tá thật có lỗi lấy giải thích, không phải Kim Cung Phụng vấn đề, là tại hạ nguyên nhân.
Như ngài như vậy tu hành ẩn sĩ tại sau lưng theo, làm cho tại hạ không quá quen thuộc, Kim Cung Phụng có thể hay không tiến lên, chúng ta cùng một chỗ đồng hành.
Kim Cung Phụng lắc đầu, đuổi tới mấy bước, cùng Cố Tá sánh vai cùng, nghe nói ngươi tu hành là truy nhiếp phương pháp, đây là truy nhiếp phương pháp duyên cớ.
Quả có chỗ độc đáo.
Cố Tá vội vàng cười ha hả, hổ thẹn, bị chê cười, bị chê cười.
Lần này xuống núi đi tới mép nước về sau, ngồi là hạ gia thuyền của mình chỉ, chống thuyền cũng là hạ gia gia phó.
Nhà này buộc là lái thuyền người trong nghề, không thấy làm sao chèo thuyền hành lại rất là mau lẹ, không bao lâu liền đuổi tới hạ gia.
Hạ phu vẫn như cũ còn tại cái kia khóa viện gặp Cố Tá, hướng Cố Tá nói, Trúc Tử trên đường chắc hẳn đã báo cho ngươi tình hình, mèo cùng chiếc lồng đều mất đi, trong nhà hoài nghi là bị người trộm.
Hắc hắc, dám đến hạ gia trộm cắp, coi là thật không biết sống chết.
Cố Tá thử thăm dò dẫn đạo, có khả năng hay không, là Li Miêu tự mình bỏ chạy.
Hạ phu phản bác, kia chiếc lồng lại đi chỗ nào?
Tìm khắp hạ gia từng cái sân nhỏ, thậm chí chung quanh mấy dặm, đều không có lồng trúc cái bóng.
Ngày thường nuôi mèo chỗ ở đâu?
Đi theo ta.
Đem Cố Tá đưa đến một chỗ thủy tạ dưới hiền, cột đá bên cạnh còn bày biện cho ăn Li Miêu nước cuộn cùng ăn buồn.
Ta cố ý căn dặn bọn hắn đừng lộn xộn, đều cùng phía trước đồng dạng, ngươi xem một chút có thể hay không tìm tới.
Cố Tá hỏi, đã là trộm cắp, trong phủ có hay không báo quan?
Hạ phu nói, đây đối với Li Miêu là nương nương ban thưởng, có thể không báo quan liền tận lực không báo quan, còn cùng lần trước đồng dạng, chuyện này cũng không cho ngươi đi ra lộ ra.
Cố Tá đáp ứng nói, ta minh bạch.
Trừ cái này đôi mèo, trong phủ còn ném đường tài vật sao?
Hạ phu nói, không có, chính là cái này đôi mèo.
Hạ Trúc ở một bên tức giận, cũng không biết là cái nào hỏng tâm địa bại hoại, đây là cố ý, liền vì cho chúng ta lão gia cùng thiếu gia gây chuyện.
Cố Tá gật gật đầu, đã qua 7 ngày, chính là kéo dài đến lâu chút, ta cũng không nhất định có thể thành.
Hạ phu nói, chỉ cần tìm tới, nhất định có hậu thưởng.
Cố Tá đang muốn thi pháp, Hạ Trúc đã tìm hai cái gia phó mang lên một trường kỷ án, phía trên bút mực giấy nghiên đều đủ.
Cố Tá lúc này mới nhớ tới, lần trước chính mình đến thời điểm, thế nhưng là có như vậy một bước.
Nhấc lên giấy bút quỷ vẽ bùa đào một mạch, Kim Cung Phụng ngưng mắt quan sát, đương nhiên manh mối gì cũng không có nhìn ra, Hạ Phu cùng Hạ Trúc kia chủ tớ hai cái thì đầy mặt chờ mong, chờ lấy Cố Tá tiếp tục.
Cố Tá đi tới nuôi nấng Li Miêu nước cuộn cùng ăn buồn chỗ, thi triển truy nhiếp phương pháp, có thể phản hồi nhập khí biển cảm ứng bên trong phạm vi đã mở rộng đến khoảng 2 thước, trong đó có 2 đạo khác biệt quá nhiều lại hết sức khí tức quen thuộc, một đạo thuộc về bị hắn trả lại người mất hàng giả, một đạo khác yếu hơn rất nhiều, chính là bị Trần Lục ném chư ở trong cốc hàng thật.
Bởi vì Kim Cung Phụng ở một bên nhìn chằm chằm, Cố Tá không dám tùy ý lừa gạt, chấn tắc tinh thần toàn lực thi pháp, cứ như vậy hai thước truy nhiếp lấy Li Miêu khí tức, sau nửa canh giờ, cuối cùng đi tới ngoại viện một đạo tường cao bên cạnh.
Kim Cung Phụng đột nhiên nói, có.
Hắn chỉ địa phương, là tường hiên bên trên một chỗ rất nhạt vết tích, không chú ý căn bản nhìn không ra, nhưng tất nhiên bị Kim Cung Phụng phát hiện, ở đây tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra đến. Lúc ấy tặc tử là như thế nào từ nơi này lật ra đi.
Hạ phu thúc giục Cố Tá tiếp tục, nhưng Cố Tá biểu thị hắn dĩ nhiên pháp lực hao hết, cần phải nghỉ xả hơi 2 ngày khôi phục pháp lực.
Kim Cung Phụng biểu thị bất mãn, cho rằng hoàn toàn không cần đến nghỉ ngơi 2 ngày, ngươi đừng không nỡ linh thạch, chỉ cần đem mèo tìm trở về, chỗ tốt không thiếu được ngươi.
Cố Tá hai tay mở ra, ta không phải không nỡ linh thạch, ta là căn bản liền không có.
Hạ phu lập tức phân phó, Trúc Tử, đi lớn kho nơi đó ứng phó 2 khối linh thạch đến.
Linh thạch tới tay, đó là một cái ngoài ý muốn niềm vui, đầy đủ chứng minh, đại hộ nhân gia tùy tiện rơi cọng lông măng, cũng đủ Cố Tá như vậy người xa cơ thất thế ăn no.
Cố Tá lòng bàn tay cầm linh thạch, tu luyện một canh giờ, cứ tiếp tục mang theo đại gia tìm kiếm,
tìm kiếm đến pháp lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, cứ tiếp tục thu nạp linh thạch. Như thế tìm tới ngày thứ nhì, cuối cùng đi tới Trần Lục vứt bỏ chiếc lồng cùng Ly Miêu cốc địa. Không bao lâu, liền đem chiếc lồng tìm được, sau một chốc, lại tìm đến con kia Ly Miêu. Đáng thương Ly Miêu khuyết thiếu săn mồi kỹ năng, không dám rời đi chiếc lồng quá xa, chỉ có thể ở phụ cận tìm một chút dễ dàng săn mồi côn trùng, quả dại loại hình chịu đựng, bị đói đến gầy gò. Lại nghĩ tìm một cái khác là không thể nào, cố tá tuyên bố hắn đã mất có thể ra sức, liền như vậy kết thúc lần này tìm kiếm. Đương nhiên, hạ gia vẫn là an bài nhân thủ tiếp tục tại cốc địa bên trong tìm vận may, cái này không có quan hệ gì với cố tá thì cầm tới hắn phong phú thù lao, năm sâu. Trừ cái này nằm sâu bên ngoài, trên người hắn còn có hai khối linh thạch thêm đầu. Cáo biệt lúc, Kim Cung Phụng qua tới trịnh trọng nói, cố quán chủ, quý phái môn này truy nhiếp phương pháp, quả nhiên huyền liền diệu, Kim Mô bội phục. Cố tá thì ám đạo may mắn, hắn nhà mình biết rõ chuyện nhà mình, truy nhiếp phương pháp đích xác có tác dụng, nhưng hắn tu vi quá nhỏ bé, lộ trình một xa liền dễ dàng mất dấu. Trên thực tế nửa đoạn sau đường hắn liền đã mất dấu, nếu như không phải trước đó biết rõ địa phương, căn bản không tìm về được. Vẫn là muốn cố gắng gia tăng tu vi à, muốn gia tăng tu vi liền muốn có linh thạch, lượng lớn linh thạch, bởi vậy hắn mở miệng hỏi thăm, Kim Cung Phụng, không biết ngươi có thể không bán cho ta mấy khối linh thạch. Nhất quán một khối, ấn ra thị trường bán, hoặc là đắt một chút cũng có thể thương lượng. Kim Cung Phụng do dự một chút, san ra ba khối linh thạch, cố tá thắng lợi trở về. Trở lại tiểu cô sơn, Trần Lục cùng Tưởng Thất đã sớm chạy mất tăm, cố tá cũng không có công phu quản bọn họ, vào phòng đóng cửa tu luyện. Trừ ở giữa đi ra giải quyết vấn đề cá nhân, cơ hồ không ngủ không nớt. Nửa tháng trôi qua, năm khối linh thạch toàn bộ bị hắn thu nạp hết sạch, tự giác pháp lực tiến nhanh về sau, hắn mới thỏa mãn kết thúc bế quan. Lúc gặp đêm dài, Trần Lục cùng Tưởng Thất lại xuất hiện tại cố tá trước mắt, cố tá thoải mái cho bọn hắn, đây là tháng này Lục ca cùng Thất ca tiền hơi thở, nhiều 100 văn trả lại Lục ca, đến mức nộp lên nguyệt lệ, đến lúc đó nhận lấy nha môn khoái ban lương đồng thời điểm, ta liền không đi, làm phiền hai vị ca ca đi lĩnh nộp lên đi. Nói xong, lại có chút kỳ quái, hai vị ca ca đêm khuya lên núi, là có chuyện gì không? Trần Lục thu tiền, đeo trên vai, hỏi, ngươi đã lâu ẩn vào Giang Bắc tuần tra ma tu, vẫn là đi ứng hợp với tình hình tốt. Cố tá đáp ứng, được, ta ngày mai liền đi. Trần Lục lại nói, thương lượng với ngươi chuyện này. Lục ca khi nào biến khách khí như vậy? Có chuyện đã nói. Hai anh em chúng ta tiếp đơn hàng, vẫn là mèo sự tình. Cái gì mèo? Hạ gia mèo. Cố tá không hiểu. Như thế nào? Trần Lục sắc mặt cổ quái, nói, có người để chúng ta đem một con mèo đưa về hạ gia. Chương 17, tẩy trắng. Nghe Trần Lục lời nói, cố tá đầu óc lập tức có chút loạn, ngươi nói cái gì? Có người để chúng ta đem một con mèo đưa về hạ gia. Trần Lục nhắc lại một lần. Cố tá ngẩn ngơ, hỏi, là ai? Có ý tứ gì? Trần Lục lắc đầu, hôm nay buổi chiều, quý ban đầu đem chúng ta hai anh em kêu lên, nói là hạ gia ném một đôi mèo, chỉ tìm được một cái. Bây giờ còn đang tìm một cái khác. Quý ban đầu nói hắn tìm tới, vốn định đưa về hạ gia, nhưng không muốn để cho hạ gia người cho rằng là cố ý định bợ, liền nói là chúng ta hai anh em tìm tới, hạ gia ban thưởng, thuộc về chúng ta hai anh em, hắn một văn không muốn. Nghe đến đó, cố tá trước tiên nghĩ đến ban đầu hạ gia mất đi con mèo kia, lúc ấy để cố tá đi tìm kiếm, kết quả bị cố tá lấy giả cháo thật cho hồ lộng qua, hẳn là con mèo kia tìm tới. Trần Lục nói tiếp, hai anh em chúng ta lúc ấy đã cảm thấy cổ quái. Theo quý ban đầu đi trong nhà hắn lấy mèo, kết quả phát hiện không phải chúng ta từ hạ gia lấy ra kia hai con mèo. Cho nên trong đêm qua tới hỏi ngươi, chúng ta từ hạ gia lấy ra con mèo kia, đến cùng chuyện gì xảy ra. Quý ban đầu cho cái này, có lẽ là hắn tại vì hạ gia đền bù, nhưng dù sao không phải thật sự, nhưng ngay cả hắn đều đang nghĩ biện pháp đền bù, vậy thì không phải là việc nhỏ. Hạ gia mất đi mèo thế nhưng là chúng ta lấy ra, cái này. Vạn nhất lộ tẩy, đoàn người đều không quả ngon để ăn. Cố tá suy nghĩ thật lâu, trong này đầu mối có chút loạn, ngọn nguồn cũng không tốt cùng Trần Lục nói rõ, bởi vậy nói, Lục ca đừng nội, ta xem trước một chút quý ban đầu tìm đến con mèo kia. Trần Lục cùng Tưởng Thất không dám đem mèo mang ở trên người, cố tá trong đêm xuống núi, đi theo đám bọn hắn vào thành. Mặc dù ban đêm huyện thành đóng cửa, nhưng trên thực tế không có gì trông coi, chỉ chỗ cửa thành có hai cái trong huyện cung thủ ngủ gần. Sơn âm huyện thành tường thành không cao, lấy Trần Lục cùng Tưởng Thất thân thủ đều có thể tới lui tự nhiên. Cố tá tu vi tiến nhanh, nhảy lên một cái, Tưởng Thất tại đầu tường dựng nắm tay, thuận thế đem hắn túm đi lên. Vụng trộm vào Trần Lục nhà, cùng trong phòng nhóm lửa ánh nến, chỉ thấy trên đất để đó cái lồng sắt, một cái Ly Miêu đang co quắp tại bên trong đi ngủ. Ly Miêu bừng tỉnh về sau, đầu tiên là hướng về phía Trần Lục cùng Tưởng Thất nghe răng trợn mắt, gặp cố tá lại meo một tiếng kêu gợi lên đến, tựa hồ có chút thân mật. Cẩn thận quan sát Ly Miêu đường vân cùng màu sắc, cùng trả lại Ngụy Trường Thu con kia khác biệt, cùng trong sơn cốc tìm trở về con kia thiên gia ban tặng chính phẩm rất giống nhau. Hẳn là thật sự là Hạ gia sớm nhất mất đi con kia. Có thể nhìn cái này hình thể cùng thần thái, lại cảm thấy hết sức quen thuộc, đây là cái đạo lý gì? Cố Tá đem lồng sắt mở ra, đưa tay đi vào bắt được Ly Miêu. Ly Miêu vươn đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của hắn, rất là nhu thuận. Chuyển Ly Miêu thân thể nhìn một vòng, Cố Tá lập tức tìm tới thai mèo dưới đống đen, lại dùng truy nhiếp pháp cảm ứng, cuối cùng xác nhận, đây chính là giao lại cho Ngụy Trường Thu con kia Ly Miêu. Trải qua xác nhận về sau, Cố Tá lại cẩn thận đi xem mèo đường vân cùng màu sắc, không ngừng dùng ngón tay đi xoa nắn lông mèo, đột nhiên có chút dở khóc dở cười. Cùng hắn lúc trước dùng mực nước bôi nhiễm đồng dạng, con mèo này bị hai lần bôi nhiễm qua, chỉ bất quá thủ pháp cùng sử dụng vật liệu cao hơn hắn gấp 100 lần, cơ hồ đến lấy giả cháo thật tình trạng. Trần Lục cùng Tưởng Thất đều vây quanh ở Cố Tá bên người, Trần Lục hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cố Tá đem mèo thả về chiếc lồng, đứng dậy, chậm rãi nói, là chúng ta trả lại Ngụy Trường Thu mèo, cái này màu sắc là lấy cực kỳ cao minh thủ đoạn thoa lên đi. Không phải bôi, nói không tốt, cũng không biết là làm sao cập vào. Lờ mờ dưới ánh nến, Trần Lục cùng Tưởng Thất hai mặt nhìn nhau, ba người không nói một lời, từng người mở mịt. Cách thật lâu, ba một tiếng vang dọn, ánh nến lắc một lần, ba người đột nhiên bừng tỉnh, Trần Lục lẩm bẩm nói, tất nhiên chính là Hạ gia mèo, tại sao còn muốn bôi sắc? Đây là ý gì? Cố Tá chậm rãi nói, hai loại khả năng. Thứ nhất, Hạ gia tìm mèo động tĩnh có chút lớn, bị Quý Ban Đầu xem xét biết, Quý Ban Đầu hảo tâm giúp bọn hắn nhà bù. Thứ hai, Quý Ban Đầu, hoặc là Quý Ban Đầu người sau lưng, muốn cầm chuyện này mò chút chỗ tốt. Trần Lục hỏi, chỗ tốt gì? Cố Tá lắc đầu, còn không biết, cái này muốn nhìn Quý Ban Đầu sau lưng là ai. Trần Lục nói, Quý Ban Đầu là Đồng huyện úy con rể. Sơn Âm huyện có chủ bộ cùng huyện úy hai vị tá quan, đứng hàng huyện lệnh phía dưới, huyện úy phân phán lục tảo, phụ trách chấp sự, quyền lực cực lớn. Cố Tá suy nghĩ nói, Đồng huyện úy muốn đi Hạ gia phương pháp. Cũng thế, hắn một cái cựu phẩm quan. Trần Lục bổ sung, Sơn Âm là trung huyện úy là từ cựu phẩm dưới. Cố Tá nói, đúng à, một cái hạng bét nhất tiểu quan, nếu là có thể ba bên trên Hạ gia, thăng lên hai cấp dễ dàng. Thế nhưng là, tại sao phí lớn như vậy sức lực làm con mèo này đâu? Ngụy Trường Thu tại sao muốn đem con mèo này giao cho Đồng huyện úy đâu? Hai người bọn họ là quan hệ như thế nào? Trần Lục nghĩ nghĩ, nói, không nghe nói có cái gì mật thiết giao tình, nhưng Đồng huyện úy là bản huyện phán quan. Ngụy Trường Thu cùng hắn lui tới đến gần một chút cũng là chuyện thường. Không chỉ Ngụy Trường Thu, liền ngay cả Lưu Lâm Tông, Độc Sơn Tông công việc vặt các trưởng lão, cùng Đồng huyện úy cũng là cực kỳ quen thuộc. Cố Tá lại hỏi, Quý Ban Đầu tại sao đem chuyện này giao cho hai vị ca ca? Trần Lục nói, Sơn Âm huyện thành bên trong, Nam Thành là Long Nhị, Bắc Thành là ta cùng Lao Thất, Quý Ban Đầu có cái gì bản án muốn phá, có chuyện gì muốn làm, bình thường đều trước tìm chúng ta. Ba người tụ cùng một chỗ phân tích đến phân tích đi. Cuối cùng cũng không có phân tích ra manh mối gì đến, phía trước hết thể suy đoán đều chỉ tốt ở bề ngoài, đủ loại nói không thông, cuối cùng Trần Lục chủ trừ đã lâu, vẫn là quyết định không nghĩ, đem việc này xử lý lại nói. Quý Ban Đầu bàn giao sự tình, Trần Lục không dám không làm, trừ phi hắn về sau không nghĩ tại Sơn Âm huyện lẫn bảo, huống chi chỉ là đi tiễn đưa mèo mà thôi. Trước mặc kệ kia rất nhiều, nghĩ đến đau đầu. Ta cùng Lao Thất ngày mai liền đi Giang Bắc Hạ ra khu nhà cũ, đem mèo trả. Tiểu Cố, ngươi cảm thấy Hạ gia có thể thưởng bao nhiêu? Cố Tá tham chiếu chính mình đoạt được, do dự nói, 5 sâu, vẫn là 10 sâu. Tiền tài động nhân tâm, Trần Lục lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, truy vấn, cái này đường vân cùng màu sắc, ta muốn hay không cho nó thanh lý một chút? Cố Tá lắc đầu nói, không lấy được, trừ phi đem lông cho hết nó cắt xuống. Trần Lục vào đầu, nhưng này á đưa qua, nhan sắc không đúng. Cố Tá nói, nếu như các ngươi thật muốn cầm tiền thưởng, vẫn thật là đến như vậy đưa qua. Trần Lục hỏi, đây là vì gì? Cố Tá giải thích thế nào? Trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào giải thích, chỉ là chắc chắn nói, Quý Ban Đầu để các ngươi trả lại, các ngươi cứ như vậy trả lại. Ngày thứ nhì, hai bên chia ra hành động, Cố Tá đi Giang Bắc thực hiện hắn huyện nha tu sĩ khoái ban chức trách, tuần tra ma tu tung tích, Trần Lục cùng Tưởng Thất thì đi Hạ gia trả lại Ly Miêu. Tuần tra đến Hạ gia khu nhà cũ phụ cận lúc, vừa vặn nhìn thấy tại Hạ gia trên bến tàu thuyền rời đi Trần Lục cùng Tưởng Thất, song phương ăn ý không có trò chuyện. Trần Lục chỉ là hướng hắn khẽ gật đầu, Cố Tá minh bạch, sự tình thuận lợi hoàn thành. Cũng không biết Hạ gia cho bọn hắn hai bao nhiêu tiền thưởng, nhưng cái này không có quan hệ gì với Cố Tá, liền như là Cố Tá giúp Hạ gia tìm mèo, được đến hết thảy tiền thưởng về chính hắn đồng dạng. Đưa mắt nhìn Trần Lục cùng Tưởng Thất đi thuyền rời đi, Cố Tá tại bên bến tàu đứng thẳng thật lâu, nhìn qua đi xa Trần Lục, Tưởng Thất, nhìn bọn họ cùng người cầm lái cười cười nói nói thân ảnh, trong lòng đông nhiên thở dài một hơi. Trước kia lấy giả mạo thật lừa gạt Hạ gia tiền thưởng liên quan, đến tận đây cuối cùng xem như tẩy trắng. Chương 18, người không có. Buồn bực ngán ngẩm thực hiện xong tuần tra chức vụ, cố tá bắt đầu cân nhắc tiếp xuống tu luyện công việc. Bởi vì biết mình cất bước quá muộn, hắn tại trên tu hành duy trì một loại đói khát trạng thái, nghĩ muốn sớm ngày đuổi kịp bình thường trình độ. Tu hành cũng là hắn cải biến sinh hoạt bậc thang, không có tu vi, hắn không cảm tưởng như chính mình sẽ là cái dạng gì, đi tới Sơn Âm huyện lúc trước đoạn lang bạt kỳ hồ thời gian, thiếu chút nữa để hắn trở thành nói bên trong người chết đói. Hắn đã thu nạp 11 khối linh thạch, này làm cho hắn tại luyện khí sĩ sơ cảnh giai đoạn này trên tu hành đạt được củng cố, nhưng cái này còn xa xa chưa đủ, hắn cần càng nhiều linh thạch. Hôm qua giao nhất quán nguyệt lệ cho Trần Lục, chính cô tá còn lại nhất quán, một cái sâu hắn nghĩ lại mua một khối linh thạch. Nghĩ tới nghĩ lui, cô tá vẫn là quyết định đi tìm La Tiên Đễ. Về trước tiểu cô Sơn lấy tiền, cô tá đuổi tới Lưu Lâm Tông Sơn môn chỗ, các loại một canh giờ, phó thác một vị Lưu Lâm Tông đệ tử đem La Tiên Đễ mời đi ra. Cô tá đem bao quần áo giao cho La Tiên Đễ, trong bao quần áo đồng tiền đung đưa, phát ra mê người va chạm tiếng ma sát. La sư tỷ, đây là lần trước mua sắm linh thạch thiếu tiền của ngươi, còn xin sư tỷ điểm một chút. La Tiên Đễ cười cười, nói, cố sư đệ quá khách khí, đều nói không cần trả. Này sư đệ không phải kia sư đệ, bất quá là đồng hương giữa các tu sĩ thường dùng xưng hô thôi, nhưng dù sao đại biểu cho La Tiên Đễ vị này Lưu Lâm Tông cao đồ đối với mình tán thành, nghe được cuối cùng xưng hô chính mình cố sư đệ, cố tá trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Sư tỷ có thể cho ta linh thạch, giúp ta tu hành, đã là giúp ta đại ân, nếu như sư tỷ không thu, ta cố tá đem ăn ngủ không yên, cùng ta tu hành cũng không lợi, còn xin sư tỷ thành toàn. La Tiên Đễ khen, lắm mồm mà không tham, có phần này đạo tâm, tương lai tu hành đều có thể. Cố tá liền vội vàng không người thụ giáo, đa tạ sư tỷ động viên, ta sẽ thời thời khắc khắc nhớ kỹ sư tỷ dạy bảo. Không mình hành lễ thời điểm, cố tá mặc niệm, còn có đoạn ở dưới, còn có đoạn ở dưới. Quả nhiên, chờ đợi bên trong chờ đến La Tiên Đễ đoạn dưới, sư đệ lần trước tới là. Hơi hơi ngửa đầu nhớ lại. Cố tá lập tức trở về bẩm, 23 ngày trước. La Tiên Đễ hơi gật đầu, cười nói, nhớ kỹ ngược lại rõ ràng. Linh thạch dùng xong sao? Cố tá vội vàng lấy ra kia hai khối đã màu sắc cảm đạm linh thạch, đây cũng là dùng xong a. Sư đệ ta không có lao sư chỉ điểm, chỉ có thể thỉnh giáo sư tỷ, liền sợ sư tỷ phiền phức. Lại nói không có lao sư chỉ điểm đệ tử đáng thương nhất, La Tiên Đễ lòng chắc gần lần nữa bị dẫn ra, khẽ thở dài nói, có chuyện gì đều có thể tới tìm ta không biết ngại phiền phức. Ngươi cái này hai khối linh thạch đã dùng xong, ngươi nhìn cái này màu sắc, nếu không có bạch ngọc ôn nhuận huỳnh quang, thu nạp lúc lại không có linh khí xuất hiện. Liền coi như dùng xong, là phế thạch nhất khối, có thể vứt bỏ, không cần thời khắc thăm dò ở trên người. Cố tá đem linh thạch một lần nữa thu hồi trong tay áo, hay là lưu lấy làm tưởng niệm đi. La Tiên Đễ giật mình, nhìn cố tá một lát, từ trong ngực lấy ra khối linh thạch, ngươi tu hành tốc độ vẫn là rất nhanh, khối linh thạch này ngươi trước dùng đến, hẳn là đủ ngươi tu hành đến cuối tháng, tháng sau lại tới tìm ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Cố tá do dự nói, chuyện này làm sao thích hợp? Sư tỷ cũng cần tu luyện. La Tiên Đễ tự ngạo cười một tiếng, ta trong tông môn còn có chút đầu mặt, làm chút linh thạch không tính gian nan. Cố tá nhận lấy, lần nữa không người, vậy liền đa tạ sư tỷ, cố tá cảm kích vô cùng. Tháng sau chắc chắn nhất quán chi tư dâng lên, không lệnh sư tỷ khó xử. La Tiên Đễ nói, tùy ngươi vậy, không cần phải gấp. Cố tá trở lại tiểu cô sơn sau lập tức bắt đầu tu hành, hoa 3 ngày thời gian đem linh thạch bên trong linh lực thu nạp hoàn tất, vừa lòng thỏa ý ra phòng. Cùng trong sân đi 2 vòng, đống nhiên quay đầu. Trông thấy nơi xa dưới sơn đạo vội vàng đi lên một đầu trắng hán. Lần đầu tiên có chút lạ lẫm, lại nhìn lần thứ hai, nhớ tới, trước đó vài ngày tại Trần Lục trong nhà gặp qua trắng hán, lúc ấy theo Trần Lục luyện võ, nhớ mang máng Trần Lục gọi hắn lão cửu. Mở ra cửa xài đi ra ngoài, trắng hán này thấy, tăng nhanh bước chân đi tới gần, ôm quyền nói, gặp qua cố quán chủ. Cố tá nói, ta đã thấy ngươi, ngươi là chín. Trắng hán nói, tiểu nhân Trần Cửu, Lục ca là ta đường huynh. Cố tá hỏi, Trần huynh đệ tốt, Lục ca để ngươi tới tìm ta. Trần Cửu đống nhiên hốc mắt đỏ, nghẹn ngào nói, Lục ca. Chết rồi. Cái gì? Lục ca chết. Cố tá lập tức ngốc, một lát lại hỏi, Tưởng Thất đâu? Trần Cửu mắt hổ rưng rưng, cũng chết. Cố tá trong lúc nhất thời không dám tin tưởng, đáy lòng đột nhiên phát lên thấy lạnh cả người, truy vấn, lúc nào? Chết như thế nào? Trần Cửu nói, ngày nào thật sớm, Lục ca đi ta nơi đó, nói với ta hắn muốn làm sự kiện. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, để cho ta tới tiểu cô sơn tìm cố quán chủ. Ta lúc ấy hỏi hắn là chuyện gì, hắn cũng không nói, chỉ nói là không có gì lớn không được, bất quá là phòng cái vật nhất, cũng không để cho ta theo, chỉ nói cô quán chủ ngài biết rõ. Đến buổi chiều ta liền nhận được các huynh đệ tin tức, hắn và thất ca tại Tây Giang đi thuyền thời điểm, thuyền lật. Cố tá lập tức nhớ tới ngày đó Trần Lục cùng Tưởng Thất tại hạ ra bến tàu đi thuyền rời đi một màn, không nghĩ tới lúc ấy nhẹ nhàng gật đầu, lại chính là vĩnh biệt. Chỉ nghe Trần Cửu đỏ mắt nói, các huynh đệ đều nói Lục ca cùng Thất ca là bị ngoài ý muốn, nhưng ta biết rõ tất nhiên không phải. Vì vậy đến đây, mong rằng cố quán chủ báo cho đến tột cùng. Cố tá trong lúc khiếp sợ tiêu hóa một lát, lấy lại tinh thần, hỏi, thi thể tìm được chưa? Trần Cửu đỏ mắt nói, các huynh đệ tìm một ngày mới tại Đông Bãi Cắt tìm tới, ta chạy tới thời điểm, đã bị trong huyện khám nghiệm tử thi thu, khám nghiệm tử thi nói là ngâm nước mà chết. Ta hôm qua lại đi nha môn, Trương Hình Tào nói ngâm nước thi thể dễ dàng phát dịch, nghiệm minh về sau liền hóa. Đáng thương ta Lục ca cùng Thất ca, thi cốt không toàn bộ a. Cố tá chiêu hô, Trần huynh đệ đừng có gấp, đến phía trước nói chuyện. Trần Cửu theo cô tá tiến vào cửa, ngồi ở trên đụ đá năn nhỉ, ta Lục ca là làm sao chết, còn xin cô quán chủ báo cho, tiểu Cửu cảm kích vô cùng. Cố tá trầm ngâm một lát, nói, trong cái này đến tột cùng như thế nào, ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể nói cái đại khái. Hạ gia ném hai con ly miêu, nhờ ta xuất thủ tìm tới trong đó một cái. Ngươi Lục ca cùng Tưởng Thất xảy ra chuyện một ngày trước, bọn hắn tới tìm ta, nói là quý ban đầu tìm tới một cái khác, để bọn hắn đưa trở về. Ta tại huyện nha tu sĩ khoái ban bên trong hưởng ứng chiêu mộ, đề phòng ma tu, đang trực tuần tra là giang bắc bờ kia một đoạn. Buổi sáng thời điểm, ta tuần tra đến hạ gia bến tàu lúc, còn nhìn thấy ngươi Lục ca cùng Tưởng Thất, bọn hắn mới từ hạ gia đi ra, sự tình làm thỏa đáng, cũng không có phát hiện có cái gì dị dạng. Ta còn nhìn bọn họ lên thuyền rời đi. Ta sau khi trở về sẽ không ra cửa, một mực tại trong phòng tu luyện, há biết lại sẽ. Trần Cửu đống nhiên đứng dậy, là hạ gia làm. Cố tá vội vàng ngăn lại, không muốn suy đoán lung tung, theo ta xem đến, việc này cùng hạ gia không quan hệ. Trần Cửu tay đè yêu đao, đó chính là quý ban đầu. Cố tá nói, có phải hay không quý ban đầu, cũng không tốt nói, chúng ta không thể suy đoán trên người người khác, không có bằng chứng. Lúc này không thể lỗ mãng làm việc. Vẫn còn cần tra ra mới tốt. Ngươi mới vừa nói có một đám huynh đệ. Bây giờ có thể điều động bao nhiêu người? Trần Cửu bất đắc dĩ thở dài, căm giận lắc đầu, bọn hắn đều bận rộn tranh ngồi Bắc Thành Long Đầu chi vị, nơi nào sẽ còn quản chuyện về sau, đều là giúp Bạch Nhã Lang. Chương 19, Lão Cửu, vì ta là phù hộ nha trăm vạn minh tăng thêm. Sau 3 ngày sáng sớm, một chỗ hoang vắng chân núi, mới đứng lên hai cái ngôi mộ, từng người cắm khối một bài. Cố tá dâng hương, kính rượu. Đem quỷ gối trước mộ phần Trần Cửu kéo lên, nói, ta còn là câu nói kia, trong đó có rất nhiều kỳ quặc, chớ nóng lòng, ta trước tiên đánh nghe ngóng, tóm lại ngươi bình tĩnh, chờ ta tin tức. Trần Cửu hướng cô tá không người lần nữa quỷ gối, đa tạ cố quán chủ đến đây bài tế. Sau khi đứng dậy vắng vẻ nói, đường huynh xuống mộ, những cái này các huynh đệ không gây một người hỏi đến, tình đời ấm lạnh, không gì hơn cái này. Cố tá nhìn một chút chung quanh, đều là cỏ hoang dây leo khô. Phụ cận Liên Sơn dân hành tẩu đường nhỏ đều không có, thở dài, lại chôn ở chỗ này. Trần Cửu đau thương nói, nơi tốt đều là nơi có chủ, nhà khác cũng không cho phép ta rời vào, lúc trước huynh đệ chúng ta nếu là mua miếng đất liền tốt, nhưng ta đường huynh nói, đời này làm là đầu đao liếm máu sự việc, bây giờ quan phủ dùng đến chúng ta, đại gia mọi chuyện đều tốt, ngày nào không cần, mua được trái lại vương hữu, không bằng tiền bạc mang theo bên người có thể tùy thời rời đi. Lại chỉ vào bên cạnh một cái trên vách núi đá hang lõm. Kỳ thật liền ngay cả nơi này cũng tựa hồ là có người, hôm qua đào mộ lúc ta còn nhìn thấy cửa hàng cho tàn, ta sợ hắn quấy rầy đường huynh cùng Tưởng Thất ca, ngay tại cửa hàng thả hai sâu tiền. Vừa rồi nhìn lên, tiền đã không có lẽ người ta thu về sau nhớ tình này, đổi chỗ cũng chưa biết chừng. Sau khi tách ra, cố tá tiến về huyện nha, hôm nay là phân phát tu sĩ khoái ban lương đồng thời gian, nguyên bản một cái sâu lương đồng là để Trần Lục lĩnh tháng đó lệ nộp lên, bây giờ cũng chỉ có thể chính mình đi. Dù sao cũng là tu sĩ thân phận, Hình Tào không có đem bọn hắn vất vả tiền phiêu không, đủ số phân phát nhất quán, cầm số tiền kia, cố tá thẳng đến đại nhạc quán. Ngụy Trường Thu rất nhiệt tình đem cố tá dẫn vào phòng khách dâng trà, trên mặt nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Cố tá đưa ra mua sắm một khối linh thạch, hắn cũng rất sảng khoái đồng ý. Cầm tới linh thạch, cố tá thử dò xét nói, phía trước tìm được Ly Miêu, Ngụy tiền bối bạn bè không hề nói gì à? Ngụy Trường Thu cười nói, có thể nói cái gì? Chỉ có cảm kích mà thôi. Cố tá nghĩ tìm từ, nói, vậy là tốt rồi. Chỉ là nghe nói hạ gia phía trước đang tìm kiếm bọn hắn lạc đường nghèo, vạn bối sợ tính sai. Không có vấn đề liền tốt. Ngụy Trường Thu nói, hạ gia tìm mèo sự tình ta cũng nghe nói, cùng ta kia bạn bè không liên quan gì, ta kia bạn bè là Vũ Châu nhân sĩ, mèo là hắn từ Vũ Châu mang đến, nguyên bản muốn đi quận bên trong, chỉ là đi ngang qua bản huyện vô ý mất đi mà thôi, hai việc khác nhau. Cố Tá nói đùa, không biết tiền bối bạn bè là vị nào. Còn lại có mất đi vật. Vạn bối vẫn nguyện hiệu lực, kiếm chút vất vả tiền, trong nhà đều nhanh đói. Ngụy Trường Thu cười chỉ Cố Tá, nào có nhiều như vậy là đường. Ha ha, biết rõ ngươi trong quán phát tài không dễ, ta chỗ này nếu có cái gì nghề nghiệp, sẽ nhớ kỹ chú ý hiền chất. Ta kêu bạn bè bây giờ ở Vũ Châu, là cái tán tu, cũng không có mở quán, tự mình rót đằng một chút nghề nghiệp, cũng coi như tuổi trẻ, bất quá 36 tuổi mà thôi, cùng ta là bạn vong niên, so chú ý hiền chất giải. 12 tuổi. Ừm, tương lai có rảnh, có thể giới thiệu cùng ngươi nhận biết, hắn đường đi vẫn tương đối rộng. Vậy liền đa tạ tiền bối. Hướng Ngụy Trường Thu cáo từ ra cửa, đối diện đụng vào ra ngoài trở lại Ngụy Kế, Ngụy Kế lôi kéo Cố Tá nói, Hoài Tiên làm sao tới, ta vừa mới lo vòng ngoài mặt trở lại, không ở trong nhà, thất lễ rớt. Cố Tá nói chính mình đến đây mua sắm linh thạch chi ý, Ngụy Kế lôi kéo hắn nói, mua được sao? Ngụy tiền bối đã bán cho ta. Vậy là tốt rồi. Đối Hoài Tiên, Trần Cửu ngươi biết sao? Chính là Trần Lục Đường đệ. Nhận biết, làm sao? Ngươi đi khuyên hắn một chút, bây giờ chính cùng Tứ Phương Hạng gây rối đâu. Tứ Phương Hạng A, Quý Gia. Cũng không biết là đi nơi nào ăn rượu, đầy người mùi rượu, đang chặn ở Quý Gia cửa ra vào cãi lộn, nói Quý ban đầu thiếu hắn đường huynh hai sâu tiền, hắn muốn đem nợ đòi lại đi. Ngươi nói cái này tên đần, coi như thật thiếu tiền, có thể như vậy nào sao? Đây chính là Quý ban đầu, hơn nữa hắn còn không có bằng chứng, ngay cả phiếu nợ đều không có một chương. Ta đi lên khuyên nửa ngày vô dụng, nguyên bản cũng không nghĩ quản cái này nhàn sự, nhưng Hoài Tiên trước kia cùng lão Lục quen biết, ngươi đi khuyên nhủ, có lẽ có thể Trần Cửu có thể nghe ngươi. Cố Tá rất là bất đắc dĩ, buổi sáng vừa tách ra thời điểm còn dặn đi dặn lại, để Trần Cửu bình tĩnh, không nghĩ tới nháy mắt liền chạy đi gây rối, người này à, quả nhiên là uống rượu hỏng việc. Theo Ngụy Kế tiến về Tứ Phương Hạng, náo nhiệt cũng đã tán, Ngụy Kế hỏi thăm một chút, nói là Quý ban đầu đem Trần Cửu mời đến nhà, cũng không biết nói cái gì. Trần Cửu cong cái bao quần áo liền đi ra, sau khi ra ngoài một câu không có, vội vàng theo đường đi đi xa. Ngụy Kế nghi ngờ nói, Quý ban đầu thật thiếu Trần Lục tiền. Trần Cửu thật chiếm được. Kia láng giềng cười nói, nhất định là, cái kia bao đồ nhìn chịu nặng, không phải tiền là cái gì. Ngụy Kế dậm chân một cái này Trần Cửu, ngày tháng sau đó sợ là không dễ chịu, làm cho này hai sâu tiền đắc tội Quý ban đầu, đáng giá sao. Mắt thấy sự tình lắng lại, Cố Tá hướng nhiệt tâm Ngụy Kế tạm biệt. Trở về Tiểu Cô Sơn. Vừa mới vào nhà, chỉ thấy trên bàn lưu cái tờ giấy, trên tờ giấy không có chữ, mà là bức siêu siêu vẹo vẹo vẽ xấu, Cố Tá cẩn thận phân biệt nửa ngày mới nhìn minh bạch, vẽ là hai cái nấm mộ. Vẽ xấu phía trên còn có cái nửa vòng tròn đồ vật, chung quanh đâm rất nhiều điểm nhỏ, cố gắng suy tư về sau, Cố Tá xác nhận, tờ giấy chắc là Trần Cửu lưu, hơn phân nửa hắn không biết chữ, nghĩ hẹn Cố Tá buổi chiều nguyệt lên về sau đến Trần Lục cùng tưởng thất trước mộ phần gặp nhau. Kể đến trăng sáng treo cao, Cố Tá dưới Tiểu Cô Sơn, xuôi theo Nhược Gia Khê hướng tây đi hai bên trong nhiều địa, hướng bắc quẹo vào một mảnh đồi núi, hành tẩu nửa canh giờ, tiến vào một đạo khe núi, Trần Lục cùng tưởng thất ngôi mộ mới liền đứng ở thung lũng nơi cửa. Trước mộ phần lũng lấy cái đống lửa, Trần Cửu cùng bên cạnh đống lửa đứng dậy, hướng Cố Tá ôm quyền, Cố quán chủ. Cố Tá đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, hỏi, Quý ban đầu thật thiếu ngươi Lục ca tiền. Trần Cửu lắc đầu, thiếu không có thiếu, ta không biết, hai sâu số này cũng là ta nói bừa. Nhưng ta đi mớn, hắn lại cho. Cố Tá tự hỏi, hướng trong đống lửa tăng thêm mới củi, nhánh cây ở trong đống lửa lốp bốp bạo liệt lấy bốc cháy lên, Trần Cửu nhấn mạnh, trong lòng của hắn có quỷ. Cố Tá hơi gật đầu, lại muốn nghĩ, nói, ta hôm nay đi đại nhạc quán, Quý ban đầu cho ngươi Lục ca con mèo kia. Hắn tu luyện siêu linh quyết 2 tháng, thu nạp 12 khối linh thạch, tại luyện khí sĩ sơ cảnh bên trên đã triệt để củng cố, siêu linh chân khí vờn quanh quanh người, mặc dù không có thi triển truy nhiếp phương pháp, nhưng đối với chung quanh cực kỳ mẫn cảm. Lời mới vừa ngẩng đầu lên, trên trực giác cũng cảm giác khác thường, trong khí hải hình như có linh khí xâm lấn. Lặng lẽ đem cái này nguyệt một mực khổ luyện như giác tiêm đao hái tại đầu ngón tay, hướng Trần Cửu so thủ thế, Trần Cửu cũng đem yêu đao rút ra, hai người chậm rãi đứng dậy, chuyển hướng sau lưng. Một thân ảnh từ trên cây thả người mà xuống, hướng về hai người đi tới, vừa đi vừa nói, ta còn suy nghĩ, cho lão Cửu chỗ dựa là ai? Nguyên lai là Cố Tá, hắc hắc. Tiền đồ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, ba cái vấn đề. Tại đống lửa làm nổi bật dưới, đối phương trên mặt một đống dữ tợn quang ám rõ ràng, một đạo hắc ảnh mang theo một đạo thịt đỏ, giao nhau chồng lên, lộ ra cực kỳ dữ tợn. người tới chính là Sơn Âm huyện bên trong quyền thế hiển hách Quý Ban Đầu. Quý Ban Đầu là Sơn Âm huyện tổng ban đầu, bất nhập lưu, nhưng trong huyện bộ khoái, tráng ban cùng trạm ban đều thuộc về hắn quản, cố tá bây giờ là lâm thời khoái ban tu sĩ, nghiêm chỉnh mà nói cũng chịu hắn quản thúc. Hắn không vẹn vẹn thân cư yếu trước, sau lưng có Sơn Âm huyện ba cây đại thụ một trong đồng huyện úy chỗ dựa, bản nhân vẫn là luyện khí sĩ, Trần Lục đã từng nói, Quý Ban Đầu tu vi tại luyện khí hậu kỳ, Trần Lục cùng Tưởng Thất thêm lên cũng đấu không lại người ta một cái tay. Nhân vật như vậy, tại trong huyện có thể nói hô mưa gọi gió. Ngày đó đến tiểu cô Sơn cha cấm hàng dự quán lúc, chính là người này dẫn đội. Cố tá không biết Trần Lục cùng Tưởng Thất người sau lưng đều có ai, nhưng Quý Ban Đầu không thể nghi ngờ là một trong số đó. Ngắn ngủi ba trượng ngăn cách, dáng người cao trang Quý Ban Đầu chậm rãi đi tới, như là cự thạch đáp đến, đem ở giữa dây leo nhánh cây toàn bộ phá tan, cứ như vậy điểm nhiên như không có việc gì đi đến bên đống lửa, hướng cô tá nói, ngược lại thật sự là không nhìn ra, ngươi còn có cái này phân bản sự, thế mà biết rõ Quý gia đến. Lại hướng Trần Cửu nói, vào ban ngày cùng nhà ta trước cửa uy phong đùa bỡn không sai, suýt nữa bị ngươi lừa gạt, ta liền suy nghĩ, từ trước đến nay chỉ có người khác thiếu ta tiền, ta lúc nào thiếu qua tiền của người khác. Ngươi không sai, rất có tâm kế, so Trần Lục cùng Tưởng Thất mạnh mẽ, so Bắc Thành đám kia lưu manh nhóm đều mạnh, ta hẳn là sớm đi phát hiện ngươi, để ngươi ngồi lên Bắc Thành long đầu cái ghế, chắc hẳn trong huyện tất nhiên an ổn vô sự, tất cả mọi người có thể tài nguyên cuồn cuộn. Cố tá cùng Trần Cửu cảm nhận được áp lực cực lớn, từng người hướng bên cạnh thối lui hai bước. Quý Ban Đầu hắc hắc nói, các ngươi nói tiếp, ta nghe một chút các ngươi đều tra được chút gì. Trần Cửu hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí hỏi, Quý Ban Đầu, ta Lục ca cùng Thất ca, có phải hay không là ngươi hại chết? Quý Ban Đầu cười nói, ta vì cái gì cần hồi đáp ngươi? Trần Cửu trầm giọng nói, ngươi là đường đường tráng ban đô đầu, nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật, có cái gì không dám thừa nhận? Tất nhiên làm, liền muốn dám làm dám nhận. Quý Ban Đầu lắc đầu nói, ngươi sai, Quý mộ tính không được cái gì nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật, trên đời này bảy thành sự tình, ta đều không dám làm cũng không dám nhận, còn có hai thành, ta cũng là chỉ dám làm mà không dám nhận, lại dám làm lại dám nhận sự tình, chỉ có một thành. Nói, quay đầu hỏi cố tá, tiểu cố, ta nói phải có lý sao? Cố tá gật đầu, Quý Ban Đầu lời nói rất có đạo lý. Quý Ban Đầu quay đầu hướng Trần Cửu cười nói, ngươi nhìn, tiểu cố đều nói có lý, ta dựa vào cái gì trả lời ngươi? Trần Cửu cắn răng, ngươi không thừa nhận ta cũng biết là ngươi làm. Quý Ban Đầu cười lắc đầu nói, ngươi đây chính là không nói đạo lý. Ta Quý mẫu người giảng đạo lý thời điểm, còn có rất ít người dám không cùng ta giảng đạo lý. Như vậy đi, lại cho các ngươi một cơ hội, các ngươi hỏi ta một vấn đề, ta hỏi các ngươi một vấn đề, như thế nào? Trần Cửu nói, làm sao biết câu trả lời của ngươi là thật là giả? Quý Ban Đầu nhìn về phía cô tá, tiểu cố cảm thấy có thể được sao? Cô tá vẫn như cũ gật đầu, có thể. Quý Ban Đầu lại cười, tiểu cố có chút ý tứ. Cái này đúng, dựa vào tiểu cố sảng khoái như vậy, quý mẫu người có thể lại để cho một bước, các ngươi hỏi trước. Trần Cửu nhìn một chút cố tá hướng hắn gật đầu, thế là Trần Cửu đặt câu hỏi, vẫn là vừa mới cái kia vấn đề, ta Lục ca cùng Tưởng Thất ca có phải hay không ngươi hại. Quý Ban Đầu nhìn chăm chú Trần Cửu, nghĩ kỹ, ngươi coi thật muốn hỏi cái này vấn đề. Trần Cửu chém đinh chặt sắt, không sai. Quý Ban Đầu lại chuyển hướng cố tá, ngươi đây. Người cũng nghĩ biết rõ. Cố tá cười khổ, ta bây giờ có thể hay không rút khỏi. Quý Ban Đầu nghiêng đầu nhìn qua đống lửa bên trong nhảy lên ngọn lửa, lắc đầu nói, không thể. Cố tá thở dài, vậy ta cũng muốn biết. Quý Ban Đầu hơi gật đầu, cho ra đáp án, ta tự mình hạ thủ. Trần Cửu sắc mặt lập tức đầy mặt đỏ lên, cầm yêu đao gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, cắn răng hỏi, tại sao? Quý Ban Đầu đưa ngón trỏ ra lung lay, đây là vấn đề thứ hai, đợi lát nữa mà lại nói, hiện tại nên ta hỏi. Trần Thất hít một hơi thật sâu, đem mình vấn đề nén trở về, hỏi mau. Ta tự hỏi cái này sự kiện làm được rất bí mật, các ngươi là làm sao hoài nghi đến ta trên người. Xảy ra chuyện buổi sáng hôm đó, ta Lục ca nói, nếu có cái gì ngoài ý muốn, để cho ta tìm cố quán chủ nói, là ngươi để bọn hắn đi cho hạ gia còn mèo. Thế là buổi trưa ta đi tứ phương hạng, một lừa ngươi, ngươi liền đưa tiền, nếu không phải trong lòng có quỷ, ngươi biết cho sao. Sau khi nghe xong, Quý Ban Đầu gật đầu thừa nhận. Đích sắc trong lòng có quỷ, bất quá nếu không phải như thế, cũng không thể theo ngươi đi tới nơi này, tiền này cho giá trị. Ngươi tiếp tục hỏi. Trần Thất lập tức hỏi, tại sao giết ta Đường huynh? Quý Ban Đầu nói, đương nhiên là vì diệt khẩu, loại chuyện này, giữ lại người sống chờ lấy tương lai chuyển đến bên ngoài đi sao? Chỉ là không nghĩ tới tiểu cố thế mà cùng Trần Lục quấn đến sâu như vậy, hiện tại nên ta muốn hỏi tiểu cố, trả lại một con mèo mà thôi, tại sao Trần Lục cùng Tưởng Thất muốn cùng ngươi nói? Là trong lúc vô tình đề cập, vẫn là cố ý tới tìm ngươi.
Cố tá trả lời, cố ý tới tìm ta nói.
Quý ban đầu chờ lấy nghe đoạn dưới, cố tá lại không nói tiếp, quý ban đầu cười nói, nghĩ đến là chờ lấy ta xách vấn đề thứ ba.
Tiểu cố xảo trá.
Cố tá nói, cũng vậy, Trần huynh đệ vấn đề thứ hai, quý ban đầu liền không có trả lời rõ ràng.
Ta hỏi tiếp à, giống như quý ban đầu lời nói, trả lại một con mèo mà thôi, loại chuyện nhỏ nhặt này, làm sao đến mức diệt khẩu.
Trong đó đến tột cùng có cái gì che giấu?
Quý ban đầu nói, nếu biết là che giấu, còn dám hỏi.
Lá gan rất lớn.
Cố tá nói, ta vừa rồi nghĩ rút khỏi, có thể quý ban đầu không đáp ứng, đã như vậy, làm cái minh bạch quỷ dù sao cũng so quỷ hồ đồ tốt một chút.
Quý ban đầu gật đầu, cũng tốt, vậy ta để các ngươi làm cái minh bạch quỷ, trong cái này che giấu, ta cũng không rõ ràng lắm, ta duy nhất biết rõ, chính là cái này con mèo có vấn đề, không phải hạ ra lạc đường con kia.
Cho ta mèo người, vạn phần trịnh trọng nhắc nhở ta, làm việc nhất định phải che giấu, nếu không ta một nhà lao tiểu chết không có gì đáng tiếc.
Chết không có gì đáng tiếc à, ngươi nói ta có sợ hay không?
Ta không diệt khẩu được sao?
Cố tá nhíu mày suy tư một lát, tại quý ban đầu dưới sự thúc giục, bắt đầu trả lời hắn vấn đề thứ ba, Trần Lục cùng tưởng thất tại sao muốn cố ý tìm đến cố tá nói đến đây sự tình.
Quý ban đầu vừa rồi cũng nói, ngươi để Lục ca cùng tưởng thất trả lại hạ ra mèo, không phải hạ ra lạc đường mèo, ta có thể nói cho quý ban đầu, con mèo này ta cùng Lục ca, tưởng thất gặp qua, đã từng có người ủy thác chúng ta tìm kiếm qua con mèo này. Chúng ta tìm tới, thành công đem con mèo này vật quy nguyên chủ.
Ngươi nói gặp lại con mèo này, chúng ta có thể không kỳ quái sao?
Quý ban đầu có chút không thể tưởng tượng, tiếp theo không biết nên khóc hay cười, thì ra là thế, kia thật là xảo.
Tiểu cố vừa rồi đã từng đề cập đại nhạc quán, chẳng lẽ là ngụy trưởng thu để ngươi tìm?
Cố tá nói, đây là vấn đề thứ tư.
Chờ ngươi trả lời trước xong chúng ta vấn đề thứ tư, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Quý ban đầu hơi gật đầu, vừa cười lắc đầu. Không có vấn đề thứ tư.
Chương 21, giết người.
Quý ban đầu tra hỏi kết thúc đồng thời, trong tay háo lây ra một cái xích sắt trong chớp mắt liền đi tới cố tá đỉnh đầu, giữa trời chụp lại, mang ra một đạo lăng lệ kình phong, phát ra rít lên thanh âm.
Cố tá liều mạng lui về phía sau, nhưng tu vi bên trên tồn tại chênh lệch rất lớn, hắn lại chưa từng thực chiến đấu pháp kinh nghiệm, bị xích sắt mang theo kình phong bao phủ, chân khi đến hai chân kinh mạch, lại không cách nào làm ra hữu hiệu phản ứng.
Trong lúc cấp bách hướng bên cạnh thân gắng gượng ngã xuống đất chấn động đến đau nhức toàn thân, không lo được đau đớn, theo sát lấy hướng ra phía ngoài lăn một vòng, vô cùng chật vật né tránh một cái thước.
Xích sắt tại cố tá gương mặt bên cạnh khó khăn lắm sắt qua, làm hắn má trái tê dại một hồi.
Không có cơ hội thở dốc, cố tá trong tầm mắt, một cái chân quét ngang mà tới, thoáng qua liền đến trước mắt.
Cố tá chỉ kịp hướng về sau lăn lộn một vòng, trong lúc cấp bách đem đan điền khí hải bên trong tất cả chân khí toàn bộ rót vào trong trên vai trái. Một đạo đại lực chuyển đến, quý ban đầu một chân này đang quét vào cố tá trên bờ vai, cố tá đằng không mà lên, trùng điệp đâm vào hơn một trượng bên ngoài trên một thân cây, chỗ lưng chuyển đến kịch liệt đau nhức, rơi trên mặt đất lúc, cả người cũng không khỏi tự chủ cong lên eo, thiếu chút nữa nghẹn quá khí đi.
Hai lần này tử hữu chút vượt qua quý ban đầu dự kiến, không phải cố tá thân thủ tốt ra ngoài ý định, mà là kém đến ra ngoài ý định.
Quý ban đầu trong kế hoạch, thân là tu sĩ cố tá là cái thứ nhất ra tay diệt trừ mục tiêu.
Vương Hằng Dực mặc dù là cái không có đạo điệp giả đạo trưởng, sở thiết Hằng Dực quán cũng là không có bài phiếu, không có mở hàng tư cách hắc đạo quán, nhưng hắn bản sự là Sơn Âm huyện công nhận, liền ngay cả Lưu Lâm Tông cùng Độc Sơn Tông loại này đứng đắn tu hành tông môn đệ tử cũng không dám nói dễ dàng thắng được Vương Hằng Dực.
Bởi vậy, xem như Vương Hằng Dực đạo đồng hoặc là nói đệ tử, mặc dù nhập môn chỉ có nửa năm, nhưng nghĩ đến đối với mình uy hiếp so Trần Cửu lớn, dù sao Trần Cửu không phải tu sĩ, chỉ là Trần Lục đường đệ. Nghe nói một thân võ nghệ đều là chuyển từ Trần Lục. Nhưng giờ phút này hai chiêu ở giữa liền đem cố tá kích thương, đến tiếp sau sát chiêu đều không xuất ra, cố tá liền đã nằm trên mặt đất không thể động đậy, đơn giản làm cho chính hắn cũng không dám tin tưởng, lập tức cười, nguyên lai là cái không thông đấu pháp phế vật.
Đang muốn đi lên đem cố tá giết chết, bên cạnh gầm lên giận dữ, nhưng là Trần Cửu đã động thủ.
Yêu đao tại ánh lửa làm nổi bật vạch xuống qua hàn quang, hướng về quý ban đầu chém tới.
Quý ban đầu trở tay một thước, xích sắt đâm vào yêu đao bên trên, hỏa hoa bắn ra bốn phía.
Trần Cửu rách gan bàn tay, chảy ra hiến máu trôi đầy trôi đao, hắn liền lùi mấy bước, một cái tay khác cũng giữ tại trên trôi đao, nắm chặt yêu đao, hai chân đạp đất, lần nữa hướng về quý ban đầu chém tới.
Quý ban đầu a một tiếng, khen, hảo công phu, không nghĩ tới, ngươi công phu chi tình, hơn xa ngoại huynh, Trần Lục không phải nói công phu của ngươi là hắn dạy sao.
Trần Cửu cắn răng không nói gì, một đao gấp giống như một đao, đao đao không rời quý ban đầu chỗ yếu. nhưng lại tận lực tránh khỏi cùng Quý Ban Đầu xích sắt tương giao. Quý Ban Đầu dù bận vận ung dung ứng đối, một bên hời hợt tùy ý ngăn cản, một bên trong miệng chật chật không thôi, lại nói, có chút ý vị, quả là luyện võ kỳ tài, chỉ là đáng tiếc, tại sao không đi tu hành? Là không có phương pháp. Vẫn là ngươi không có tu hành thiên phú. Trần Cửu không đáp, hắn cũng không có dư lực trả lời, chỉ là toàn lực liều mạng. Tuy nói đối phương chiêu số không gằng hắn đao pháp tinh diệu, nhưng dù sao cũng là tu hành có thành tựu luyện khí sĩ, mặc dù không cách nào như trúc cơ tu sĩ như vậy thi triển phi kiếm chi thuật, nhưng phản ứng, ra chiêu, trốn tránh, các phương diện đều nhanh hơn hắn nhanh được nhiều, huống chi trong khi xuất thủ mang ra chân khí, càng không phải là hắn có thể tiếp nhận, đấu không bao lâu, đã rơi xuống hạ phòng, yêu đao huy động lên đến, tràn đầy vướng hữu. Cố Tá cùng trên đất sờ đến một khối đá, ra sức đứng dậy, phóng tới Quý Ban Đầu nghĩ muốn ném gạch, bị Quý Ban Đầu phản chân một đạp, lại bay ra ngoài. Cũng may hắn có chân khí hộ thân, không bị trọng thương, lại bò lên, tiếp tục trùng đi qua. Quý Ban Đầu lắc đầu nói, thứ không biết chết sống. Hôm nay lại dạy ngươi một lần, nghĩ muốn tu hành lâu dài, liền được học được đấu pháp, không có đấu pháp chi năng, nói thế nào tu hành. Xoay người lại dưới chân nhất câu, Cố Tá lập tức té nhào trên đất, bị hắn một cước đạp ở trên đất không đứng dậy được. Quý Ban Đầu chơi chán, tay phải xích sắt một dẫn, đem Trần Cửu yêu đao mang lệnh ra, tay trái thành chảo, chân khí phun ra, hướng vào phía trong manh thu, lăng không đem Trần Cửu hấp thu qua tới. Trần Cửu yêu đao rơi xuống, bị Quý Ban Đầu bóp cổ xách tại không trung, Quý Ban Đầu tay phải đem xích sắt thu, đồng dạng thành chảo, đem trên mặt đất Cố Tá bóp cổ xách tại không trung. Hai tay đều bóp lấy một người, đồng thời phát lực, liền muốn bóp chết. Các ngươi hai anh em cùng đi, cũng cùng một chỗ lên đường đi. Trần Cửu trong mắt đều bị bóp đến sắp lồi ra, tràn đầy phẫn hận ứ động tại ngực, quyết tâm ở giữa cắn nát đầu lưỡi, mang theo một cỗ huyết tiễn phun về phía Quý Ban Đầu, trước khi chết cũng muốn ố Cửu ra một mặt máu. Khoảng cách quá gần, Quý Ban Đầu né tránh không kịp, bị máu thịt phun tại trên mặt, trước mắt lập tức mơ hồ. Buồn nôn truyền đến, Quý Ban Đầu giận dữ, tay phải buông ra Cố Tá, một cái tát hung hăng phiến tại Trần Cửu trên mặt. Trần Cửu miệng đầy nát răng đều bị đánh ra, cả người thoi thoát, mắt thấy không sống. Bị buông ra Cố Tá đi bắt Quý Ban Đầu cổ áo. Gần trong gang tấc ở giữa đưa tay liền tới, Quý Ban Đầu con mắt bị Trần Cửu máu thịt dán lên, các loại lúc phát hiện đã muộn, bị Cố Tá bắt tại trận. Bất quá hắn cũng không có để ý, trở tay đi đập Cố Tá huyệt thái dương, chuẩn bị một chưởng đem Cố Tá đánh chết. Lặng yên ở giữa, một thanh lưu giác tiêm đao tại Cố Tá đầu ngón tay xuất hiện, chuyển động bên trong tuôn ra một chùm huyết vụ. Cố Tá trên huyệt thái dương đồng thời bị Quý Ban Đầu một chưởng kích vừa vặn, chỉ là rơi chưởng lúc lại mềm mại vô lực, lại nhìn Quý Ban Đầu, cổ họng đã bị lưu giác tiêm đao chặt đứt. Cuộn cuộn bước lên máu tươi. Quý Ban Đầu không dám tin tưởng trừng mắt Cố Tá, đáy lòng toát ra một câu bị yến mổ, lại nửa chữ đều nhả không ra. Trước mắt chỉ là một phiến mơ hồ màu đỏ, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Hắn nghĩ muốn đưa tay đẩy ra mảnh này màu đỏ, cánh tay giơ lên, cuối cùng vô lực rủ xuống, ầm vang hướng về sau ngã xuống. Trần Cửu nằm trên mặt đất mắt thấy hết thảy, cười hắc hắc, khóe miệng không ngừng thấm lấy bọt máu. Cố Tá khom lưng ho khan nửa ngày, sau đó đi thăm dò nghiệm Trần Cửu thương thế. Luôn cuống tay chân phía dưới cũng không biết nên như thế nào thi cứu. Hắn nghĩ muốn cho Trần Cửu độ tiễn đưa một chút chân khí đi qua, Trần Cửu cũng đã không được, nhìn qua Cố Tá, trong mắt mất đi thần thái, chậm rãi khép lại hai mắt, không có để lại nửa câu di ngôn. Cố Tá đặt mông ngồi ở Trần Cửu thi thể một bên, thở dốc thật lâu, thẳng đến sau lưng đống lửa sắp dập tắt, mới vô ý thức đi qua chấm tuổi. Vừa thêm hai cái, đông nhiên bừng tỉnh, lại đột nhiên rút ra, dùng nhánh cây nhanh chóng đả diệt đống lửa. Đen kịt một màu bên trong, Cố Tá tính tỏa đến sắc trời trắng bệnh, trong rừng cây bắt đầu dâng lên hơi mỏng sương mù, lúc này mới khôi phục pháp lực, đứng dậy nhanh chóng đào hố, đem Trần Cửu cùng Quý Ban Đầu thi thể vùi lấp. Trần Cửu thi thể chôn ở Trần Lục bên cạnh, dùng một cái thô nhánh cây làm tiêu ký, Quý Ban Đầu thi thể thì chôn ở dưới cây, không có mộ phần, dùng chân dẫm bằng, quyền đương Quý Ban Đầu sau khi chết hướng bị giết hại ba người vĩnh thế bồi tội. Đây là Cố Tá từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất giết người, mặc dù là tự vệ, nhưng vẫn là giết người. Vùi lấp xong hai bộ thi thể, trong lòng của hắn một mảnh đầy rối, vội vàng trở về Tiểu Cô Sơn. Chương 22, chú ý chạy trốn. Trở lại Tiểu Cô Sơn, Cố Tá đem chính mình nốt tại trong phòng, không có tinh thần đầy đủ ăn cơm, ngay cả thủy giã uống đến ít. Lại là một cái sáng sớm đến, Cố Tá cuối cùng đứng dậy thu thập bọc hành lý, đem kiếm gỗ đào, định vị la bàn cùng chuông đồng đều cất vào giỏ trúc, lại đem hết thẻ còn thừa không đủ trăm văn đồng tiền thăm dò. Chợt nhớ tới Trần Cửu cùng Quý Ban Đầu, không biết trên người bọn họ có hay không mang rảnh rỗi tiền, do dự một chút, vẫn là không dám trở về. Mở ra cửa xài đi ra. Quay đầu nhìn một chút hoành phi bên trên Hoài Tiên quán ba chữ, Cố Tá thở dài, quay đầu xuống núi. Hắn nghĩ rõ ràng, quý ban đầu sự tình, không có cách nào giải thích. Thật muốn gặp quan, dù là cuối cùng khai ra đưa đến hạ gia con kia Ly Miêu là hàng giả, bởi vậy quý ban đầu muốn giết Trần Lục cùng Tưởng Thất diệt khẩu, cũng là không làm nên chuyện gì, cố tá không có cách nào chứng minh là quý ban đầu để đưa qua, chân chính tiễn đưa mèo người là Trần Lục cùng Tưởng Thất. Còn nữa, quý ban đầu phía sau là Đồng Huyện Úy, Đồng Huyện Úy là Sơn Âm huyện trên quan trường ba cự đầu một trong, phân ti lục ảo, cố tá làm sao đấu hơn được Đồng Huyện Úy đâu. Đừng nói trước mắt không có bằng chứng, cho dù có chứng cứ rõ ràng, cố tá cũng không có đảm lượng đi báo quan, hắn không dám trông cậy vào Sơn Âm huyện bên trong có Thanh Thiên Đại Lao ra, có thể vì hắn một cái nho nhỏ dân đen làm chủ. Có thể suy ra, quý ban đầu chết, chắc chắn tại Sơn Âm huyện gây nên sóng to gió lớn, cố tá không biết trong huyện hình tạo, quận bên trong pháp ti có hay không người tài ba, hoặc là nhà khác tông môn, đạo quán có bản lãnh hay không có thể truy xét đến trên người mình, nhưng hắn phỏng đoán hơn phân nửa là không gạt được. Chúng chi ai có thể cam đoan quý ban đầu lúc ra cửa, không có như Trần Lục bàn giao Trần Cựu Đồng dạng, cùng cái nào đó người nhà, thủ hạ lưu cái đuôi đâu. Cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng bỏ trốn mất dạng. Đến mức Sơn Âm huyện rất có thể truyền đạt hải bộ truy nã văn thư, hắn đã không có rảnh lo lắng, truy nã liền truy nã à, thừa dịp trước mắt không người biết được, nhiều đi ra ngoài trăm dặm, sống sót hy vọng liền tăng lớn một phần. Nếu như có thể chạy ra hội cây quận, hắn liền có 60% chắc chắn sẽ không bị bắt được. Nếu như có thể rời đi Giang Đông, đó chính là trời cao mặc chim bay. Hắn đã không phải là một năm trước cố tá, bây giờ người mang tu hành, chết đói nửa đường loại sự tình này nên cùng hắn không dính nổi bên cạnh. Có lẽ chạy đi Nam Cương là cái lựa chọn tốt, nơi đó là phiến mới mở đất nơi, hết thảy chắc hẳn đều biết rất loạn. Cố tá chột dạ, xuống núi thời điểm, cũng nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm phía trước đường núi, sợ gặp phải quan sai hoặc là tu sĩ. Đi tới Nhược Gia Khê bờ, liền càng thêm khẩn trương. Kế hoạch của hắn là vượt qua Nhược Gia Khê, chạy ra hội cây quận, chọn tuyến đường đi Hàng Châu, như thế liền có thể đi gần nhất khoảng cách tiến vào Giang Nam Tây Đạo. Cố tá có chút hối hận, chính mình không phải nên ở trong phòng lãng phí cả ngày thời gian, bởi vì vào ngày này trì hoãn, quý ban đầu mất tích có lẽ liền sẽ bị người phát hiện, nếu như quý ban đầu cho lúc trước người nhà hoặc là thủ hạ lưu qua cái gì căn dặn lời nói, thậm chí thi thể của hắn giờ phút này đã bị phát hiện. Tìm cái nước cạn chỗ chạy qua bờ bên kia, cố tá hướng Tây mà đi. Chỉ cần vượt qua phía trước hai đạo cương vị, liền xem như rời đi Sơn Âm huyện nơi phồn hoa, đến lúc đó dọc theo hoang vắng chỗ hành tẩu, liền có thể tránh đi đại đa số người ánh mắt. Nhưng hắn mới vừa đi tới hai đạo cương vị dưới, liền xa xa nhìn thấy cương vị bên trên có người. Người này đầu buộc khăn bông, ôm vào binh khí, vừa nhìn quần áo ăn mặc, cử chỉ khí độ, cố tá liền biết rõ hắn là tu sĩ, chỉ là không biết tu vi sâu cạn, thô sơ giản lược ở giữa, cũng nhìn không rõ lắm sở tướng mạo của hắn, nhưng cố tá có thể khẳng định trước kia chưa từng gặp qua hắn. Tu sĩ kia ngừng chân hai đạo cương vị bên trên, đang ngưng mắt bốn phía nhìn ra xa, tựa hồ tại tìm kiếm người nào. Cố tá trong lòng lập tức thình thịch nảy loạn, chậm rãi dừng bước lại, do dự tiếp tục tiến lên vẫn là quả quyết lui lại. Đang bàng hoàng ở giữa, cương vị bên trên lại toát ra hai thân ảnh, từng người trên người mặc màu đen tạo phục, bên hông treo lấy bội đao, điển hình công môn ăn mặc, chính là thuộc về huyện nha Hình Tào làm quản bộ khoái đao thủ. Quý ban đầu là huyện nha Lục Tào hết thệ nha dịch ban đầu, cũng bao quát thống lĩnh Hình Tào bên trong bát ban, bọn bộ khoái làm việc thời điểm nghe lệnh của Hình Tào, nhưng ở lương đồng, lên trực, nghỉ một các loại vấn đề bên trên thì thụ mệnh tại quý ban đầu, là quý ban đầu thuộc hạ. Hai vị này ngày đó tra cấm hàng dự quán thời điểm, cũng ở hiện trường, là quý ban đầu tâm phúc thân tín, sự xuất hiện của bọn hắn, để cố tá một thân mồ hôi lạnh. Cố tá tại núi đồi dưới do dự không tiến, cùng top 5 top 3 đi ngang qua bách tính hình thành một chút khác biệt. Điểm ấy khác biệt lúc này liền hấp dẫn cương vị hơn mấy ánh mắt của người. Một vị bộ khoái chỉ vào cố tá hướng tu sĩ kia nói vài câu, tu sĩ kia liền xuống hai đạo cương vị, thẳng đến cố tá mà đến, hai vị bộ khoái theo sát ở phía sau hắn. Cố tá cố nén không có loạn động, trong lòng tồn lấy mấy phần may mắn, ai biết đối phương nhanh đến phụ cận lúc, trong đó một vị bộ khoái há miệng quát hỏi, cố tá, quý ban đầu đâu? Cố tá lập tức choáng váng, xoay người chạy, đan điền khí hải bên trong siêu linh chân khí quán trú hai chân. Hướng về bên tay phải cách đó không xa đồi núi bỏ chạy. Hắn đã là thu nạp qua 12 khối linh thạch luyện khí sĩ, toàn lực chạy phía dưới, so với thường nhân mau hơn rất nhiều, phổ thông bộ khoái là rất khó đuổi được, liền xem như luyện khí sĩ, hơn 10 trượng khoảng cách cũng không dễ dàng đuổi theo. Bên kia gò núi mặc dù không cao, nhưng cánh rừng rậm rạp, chỉ cần chui vào, liền có đảo mệnh cơ hội. Hai vị bộ khoái ngẩn ngơ, thả chậm bước chân, nhìn xem cô ta chạy trốn thân ảnh, trong đó một cái lẩm bẩm nói, hắn chạy cái gì? Tu sĩ kia cười lạnh, 10 phần 10 trong lòng có quỷ, có lẽ chính là cái kia đồng bọn. Dứt lời, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, như cốt thương giống như từ Cố Tá đỉnh đầu hạ xuống, quay người ở giữa, trưởng duyên đảo qua Cố Tá trên đùi mềm nhũn, lập tức ngã quỵ trên đất. Thân thủ như thế, làm cho Cố Tá không hề có chút sức chống đỡ, cho là trúc cơ không thể nghi ngờ. Tu sĩ kia nhìn xuống ngã xuống đất Cố Tá, lạnh lùng hỏi, người đâu? Ở nơi nào? Thành thật khai báo. Sau lưng hai tên bộ khoái cũng đổi tới, lớn tiếng khiển trách hỏi, tại Trịnh tiên sư trước mặt, ngươi cũng dám chạy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Quý ban đầu đâu? Cố Tá trong lòng kịch liệt đấu tranh, đang tại suy nghĩ là cự không giao ra, vẫn là chủ động thẳng thắn đứng không, nơi xa lại tới một vị, chính là Sơn Âm huyện hình Tào ghi chép sự tình Trương Ma. Trương Ma đuổi tới về sau, hướng Trịnh tiên sư chắp tay, người đã bắt được, ngay tại ba chạm gác, cách nơi này không xa. Lần này làm phiền tiền bối hiệp trợ chặn đường. Trịnh tiên sư gật đầu, bắt được liền tốt. Một cước đem Cố Tá đá đến Trương Ma dưới chân, người này chính là đồng bọn, giao cho Trương Hình Tào. Trương Ma kỳ quái nhìn xem Cố Tá nói, Hoài Tiên quán Cố Tá. Lại là ngươi. Hai vị bộ khoái làm chứng, Trương Hình Tào, Cố Tá vừa thấy chúng ta liền chạy, rất có thể chính là đồng bọn. Cố Tá nghe tựa hồ trong đó có nội tình khác, vội vàng kêu to, Trương Hình Tào, oan uổng a. Trương Ma hỏi, oan uổng ngươi cái gì? Cố Tá nói, Trương Hình Tào, các ngươi đang lùng bắt người nào? Ta không biết rõ tình hình a. Một vị bộ khoái rêu cận, toàn huyện trắng trợn lùng bắt ma tu, ngươi là khoái ban tu sĩ, chính đang kỳ trước, mọi người vất vả một ngày một đêm, ngươi lại còn nói không biết. Hống ba tuổi tiểu nhi đâu? Cố Tá phân biệt, ta đây hai ngày đều tại tiểu cô sơn bế quan, là lấy không biết. Một vị khác bộ khoái đá Cố Tá một cước, máng, không biết rõ tình hình ngươi còn chạy. Cố Tá nghẹn lời, bị hai vị bộ khoái trói gô. Chương 23, tên điên. Chỉ nghe Trịnh tiên sư nói, tất nhiên bắt được tiền tàng chân, ta liền về núi. Trương Ma không người, Độc Sơn Tông xuất nhân xuất lực, cống hiến khá lớn, ta Hình Tào định hướng quận bên trong pháp ti chi tiết bẩm báo. Trịnh tiên sư cười khẽ, bản huyện sự tình, ta Độc Sơn Tông đương nhiên không thể không liên quan, đây là nghĩa bất dung tử. Quận bên trong khi nào đến đây bắt giữ phạm nhân? Cần phải đi ta Độc Sơn tạm giam sao? Bất quá 2-3 ngày mà thôi, tiền tàng chân đã bị Lưu Lâm Tông là tiền bối niêm phong tu vi, nhốt vào trong huyện đại lao là được, liền không cho quý tông thêm phiền phức. Trịnh tiên sư sau khi rời đi, Trương Ma để hai cái bộ khoái mang lấy Cố Tá trở về huyện thành, trên đường còn cảm thán, tiền tàng chân tại Sơn Âm trốn đông trốn tây nửa tháng, có người biết chuyện nói, là hắn đồng bọn hiệp trợ, không nghĩ tới cái này đồng bọn lại là ngươi Cố Tá. Trương Hình Tào, thật sự là oan uổng a. Ta Cố Tá có phải hay không ma tu đồng bọn, hỏi một chút liền biết. Có phải hay không oan uổng, cũng nói với ta không đến, các loại quận bên trong pháp ti đem các ngươi thu đi, tự sẽ theo lẽ công bằng phán đoán sáng suốt. Cố Tá vào trong huyện đại lao, đây là hắn lần thứ nhì bị giải vào nơi đây, nhưng lần trở lại này không có bị nhốt tại nhiều người lớn nhà tù bên trong, mà là hưởng thụ được đãi ngộ đặc biệt, một mình bắt giữ tại một tòa trong địa lao. Địa lao không lớn, dài 2 trượng, rộng hơn 1 trượng, bị tiểu nhi cánh tay độ lớn thiết mục chia cắt vì 3 gian, Cố Tá bị thật dài xiềng xích buộc lại mắt cá chân, nhốt tại bên tay trái gian kia nhà tù bên trong. Cái này khóa sắt cùng thiết mục đều là máy đo chế tạo, giống nhau luyện khí sĩ tuyệt đối không cách nào tự mình bẻ gãy hoặc là mở ra, có thể mở ra trúc cơ tu sĩ, có chuyên môn phong linh đan hầu hạ, đồng dạng đối khóa sắt cùng thiết mục không thể làm gì. Huống chi, coi như may mắn làm gãy, địa lao bên ngoài còn có nặng nề cửa sắt, muốn chạy cũng chạy không ra được. Lao tử cùng bọn bộ khoái sau khi rời khỏi đây, Cố Tá đã nhìn thấy lân cận lấy bên trong phòng, cái kia bị toàn bộ quận truy nã 1 tháng ma tu tiền tàng chân. Một bộ áo xanh mặc dù cũng nát, nhưng vật liệu vô cùng tốt, khuôn mặt mặc dù mỏi mệt, nhưng tướng mạo đường đường, có thể nói lông mày như lãng tinh, nhìn qua so Cố Tá cũng chỉ lớn không đến 10 tuổi. Nếu là ở cái nào đó sơn môn nhìn thấy trước mắt vị này tu sĩ, Cố Tá tất nhiên sinh lòng kính ý, tiến lên hành lễ bái hỏi, ai có thể nghĩ tới càng là cái đi tà đạo ma tu. Cố Tá gia nhập tu sĩ khoái ban thời điểm, gặp qua đối phương chân dung, trên bức họa khảm sơn phái tu sĩ diện mạo dữ tợn, cùng người trước mắt khác biệt không nhỏ. Thẳng đến Cố Tá nhìn nhiều mấy lần, lúc này mới phát hiện, hai hình dáng tướng mạo vẫn có rất nhiều chỗ tương thông, chỉ là về thần thái khác nhau khá lớn, kia truy nã chân dung ngược lại cũng không phải mù vẽ. Vị này khảm sơn phái trốn đi ma tu ngồi xếp bằng trên đất, bàn chân bên trên đồng dạng thêm khóa sắt, giờ phút này đang hai tay đảo lấy thiết mục lan can, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Hai người đối mặt một lát, tiền tàng chân bỗng nhiên cười, ngươi là ta đồng bọn. Ha ha, ha ha. Cố Tá cũng nhìn hắn chằm chằm thật lâu, chờ hắn cười đủ rồi, mới lắc đầu, ngươi là ma tu. Tiền tàng chân lại cười, làm sao? Không giống. Kia ma tu nên là cái dạng gì? ma tu không phải hẳn là vào tà đạo, điên dại sao? Nói chuyện bừa bãi, hành động ở giữa không theo lẽ thường.
Kia là tên điên.
Mặc kệ, tóm lại ngươi không điên.
Đương nhiên không có.
Cố Tá đứng dậy, hướng Tiền Tàng chân không người cúi đầu, tất nhiên không điên.
Vị tiền bối này, huynh đài, có thể hay không mời ngươi ra tòa thời điểm hỗ trợ phân trần, cùng ta vốn không quen biết, tại hạ cũng không phải là đồng bọn của ngươi.
Đại ân đại đức, cảm kích vô cùng.
Tiền Tàng chân ngạc nhiên nói, ta vì cái gì muốn giúp ngươi?
Cái gì?
Người tốt có hảo báo.
Không phải.
Ai làm lấy chịu, làm gì kéo lấy ta xuống nước?
Ngươi cũng biết do người tốt không nhất định có hảo báo.
Ta sau khi ra ngoài, tiền bối nếu có cái gì nguyện vọng?
Ta không có nguyện vọng, lại nói ta cũng sẽ không chết, chưa nói tới nguyện vọng.
A, sẽ không chết.
Tiền Tàng chân sâu xa nói, ta như vậy, không có đúc thành sai lầm lớn, người vừa lại không điên, là sẽ không bị xử tử.
Long Thủy Cung sẽ đem ta phong tại hội kê sơn cái hố bên trong, giúp bọn hắn đào móc linh thạch, cả đời như thế, vĩnh thế không thấy ánh mặt trời.
Người cũng đồng dạng.
Một phen, nói đến Cố Tá dùng mình, nếu như tương lai thời gian nếu thực như thế vượt qua, quả nhiên là sống không bằng chết.
Cố Tá cực lực khẩn cầu, tiền bối, ta là vô tội, ngài hãy bỏ qua ta đi.
Tiền Tăng chân nói, ngươi tên là gì?
Cái nào một nhà tông môn tu sĩ?
Cố Tá trong nháy mắt độ cao cảnh giác, tiền bối, vẫn là không muốn hỏi a.
Tiền Tăng chân cười nhạo, ngươi cho rằng ta không biết tên của ngươi họ cùng lai lịch, bọn hắn liền có thể bỏ qua ngươi.
Ngươi không phải ta đồng bọn.
Ngươi đoán, nếu như ta nói cho bọn hắn ta không nhận biết ngươi, bọn hắn tin sao?
Cố Tá chán nản ngã ngồi.
Giữa song phương bỗng nhiên lâm vào trầm mặc, lẫn nhau không nói thêm lời một lời.
Cố Tá một mực chờ lấy Trương Hình Tào thẩm vấn chính mình, thỉnh thoảng hướng về cửa sắt chỗ nhìn quanh, nhưng chờ không biết bao nhiêu thời điểm, cũng không có ai tiến đến, trong địa lao trầm muộn làm cho người ngạt thở.
Tại ngạt thở đến khó mà chịu đựng thời điểm, Cố Tá đánh vỡ trầm mặc, hướng đối mặt nói, Long Thủy Cung thật sẽ như ngài nói như vậy, đem ngài nhốt tại hội kê sơn đường hầm mỏ trong.
Tiền bối, ta thấy ngài tình hình như thường, lại chưa từng thai họa người bên ngoài, không biết là làm sao nhập ma.
Có hay không cứu vãn biện pháp?
Tiền Tàng chân mở hai mắt ra, liếc qua Cố Tá, nói, ta nếu không có sự tình, ngươi liền không có việc gì.
Nghĩ đến ngược lại là rất tốt.
Hết hy vọng à, ta bây giờ nhìn lên tới hết thể như thường, là bởi vì phục phong linh đan, chân khí bị áp chế.
Nếu là đem ta khí hải giải phong, chân khí lưu chuyển, không chừng lúc nào liền sẽ phát tác.
Phát tác thời điểm, có lẽ ta sẽ giết người, hắc hắc.
Cố Tá hỏi, ngài phía trước phát tác qua sao?
Tiền Tăng chân thở dài, đương nhiên.
Ta thiếu chút nữa giết ta sư muội, cũng may kịp thời quay đầu, không có đúc thành sai lầm lớn.
Mùi vị đó, đều đi qua một tháng, đến nay ký ức sâu hơn.
Ngươi có hay không cảm thụ qua mùi vị đó?
Kém một chút liền đem chính mình thân nhất người giết tư vị.
Cố Tá lắc đầu, ta không có sư muội.
Tiền Tàng chân cười cười, nói, tóm lại, ta đi đến tà đạo, nhập ma, chỉ đơn giản như vậy.
Cố Tá hỏi, ngài tu công pháp gì?
Làm sao sẽ nhập ma đâu?
Tiền Tàng chân nói, một môn kỳ công.
Công pháp bản thân là tốt, nhưng cùng ta trên người đạo pháp có chút xung đột, lại không người chỉ điểm, vì vậy bế quan thời điểm xóa kinh mạch.
Một môn cái dạng gì kỳ công?
Ngươi nghĩ học sao?
Ta không học.
Cố Tá lập tức lắc đầu, nhưng lập tức lại nói, kỳ thật có học hay không cũng không đáng kể. Nếu như không thể giải oan, còn nói gì tu luyện?
Tiền Tàng chân bỗng nhiên lên hứng thú nói chuyện, nói, không sao, không học không quan hệ, chúng ta tùy tiện nói chuyện.
Ngươi biết cái gì là Phật sao?
Cố Tá nói, Phật.
A-di Đà Phật.
Tiền Tàng chân lập tức ngây người, ngón tay Cố Tá, cả kinh nói, ngươi vậy mà biết rõ.
Cố Tá ngạc nhiên nói, cái này có cái gì tốt kinh ngạc?
Tiền Tàng chân truy vấn, ngươi từ nơi nào biết rõ?
Cố Tá trầm mặc một lát, nói, đây là thế gian chỗ không dùng, tiền bối vẫn là không muốn đàm luận cái này.
Chương 24, Cố Sự.
Tiền Tàng chân kinh ngạc tại Cố Tá vậy mà biết rõ A-di Đà Phật, mặc dù Cố Tá không nói, vẫn như cũng một tay dự trưởng, hướng Cố Tá nói, A-di Đà Phật, nguyên lai đúng là người trong đồng đạo.
Cố Tá bất đắc dĩ, tiền bối hiểu lầm, ta cũng chỉ là biết một chút đại khái thôi, tuyệt không phải tiền bối người đồng đạo.
Tiền Tàng chân nửa tin nửa ngờ, ngươi coi thật không có học qua Phật môn công pháp.
Cố Tá chỉ trời phát thề, nói mình cùng Phật môn công pháp tuyệt không liên quan, lại hỏi, hẳn là tiền bối vừa rồi nói kỳ công, chính là Phật môn công pháp.
Tiền Tàng chân nói, đã ngươi không muốn dính dáng tới, ta cũng liền không cùng ngươi nói chuyện.
Ta chỉ nói cho ngươi biết, Phật môn công pháp tự có chỗ thần kỳ, cùng đạo pháp so sánh, không chút thua kém, tự thành một vùng thế giới.
Vậy vì sao lại sẽ tẩu hỏa nhập ma?
Là ta nhà mình tu hành vấn đề, Phật pháp, đạo pháp ở giữa cưỡng ép lưu thông cứu vãn, vì vậy đi ngã rẽ chân khí. Tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, hai chênh lệch quá lớn, há lại tùy tiện có thể lưu thông cứu vãn. Không tẩu hỏa nhập ma mới là lạ. Tiền Tàng Chân lại chỉ vào Cố Tá, còn nói ngươi chưa từng học qua. Cố Tá giận, ta thật không có học qua. Vừa rồi đều thề với trời. Tiền Tàng Chân lắc đầu, thốt ta, không muốn nói cũng tùy ngươi. Kẻ ngắt một lát, Cố Tá hiếu kỳ hỏi, tiền bối là từ đâu được đến Phật môn công pháp? Tiền Tàng Chân hứng thú nói chuyện lại bị câu ra, năm trước ta đi ngang qua. Đã ngươi không nói rõ ràng, ta cũng liền không thể nói cho ngươi biết, tóm lại năm trước ta đi ngang qua chỗ nào đó, dưới sự trùng hợp phát hiện một chỗ cổ nhân mộ huyệt, đến hai quyển Phật môn điển tàng, một tên Đại Bản Nhược Kinh, chính là ta tu hành kỳ công, hai tên Tây Vực Ký, ghi chép là một câu chuyện cũ. Công pháp sự cũng không nói cho ngươi, cố sự này muốn nghe hay không? Trong lúc rảnh rỗi, nghe một chút cũng không sao. Không nguyện ý nghe cũng từ ngươi. Vậy liền sau này hay nói. Về sau. Ngươi còn có về sau sao? Cũng thế, ai? Có muốn nghe hay không? Theo tiền bối tâm ý a, tiền bối cao hứng liền tốt. Ta tự nói ta, ngươi nguyện ý nghe liền nghe, không muốn nghe liền chặn lấy lỗ thai. Tốt. Lại nói Thái Tông trong năm, Trương An có vị cao tăng tên Huyền Trang, cao tăng biết không? Cùng loại với chúng ta Long Thủy Cung cao đạo, Thái Tông trong năm là cho phép tu Phật. Tiền bối không cần giải thích những này đơn giản thuật ngữ, ta có thể hiểu. Tốt, vị này cao tăng chịu Thái Tông nhờ, chuẩn bị tiến về Thiên Trúc cầu lấy chân kinh chờ một chút, cao tăng sự tình đằng sau lại nói, ta nói xóa. Chúng ta trước tiên nói Đông Thắng Thần Châu, có cái Ngạo Lai Quốc, Ngạo Lai Quốc có tòa Hoa Quả Sơn, trên núi có khối cự thạch, ngày ngày chịu kia gió thổi mưa rơi, dựng dục ra một cái Minh Linh Thạch Hầu. Tại sao trong viên đá sẽ thai nghén Thạch Hầu đâu? Bởi vì cái này tảng đá là nữ hoa nương nương bổ thiên chi thạch. Ta chuyên môn điều tra điển tàng, thời đại thượng cổ, đại thần hình thiên cùng cộng công giao chiến, giận đụng bất chu sơn, đem trời va sụp, nữ hoa nương nương lấy ngũ sắc thạch bổ thiên. Cố Tá cứ như vậy buồn bực ngán ngẩm nghe Tiền Tàng Chân kể chuyện xưa, Tiền Tàng Chân giảng thuật thời điểm lật đi lật lại, thường thường vì một cái từ hoặc một cái câu giải thích nửa ngày, theo chính hắn nói, là tìm đọc nào đó điển tịch khảo cứu mà đến, nói xong lời cuối cùng. Cố Tá không thể không thường thường thay hắn bổ sung một hai cái chuẩn xác từ ngữ, để hắn có thể mau chóng đem cố sự tự thuật xuống dưới. Cố Tá không ngừng nhắc đến tỉnh, làm cho Tiền Tàng nổi lên chi kỷ cảm giác, nói đến càng thêm mặt mày hớn hở, thỉnh thoảng sẽ dừng lại, phân biệt rõ bờ môi, tiếc nuối nói nơi này nên uống cạn một chén lớn, chỉ là đáng tiếc không rượu, liền lại tiếp lấy hướng xuống giảng thuật. Đang giảng đến Tề Thiên Đại Thánh trộm bàn đảo cố sự lúc, cửa phòng ra mở, tiến đến cái bộ khoái, Cố Tá quay mặt nhìn sang. Gặp cái này bộ khoái mũ mang phải có chút thấp, cũng phân không rõ là cái nào. Cố Tá vội vàng hai tay vị, nói, vị lao huynh này, ta muốn gặp Trương Hình Tạo, ta là hoan uổng. Tiền Tàng Chân rất không cao hứng, nói, ta còn không có kể xong đâu, đằng sau cực kỳ ngoạn mục. Vị huynh đệ kia, có chuyện gì mau mau nói đến có được hay không? Đúng, có rượu hay không? Kia bộ khoái đứng tại thiết một hàng rào bên ngoài, ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn qua Tiền Tàng Chân, cười nói, sư huynh thật hăng hái. Đều lúc này, còn nghĩ uống rượu. Tiền Tàng Chân lập tức chỉ vào cái này bộ khoái cười to nói, sư đệ đến, ha ha. Cùng vị tiểu hữu này đàm luận Thái Tông hướng Pháp Sư đi về phía Tây Du Ký, đang nói đến chỗ mấu chốt, có thể nào không ra sức uống ba chén. Đối phương thở dài, bất quá truyền kỳ dị văn mà thôi, lệ ngươi coi như thật. Nói là truyền kỳ, nhưng trong cái này chỗ nói tứ đại bộ châu, đáy biển Long Cung, Linh Tiêu Bảo Điện, Đại Lôi Âm Tự, cái nào không phải như ở trước mắt. Càng có kia Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, Linh Đài Phương Thốn Sơn Tả Nguyệt Tam Tinh Động, Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, nếu không là từng đi qua, thấy tận mắt, cái nào lại có thể lấy thuật đến như thế rất sống động. Càng có kia các đường thiên tôn tiên thần, tổ sư chân quân, Bồ Tát La Hán, yêu ma quỷ quái, có chút chúng ta biết rõ, có chút lại là nghe đều không nghe qua, hôn tạp trong đó, đến tột cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Tốt tốt, bị một cuốn truyền kỳ mê tới mức như thế, kỳ thật ngươi nhập ma phía trước cũng đã điên. Cũng là số ta khổ, lại cùng ngươi thành bạn tri kỷ. Thôi, nơi đây không phải là chuyện phiếm nơi, mau mau theo ta ra ngoài đi. Nói, kia bộ khoái lấy ra thanh phi kiếm, trong tay bấm niệm pháp quyết, kiếm quang trước người quấn cái vòng, đem ba cây thiết một hàng rào chặt đứt. Phi kiếm kia lại quấn ra đạo thứ hai vòng sáng, đem Tiền Tàng Chân xiềng xích chém ra, bay ngược về kia bộ khoái trong tay áo. Đây là tu vi trúc cơ, lấy bản thân vì luyện khí lô đỉnh về sau mới có cách không ngự vật chi thuật. Cái này bộ khoái càng là cái trúc cơ cao thủ. Bên cạnh trong phòng giam Cố Tá nhìn trợn mắt hốt mồm, làm hắn chấn kinh không phải tay này phi kiếm chi thuật, mà là hắn thấy rõ người đến khuôn mặt, Độc Sơn Tông đời thứ ba thủ đồ Trịnh Tư Lâm. Trịnh sư huynh, nguyên lai là ngươi. Ngươi đây là trúc cơ. Chính Thư Lâm hướng hắn gật đầu ra hiệu, trúc cơ bất quá hơn tháng.
Tiểu Cố, nhiều ngày không thấy, nghe La Sư muội nói, ngươi rất tiến tới, không sai.
Tiên Tàng Chân ở một bên nói, nguyên lai các ngươi còn biết.
Chân chính là xảo.
Thư Lâm hiền đệ, ngươi nên cảm tạ vị này Cố Tiểu Hữu, là hắn có ngươi họa, thành ta đồng bọn, nếu không tiến đến theo ta chuyện phiếm chính là ngươi, ha ha.
Chính Thư Lâm gật đầu, ta nghe nói, đa tạ Tiểu Cố.
Cố ta rất là phiền muộn, không cần cảm ơn.
Trịnh Sư Minh, nếu quả thật muốn tạ, đem ta cũng thả ra đi.
Chính Thư Lâm lắc đầu, không cần.
Ta sợ ngươi sau khi đi ra ngoài khắp nơi nói lung tung, không dám thả ngươi.
Tiên Tàng Chân cũng rất tín nhiệm Cố Tá, sư đệ vẫn là đem vị tiểu hữu này xiềng xích giải a, ta tin tưởng hắn sẽ không đi tố giác, đều là người trong đồng đạo.
Cố tiểu hữu, không bằng cùng ta cùng một chỗ cao chạy xa bay, chúng ta đuổi theo tìm này thiên địa bên trong bí ảo.
Cao chạy xa bay chỉ sợ là rất khó, cùng một chỗ bị bốn phía truy sát mới là hiện thực, đối với cái này, Cố Tá có rất rõ ràng phán đoán, lúc này từ chối nhã nhặn, nhiều người mục tiêu lớn, vẫn là tách ra đi tương đối tốt.
Tiên Tàng Chân cảm thấy có lý, nhưng lại hơi cảm giác tiếc nuối, thôi được, vậy liền tách ra đi, hai tháng sau, chúng ta tại.
Vừa muốn ước định chỗ gặp gỡ, bị Trịnh Thư Lâm quát bảo ngưng lại, sư huynh, không nên nói lung tung.
Chương 25, ra tòa.
Bị Trịnh Thư Lâm ngăn lại về sau, Tiên Tàng Chân thở dài, thôi được, vậy liền không nói.
Có thể ra đi về sau như thế nào gặp gỡ đâu.
Ta còn chuẩn bị cùng vị này Cố tiểu hữu một đạo luận bàn Phật Pháp.
Chính Thư Lâm đi đến thiết mục hàng rào một bên, thuận tay một trưởng vỗ tại Cố Tá trên lưng, một đạo chân khí đẩy vào kinh mạch, Cố Tá nửa người trên lập tức tê dại, tính cả đầu lưỡi ở bên trong, nửa phần cũng không thể động đậy.
Nhìn qua, cảm thấy không hài lòng, Chính Thư Lâm lại đưa tay níu lại Cố Tá trên cổ tay xiềng xích, dùng xiềng xích đem hắn ngay cả tay mang chân cột vào thiết mục trên hàng rào, buộc đến rắn rắn chắc chắc.
Lần này tay chân động xong, Chính Thư Lâm kéo Tiền Tàng Chân liền đi, xong rồi.
Kể từ đó, là hắn có thể mạng sống.
Tiền Tàng Chân quay đầu lại hướng Cố Tá nói, Cố tiểu hữu, hữu duyên thời điểm, ta tới tìm ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận.
Chính Thư Lâm mở ra địa lao cửa sắt lớn, đưa đầu đi ra nhìn một chút, lôi kéo Tiền Tàng Chân chui ra ngoài, lập tức mấy đầu thân ảnh bay tiến đến, rơi ầm ầm trên đất, nhưng là trông coi cửa nhà lao mấy cái lao tử, từng người hừ hừ hai tiếng, lại đều không đứng dậy được.
Cửa sắt lớn phanh một tiếng đụng vào, đâm vào Cố Tá trong lòng, làm hắn vạn phần mệt mỏi.
Chính Thư Lâm cách làm hắn có thể lý giải, người ta động lần này tay chân mục đích là trợ giúp hắn tẩy thoát ma tu đồng bọn một cái hiểm nghi, nhưng lại không thể nào tiếp thu được, bởi vì hắn trên người còn đeo mặt khác một cọc cán mạng, nói không chừng lúc nào cái này cọc cán mạng liền sẽ buộc đi ra.
Trên thực tế đã tiếp cận với buộc đi ra, lùng bắt ma tu lớn như vậy cử động, đã thấy không đến Quý Ban Đầu bóng người, Quý Ban Đầu đi chỗ nào.
Chắc hẳn trong huyện đã phát động nhân thủ tìm kiếm.
Trong địa lao không nhật nguyệt, cũng không biết các loại bao lâu. Cửa sắt lớn bỗng nhiên mở, rối bời tiếng bước chân vang lên, một đám người chen chúc mà vào.
Cố Tá bị trói tại trên hàng rào, trên người không thể động đậy, không cách nào quay đầu, không biết đến những người nào, chỉ nghe một trận huyện tôn, huyện thừa, huyện úy xưng hô, trong lòng biết hẳn là trong huyện ba vị đại quan đều đến.
Một trận rối ren về sau, ba vị đại quan rời đi, cuối cùng có người qua tới cho Cố Tá mở trói, mở ra xiềng xích, đem hắn chuyển đang thân thể.
Cố Tá trông thấy người trước mắt, chính là hình tàu ghi chép sự tình Trương Ma. Còn có một số người thì tại bên cạnh đối mấy cái nằm trên mặt đất lao tử thi cứu.
Trương Ma hỏi, chuyện gì xảy ra?
Liên hỏi hai lần, gặp Cố Tá không đáp, chỉ là nháy mắt hạt châu. Trương Ma vươn tay, tại Cố Tá trên vai vỗ, một cỗ hùng hậu chân khí tràn vào, trong nháy mắt đem hắn bị phong bế kinh mạch thời ra.
Cố Tá mở miệng nói, Tiền Tàng Chân chạy, hắn đồng bọn tới cứu hắn.
Trương Ma nhíu mày, hỏi, còn có đồng bọn?
Là ai?
Cố Tá nói, Trương Hình Tào, ta không phải Tiền Tàng Chân đồng bọn. Đã sớm nói các ngươi bắt lầm người.
Trương Ma nghiêm nghị hỏi, mau nói, đến tột cùng là ai?
Cố Tá trông thấy nằm trên mặt đất mấy cái lao tử đang tại lần lượt đứng dậy, thế là giành nói, Độc Sơn Tông, Trịnh Thư Lâm.
Mấy cái lao tử lời chứng chứng thực Cố Tá khẩu cung, Trương Ma mang người nhanh chóng ra đại lao, bố trí lục soát Tiền Tàng Chân cùng Trịnh Thư Lâm công việc.
Cố Tá tại trong lao lại đợi 3 ngày, ở giữa, Độc Sơn Tông vị kia Trịnh Tiên Sư cũng đi tới trong lao, hướng hắn hỏi thăm Trịnh Thư Lâm sự tình.
Lúc này Cố Tá mới biết được, vị này Trịnh Tiên Sư chính là Trịnh Thư Lâm thân bá phụ.
3 ngày sau đó, tại một gian treo móc, đốt hỏa lô, chất đống côn bổng lờ mờ trong phòng, Trương Ma một mình thẩm vấn Cố Tá, Cố Tá nhìn qua chung quanh hình cụ, không khỏi rất là sợ hãi.
Trương Ma không nhắc lại Tiền Tàng Chân cùng Trịnh Thư Lâm sự tình, Cố Tá đoán chừng, hai người này sợ là thành công đào thoát.
Hắn hỏi vấn đề thứ nhất là, ngày đó tại hai đạo cương vị bên trên, ngươi vì sao muốn chạy? Vấn đề này, cố tá đã cân nhắc nhiều ngày, giờ phút này đã tính trước, ta là huyện nha tu sĩ khoái ban người, trong huyện lùng bắt ma tu tiền tàng chân lúc, ta không ở giá trị kém hơn, có khinh thường phòng thủ tội, vì vậy nghĩ muốn chạy đi. Trương Ma lại hỏi, đang trực bộ khoái nói, lúc ấy hắn hỏi ngươi quý ban đầu ở đâu, ngươi là nghe câu nói này về sau chạy trốn. Cố tá trả lời, lúc ấy cách xa, hắn tựa hồ hô một câu, nhưng ta không nghe rõ. Quý ban đầu đã mất tích nhiều ngày, ngươi biết tung tích của hắn sao? Vấn đề này cũng không ra cố tá đoán trước, hắn lúc này ban phủ nhận. Trương Ma nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Cố tá trong lòng chột dạ, nhưng vẫn như cố mạnh miệng, Trương Hình Tảo, quý ban đầu hạ xuống, ta nơi nào rõ ràng. Ta cùng quý ban đầu liên hệ đến cũng ít. Trương Ma chậm rãi nói, nghe nói ngươi và Trần Lục, tưởng thất giao tình không tệ. Cố tá gian nan thừa nhận, cũng chưa nói tới giao tình đi. Bọn hắn mỗi tháng muốn thu ta Hoài Tiên quán nguyệt lệ tiền. Bọn hắn thi thể, là ngươi giúp đỡ liệm. Cố tá trong lòng máy động, không biết nên trả lời như thế nào. Hai người này khi còn sống coi như phong cảnh, tiết hồ sau khi chết vậy mà chôn cất tại loại kia núi nghèo đất cằn chỗ, thật khiến cho người ta cảm khái. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng? Tiểu cố, đây chính là ngươi không đúng, lúc trước liệm thời điểm, vì sao không nói cho ta? Cố tá gian nan nuốt ngụm nước bọn. Làm ta kỳ quái là, thế mà tại bọn hắn trước mộ phần nhìn thấy Trần Cửu ngôi mộ mới. Tiểu cố, Trần Cửu là lúc nào chết? Ta vì cái gì sẽ trong đó đào được quý ban đầu xích sắt? Câu này tra hỏi, nhất thời làm cố tá như đọa lệnh quật, chuyện này cuối cùng dẫn phát. Tiểu cố, có cái gì thì nói cái đó, việc đã đến nước này, lừa gạt nữa xuống dưới có ý nghĩa gì? Cố tá không cách nào, chỉ có thể nói ra, đem chân tướng kể rõ một lần, mong mỏi trước mắt Trương Hình Tảo là vị nhìn rõ mọi việc, theo lẽ công bằng chấp pháp thanh thiên đại lao ra. Trương Ma chăm chú nghe cố tá mỗi một câu nói, một bên nghe một bên đặt câu hỏi, lặp đi lặp lại xác minh trong đó chi tiết. Các loại cố tá toàn bộ chiêu, hắn chắp hai tay sau lưng, trong phòng đi tới đi lui, túi đầu trầm tư. Trầm tư thật lâu, hướng cố tá nói, ta là tin ngươi, nhưng vấn đề là, ta tin ngươi, người bên ngoài không nhất định tin ngươi. Ngươi nói những lời này chỉ là một mặt từ, không có bất kỳ cái gì bằng chứng, đương sự người trừ ngươi bên ngoài, tất cả đều chết rồi, chỉ bằng ngươi há miệng, có thể đem sự tình ỷ lại đến bất kỳ người trên đầu. Ta có thể chỉ trời phát thề, chỗ nói hoàn toàn không có một chữ hư giả, còn xin Trương Hình Tào minh xét. Ta đã nói qua, ta tin ngươi, nhưng người bên ngoài sẽ không tin ngươi. Ngươi biết quý ban đầu là nhân vật nào? Ngươi biết hắn cha vợ công là ai? Ngươi nghĩ đem họa thủy hướng Đồng huyện úy trên người dẫn, cái này trong huyện ai có thể giúp ngươi? Nói thật cho ngươi biết, Đồng huyện úy cho ta 3 ngày ngày quy định, cần phải tìm tới quý ban đầu, nếu không thì muốn thôi ta đây Hình Tào chức vụ, hôm nay ngươi lời khai một đệ trình đi lên, trong vòng 3 ngày bao ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố tá nói, còn xin Hình Tào dạy ta. Trương Ma trầm ngâm nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tìm Hạ gia, có thể giúp ngươi, cũng chỉ có Hạ gia. Cố tá nói, mời Hình Tào để cho ta đi Hạ gia đối chất. Trương Ma nói, hoang đường, ta làm sao cho ngươi cơ hội. Ta còn có thể thả ngươi. Chớ làm như thế hoang đường ý nghĩ, ta đây đầu thả ngươi rời đi, quay đầu liền bị Đồng huyện úy sửa trị, ngươi không cần hại ta. Cái này lại như gì thì tốt. Không nói trước còn lại, quý ban đầu thi thể còn tại chỗ cũ sao. Ta tự mình áp giải ngươi đi tìm ra. Chương 26, lại chạy. Trương Ma mang theo 2 tên tâm phúc bộ khoái, áp giải cố ta tiến về mai táng quý ban đầu đám người khe núi, đi đến một nửa lúc, nơi xa chạy tới một vị bộ khoái, hướng Trương Ma bẩm báo, nói là có người phát hiện tiền tàng chân cùng Trịnh Thư Lâm tung tích. Đây là trước mắt Sơn Âm huyện hạng nhất sự việc cần giải quyết, Trương Ma lập tức theo kia bộ khoái chạy tới chuyện xảy ra nơi, trước khi đi là vội vàng phân phó 2 tên áp giải bộ khoái, để bọn hắn không được lười biếng, cần phải tìm tới quý ban đầu thi hải. Cố tá nhìn qua đi xa Trương Ma, nhìn một chút bên người 2 tên bộ khoái, lại cúi đầu nhìn một chút trên cổ mình phủ lấy cái cùm bằng gỗ, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Theo 2 tên bộ khoái đi tới Nhược Gia Khê bờ lúc, một tên bộ khoái không cẩn thận đạp ở đá cuội bên trên, bị chật chân, hùng hùng hổ hổ ngồi xuống, đem vớ giày bỏ đi, có thể sức lực xoa. Một tên khác bộ khoái rất là quan tâm đồng bạn, ngồi xổm ở đồng bạn trước người, không ngừng hỏi thăm thương thế, đem cô tá gạt tại sau lưng. Cố tá nhìn xem quay lưng chính mình 2 cái bộ khoái, ám đạo mình phải hay không có thể chuồn đi đâu. Lấy tu vi của mình, 2 cái bộ khoái bất quá là thường nhân, hẳn là đuổi không kịp chính mình, huống chi còn có một cái trèo chân. Đang suy nghĩ, chỉ nghe một cái bộ khoái đối với đau chân cái kia hùng hùng hổ hổ đứng lên, xuân tài. Đi cũng sẽ không. Lê ma lê mề, lão tử vẫn chờ trở về ăn cơm. Làm sao bây giờ? Hẳn là còn phải lão tử con ngươi đi. Cố tá vội vàng lui lại mấy bước, xoay người rời đi, chân khí quán chú hai tay, rắc rồi âm thanh bên trong, cái cùm bằng gỗ đứt gãy, thân thể khôi phục tự do. Hắn quay đầu liếc một cái, hai cái bộ khoái vẫn đang tra nhìn thương thế, tựa như muốn từ miệng vết thương nhìn ra đóa hoa đến đồng dạng, thế là sau khi ổn định tâm thần, vung ra chân bỏ trốn mất dạng. Một bên chạy một bên suy tư đi hướng, rốt cục vẫn là cười khổ ngoặt một cái, thẳng đến hạ ra khu nhà cũ mà đi. Hắn bây giờ là hoàn toàn nghĩ thông suốt ấu, hắn tin tưởng Trương Ma tất nhiên ngay tại lân cận, mình nếu là đảo vong nơi khác, không bao lâu liền sẽ bị một lần nữa giam giữ. Trương Ma bực này tu hành cao thủ, 10 cái cô tá thêm lên cũng ăn không được tốt, muốn đuổi kịp hắn bất quá một chút thời gian, ngoan ngoãn nghe lời là hắn lựa chọn duy nhất. Hạ gia thiếu gia Hạ Phu đang cùng thị nữ đốt hương đánh cờ, mắt thấy muốn đem đối phương ăn xong lau sạch, chợt thấy thư đồng Hạ Trúc bước nhỏ qua tới bẩm báo, thiếu gia, tiểu cố đạo trưởng cầu kiến. Hạ Phu ngẩn người, Hoài Tiên quán tiểu cố đạo trưởng. Đúng vậy. Mấy ngày trước đây không phải nghe nói hắn thân là ma tu đồng bọn, bị trong huyện bắt giam sao? Thiếu gia, cái kia ma tu không phải lại bị Độc Sơn Tông Trịnh Thư Lâm cứu đi sao? Chuyện này ta biết ta, cho nên ta hỏi ngươi, hắn đến cùng phải hay không ma tu đồng bọn? Cái này, nhỏ cũng không rõ ràng, chỉ là tiểu cố đạo trưởng nói có chuyện quan trọng bẩm báo thiếu gia. Chuyện gì? Hắn muốn cùng thiếu gia ở trước mặt nói. Cũng tốt, đem hắn mang tới chờ một chút, trước tiên đem Kim Cung Phụng mời đến. Cố tá nhìn thấy Hạ Phu thời điểm, Kim Cung Phụng đã đứng tại Hạ Phu sau lưng, Hạ Phu đánh giá cố tá, có nhiều hứng thú hỏi, tiểu cố đạo trưởng, ngươi đến cùng phải hay không ma tu đồng bọn a? Cố tá không người nói, ma tu bị Trịnh Thư Lâm cứu đi, huyện nha đã xác nhận, tại hạ cũng không phải là ma tu đồng bọn. Ồ, nói như vậy, ngươi là bị nha môn phong xuất. Vì sao lại tới gặp ta? Tại hạ tuy không phải ma tu đồng bọn, nhưng kiện cáo quấn thân, riêng rửa sạch chính mình oan khuất mà tới. Cái gì oan khuất? Thiếu gia còn nhớ rõ mấy ngày trước đây, quý phủ bên trên thu con kia ly miêu sao? Ha ha, đương nhiên, làm sao? Cố tá thở dài, kia là hàng giả. Hạ Phu giật mình, hàng giả. Cố tá nói, thiếu gia đem mèo mang đến, thử một lần có biết. Hai con ly miêu nhiều lần mất đi, Hạ Phu đã sớm không dám chơi mèo, đem hai con ly miêu đều nhốt tại trong phòng lồng bên trong, trừ ra phó cho ăn, bình thường đều là khóa lại, chính hắn cũng nhiều mặt trời lặn gặp qua. Các loại Hạ Trúc đem hai con ly miêu lấy tới, cố tá nói ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong, Hạ Phu vẫn nhìn không ra, có thể nhìn ra là Kim Cung Phụng. Kim Cung Phụng thở dài, hảo thủ đoạn. Quả nhiên có thể lấy giả cháo thật. Hạ Phu hỏi, giả. Kim Cung Phụng xác nhận, giả. Giờ này khắc này, cố tá cũng không chút nào giấu giếm, đem sự tình từ đầu chí cuối báo cho Hạ Phu, bao quát hắn lần thứ nhất lấy giả mạo thật. Hạ Phu ngay từ đầu còn cười, sau khi nghe được đến. Sắc mặt liền dần dần ngưng trọng, các loại cố tá nói xong, Hạ Phu hỏi Kim Cung Phụng, con mèo này có vấn đề gì? Tại sao muốn đưa tới nhà ta? Có thể đem mèo này đồ ở trên người bỏ đi sao? Kim Cung Phụng lắc đầu, có lẽ muốn bạch tiền bối xuất thủ. Cố tá tại tiếp khách trong đình viện chờ đợi, Hạ Phu mang theo Kim Cung Phụng đi đến sân sau, chờ bọn hắn sau khi đi, Hạ Trúc rất không cao hứng, phàn nàn nói, cố đạo trưởng, ngươi là gan thật lớn, nguyên lai phía trước một mực là lừa gạt ta cùng thiếu gia. Cố tá tạ lỗi, Trúc tử huynh đệ, trên đời sự tình, nhân quả tương báo, ta ngày đó gieo xuống nhân, hôm nay kết ra quả, xem như báo ứng tại người, chuyện này đích xác không có làm tốt, sai tại ta. Hạ Trúc lắc đầu, lão gia gây nên đường phía trước, trong chiều sao mà hiển hách, nơi nào có người dám như thế lừa gạt nhà ta. Cố tá hỏi, hạ lão gia tại sao? Hạ Trúc thở phì phò nói, tại, ngươi liền đợi đến hạ lão gia xử trí ngươi đi. Trong hậu viện, nghe Hạ Phu bẩm báo, Hạ Bí giam đem Bạch Trương hai vị cung phụng cùng nhau mời qua tới. Bạch cung phụng cẩn thận kiểm tra thực hư về sau nói, đây là kim ngọc lộ hình phương pháp, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, nội nhuận chân hình, ức chế linh quang, không để bên ngoài tán mà cố buồn. Trương cung phụng không hiểu phương pháp này, nghi ngờ nói, phương pháp này ta từng có nghe thấy, cực kỳ hao tổn pháp lực, chính là có đạo ẩn sĩ cố bản bồi nguyên phương pháp, vì tu hành tốt pháp. Nếu là Bạch huynh nói không sai, vì sao có người sẽ ở một cái ly miêu trên người tốn công tốn sức? Bạch cung phụng nói, đạo chi sử dụng, tồn hồ một lòng, thiện tâm thì là tốt pháp, trái lại thì là ác pháp. Chúng ta phá vỡ nhìn xem, mời Trương Hiền đệ giúp ta. Hai vị cung phụng đồng loạt ra tay, lấy chân khí phá vỡ kim ngọc chi khí, ly miêu khôi phục bản sắc, hiển lộ chân dung. Bạch cung phụng đem ly miêu nắm trong tay lặp đi lặp lại xem, cuối cùng trông thấy thai mèo về sau điểm lấm tấm, cau mày nói, này không phải trời sinh. Thử đem chân khí bởi vậy rót vào ly miêu trong cơ thể, ly miêu kêu rên một tiếng. Đống nhiên lộ ra dữ tợn hình dạng, hung hăng cắn về phía Bạch Cung Phụng, Bạch Cung Phụng như là sờ lôi đồng dạng, nhanh chóng đem ly miêu vùng thoát khỏi trên đất, cả cả kinh nói, có người ở trong người hắn hạ ấn. Trương Cung Phụng muốn lên trước thử một lần, bị Bạch Cung Phụng ngăn cản, cẩn thận cắn trả. Hai vị hạ gia lớn Cung Phụng hướng Hạ Bí Giam không người, còn cần dựa vào lão đại nhân xuất thủ. Hạ Bí Giam ngồi ở trong ghế, chậm rãi nô ra một chỉ, điểm hướng Ly Miêu, cách không còn có ba thước, đầu ngón tay một cỗ khói xanh lượn lờ dâng lên, tiếp theo ngưng tụ như tiễn, chui qua Ly Miêu sau thai. Ly Miêu toàn thân không ngừng run rẩy, trong miệng hóa ra hai viên dài ba tấc răng nhọn, nhìn thấy người không rét mà run. Hạ Bí Giam thu hồi chân khí về sau, răng nhọn lại tiếp tục rụt trở về. Giờ phút này, không chỉ là Bạch, Trương, Kim ba vị cung phụng thấy rõ, ngay cả không có vào tu hành hạ phu cũng nhìn đến kinh ngạc đến ngây người, lẩm bẩm nói, lại là yêu. Chương 27, nó ý không ở lão đại nhân. Hạ Bí Giam nhắm mắt một lát, mở ra nói, ấn này bất đồng phản ứng, không biết cao nhân phương nào sở hạ, chú phù văn, khó mà cởi ra. Bạch cung phụng kinh ngạc nói, ngay cả lão đại người cũng phá đi không ra. Hạ Bí Giam nói, có thể phá không thể giải, lão phu động thủ vừa vỡ, đối phương lập tức biết. Nghe lời này, Trương Cung Phụng sắc mặt thật không tốt, như thế nói đến, khi nào giải ấn, cũng ở đối phương chỉ chú ý ở giữa. Như vậy thủ đoạn, coi là thật chưa từng nghe thấy. Trong phòng chỉ có Hạ Phu không phải người trong tu hành, nghe không hiểu nhiều, Kim Cung Phụng nhỏ giọng hướng hắn giải thích, Trương Tiền bối ý là, cái này yêu miêu bị người đưa đến chúng ta trong phủ, người ta lúc nào nghĩ muốn giải phong, tâm niệm vừa động, liền có thể giải trừ. Đến lúc đó mèo này liền khôi phục yêu thân. Nếu như Hạ Phủ tại không có phòng bị tình hình dưới, nuôi dưỡng Ly Miêu đông nhiên thành một cái yêu miêu, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, không hỏi cũng biết. Cái này, Hạ Phu nhịn không được dùng mình, cả giận nói, nhà ai hỏng tâm địa, đi như thế ác độc sự tình. Nói còn chưa dứt lời, Kim Cung Phụng đột nhiên nói, tại Hạ cho rằng, có lẽ nó ý không ở lão đại nhân. Lời vừa nói ra, những người còn lại đều lập tức tỉnh ngộ, khẽ gật đầu, Hạ Bí Giam nói, Trương hai vị ra mặt quá mức đáng chú ý, liền mời tổn thỏa vì điều tra nghe ngóng, không biết ý như thế nào. Kim Cung Phụng không người, lão đại nhân có lệnh, tổn ổn thỏa tận lực. Cố tá tại trong đình viện chờ đã lâu, Kim Cung Phụng vội vàng từ hậu viện mà đến, nói, cố quán chủ xin mời đi theo ta. Đến một chỗ thiên viện về sau, Kim Cung Phụng lại nói, Ly Miêu sự tình, Kim Mộ đã chịu lão đại nhân phó thác điều tra, cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông, miễn không được muốn mời cố quán chủ tương trợ. Không biết cố quán chủ hiện tại có tính toán gì không? Cố tá nói, ta chỉ cầu tẩy trắng oan khuất, không dám xa xỉ nói chuyện gì dự định. Kim tiền bối nếu là cần, ta làm hết ta có khả năng. Đến mức quán chủ danh xưng, vẫn là thôi, ta chưa hoài tiên. Kim Cung Phụng gật đầu, vậy thì tốt, nơi này là hạ lão đại nhân phát cùng ta ở luôn chỗ, mấy ngày nay hoài tiên liền cùng ta cùng ở đi. Tòa này thiên viện có phòng ba gian, mặc dù đơn giản, cũng rất sạch sẽ, cố tá trước mắt không có chỗ để đi. Có thể nhờ bao che tại hạ gia, đây là hắn hy vọng nhất. Cho cô ta an bài phòng xá, Kim Cung Phụng lại nói, Hoài Tiên có thể đem việc này báo cho, hạ phủ túc cảm thịnh tình. Ta nghĩ định ngày hẹn trong huyện hình tào ghi chép sự tình chương ma, không biết Hoài Tiên nghĩ như thế nào. Cô ta trầm tư một lát, nói, vừa rồi ta cẩn thận nghĩ tới, việc này liên quan đến đồng huyện úy, chương hình tào có lẽ không thể trắng trợn cùng chúng ta liên lạc, có thể làm cho ta chạy trốn, đã là hắn có thể làm đến cực hạn. Kim Cung Phụng cười lạnh. Nghĩ muốn ăn thịt, lại không nghĩ đưa tay, giấu đầu lộ đuôi, trên đời có chuyện tốt như vậy sao? Cố tá nói, cũng thế, vậy ta liền trong đêm đi ra ngoài một chuyến, mật hội Trương Hình Tảo, gấp rút hắn tận lực. Kim Cung Phụng hơi gật đầu, làm phiền Hoài Tiên. Lại nói, còn có hai con đường, một là đồng huyện úy, hai là đại nhạc quán, Hoài Tiên cho rằng, chúng ta đi con đường nào? Cố tá hỏi, sắp có nhanh biện pháp, ổn có ổn điều lệ, không biết Kim Cung Phụng là có ý gì? Phải nhanh. Bao lâu? Trong 7 ngày điều tra rõ, có chút vội vàng. Xung huyện thự tháng trước hạ chiếu, lấy Tư Mã Đạo Ẩn vì Long Thụy Cung giám viện, chủ trì Giang Đông đạo môn sự vụ, tòa thuyền đã tới Dương Châu, dùng không được 10 ngày liền đem nhậm chức. Chỉ cần đuổi tại hắn nhậm chức phía trước giải quyết việc này. Xung huyện thự là trưởng thiên hạ đạo sĩ đạo môn tổng quan, muốn trở thành một tên đạo sĩ, thu hoạch được đạo điệp, nhất định phải báo Xung huyện thự đồng ý, liệt tên nói tịch, như Sơn Âm huyện hai đại tông môn Lưu Lâm Tông, Độc Sơn Tông. Trên cơ bản đệ tử nhập thất đều thu hoạch được đạo điệp, ba nhà tại hội kê quận đăng ký phân phát bài phiếu đạo quán, quán chủ cùng nhân viên chủ yếu cũng đều có được đạo điệp. Nếu không thì thuộc về phổ thông tu sĩ, hoặc là gọi là gia tu, liền giống với bỏ trốn mất dạng Vương Hằng Dực, lại có thể bây giờ cô tá, về mặt thân phận kém một bậc, cùng quan phủ liên hệ thời điểm, cũng vô pháp ngồi dậy tấm. Hôm nay thiên hạ 15 đạo, Xung huyện thự đều thiết trí đạo cung, trưởng quản bản đạo cảnh nội tu hành sự vụ. Long Thụy Cung chính là quản hạt Giang Nam chủ nhà sự vụ đạo cung. Tư Sung huyện thự ủy nhiệm đạo cung giám viện, mặc dù mặc kệ địa phương công việc vặt, nhưng địa vị cao thượng thanh quý, có được hướng Sung huyện thự thẳng báo quyền lực, mà Sung huyện thự thì có ảnh hưởng thiên hạ chính sách quan trọng năng lực. Cố Tá không biết Tư Mã Đạo ẩn nhậm chức Long Thụy cung giám viện, cùng điều tra rõ chuyện này ở giữa có liên quan gì, nhưng tất nhiên Kim cung phụng cho ra thời hạn, hắn đương nhiên muốn dưới đây đưa ra đề nghị, liền nói ngay, đại nhạc quán đầu kia, bằng vào ta biết, kỳ thật cũng không rõ, lúc ấy Ngụy trưởng thu nhờ ta tìm kiếm con mèo này, cũng là bởi vì hảo hữu nguyên cớ, bởi vậy, ta cho rằng nên đem trọng điểm đặt ở Đồng huyện úy trên người. Kim cung phụng hỏi, ngươi dự định làm sao cha? Cố Tá nói, ta không tin Đồng huyện úy cái mông là sạch sẽ, để Trương Hình Tào cung cấp chứng cứ, mời hạ lao ra xuất lực, đem hắn cầm xuống. Chỉ cần bắt lấy hắn, tất nhiên liền có thể làm rõ ràng con mèo này lai lịch. Kim cung phụng nói, chỉ cần bắt lấy hắn, ngươi hoan khuất cũng liền có thể tẩy thoát. Cố Tá xấu hổ, bất quá là thuận lý thành trương mà thôi. Kim cung phụng trầm ngâm nói, hai con đường cùng đi. Đêm đó, Cố Tá lặn ra hạ phủ, mạo hiểm vào thành. Trương Ma tòa nhà không lớn, tường cũng không cao, Cố Tá rất dễ dàng lật đi vào. Vừa mới rơi vào trong nhà, nhà chính đến đèn liền thắp sáng, Trương Ma trong phòng quát hỏi, cái nào cùng đồ, đêm dám can đảm xông vào ta chỗ. Cố Tá nói khẽ, Trương Hình Tạo, ta là Cố Tá. Trương Ma trong phòng cười lạnh, lớn mật cùng đồ, thực sự buồn cười, vậy mà mạo danh mà đến, nhưng ngươi có biết, ngươi mạo danh người, đã bị Sơn Âm huyện truy nã chóc nã. Mau mau tự giới thiệu, như còn dám giấu đầu lộ đuôi, liền cho ngươi đi trong lao nếm thử tư vị. Cố Tá giật mình, bất đắc dĩ sửa lời nói, cái kia, thật có lôi đã đến. Trương Hình Tào, tiểu nhân quả thật hạ ra tân khách, chịu lao đại nhân nhờ vả, chuyên tới để bái kiến Hình Tào. Cửa mở, Trương Ma xuất hiện tại trên thềm đá, chắp tay nói, nguyên lai là hạ phủ cung phụng, thất lễ, mời vào bên trong dâng trà. Cố Tá vào trong phòng, gặp Trương Ma chứng trạc đàng hoàng pha trà tiếp khách, cũng đành phải khách theo chủ ý. Ban ngày còn vì dưới thềm tụ, buổi chiều liền thành chỗ ngồi tân, như thế tương phản, trong lúc nhất thời làm cho Cố Tá có chút thất thần. Nước trà ngược lại tốt. Cố Tá ý tứ bưng lên đến mấp máy, liền nghe Trương Ma nói, cung phụng đêm khuya mà đến, xin hỏi lão đại nhân có chuyện gì quan trọng cần nhờ. Cố Tá tương lai ý nói rõ, Trương Ma trầm ngâm một lát, mới vừa hồi phục, lão đại nhân trong phủ Li Miêu, Trương Mỗ nghe không hiểu nhiều, đến nay hình phòng cũng không có nhận được chủ gia thân hình, liền không có quyền hỏi đến, tạm thời không cách nào trả lời. Đương nhiên, nếu là hạ lão đại nhân nghị báo quan, có thể mời danh thiếp một trường, theo đơn kiện đưa tới. Ta nhất định theo lẽ công bằng xử trí. Trương Hình Tào dự định xử trí như thế nào? Vừa rồi cung phụng nói mèo này vi nương nương ban tặng, ta đem báo cáo Đồng huyện úy cùng huyện tôn, hoặc đem án này hiện lên bẩm quận bên trong phát đi. Cố Tá lập tức nhíu mày. Trương Ma hỏi, thế nhưng là có gì không ổn? Chương 28, cổ động. Cái này xử trí phương pháp rõ ràng không hợp Cố Tá chi ý, mặc dù nghe Kim cung phụng nói qua, hội kê quận pháp ti tham quân bao dung là người một nhà, chỉ khi nào đem sự tình vỡ lở ra, Đồng huyện úy liền sẽ sớm dự làm đề phòng, đến lúc đó lại nghị tra được Đồng huyện úy liền khó. Chỉ cần Đồng huyện úy không ngã, Cố Tá liền ăn ngủ không yên, nói thật, con kia Li Miêu là thật là giả, sau lưng lớn bao nhiêu âm mưu, thật là cùng hắn Cố Tá không quan hệ. Đây cũng là hắn cam mạo lớn nguy hiểm từ hạ phủ cái này an toàn chỗ chủ động đi ra nguyên nhân, nhất định phải thuyết phục Trương Ma hảo hảo phối hợp. Đồng huyện úy tôn đại thần này nhất định phải vặn ngã. Nếu là báo quan, cần bao lâu? Cố Tá châm trước câu nói. Liên lụy nương nương, chỉ sợ quận bên trong cũng vô pháp thẩm xử lý, thế tất yếu trình báo Trương An, đây cũng không phải là một hai tháng có thể thẩm kết. Sợ là không ổn, Li Miêu là quý ban đầu khởi ý đưa vào hạ phủ, đằng sau tất phải liên lụy Đồng huyện úy, nếu là như vậy báo cho Đồng huyện úy, vụ án này còn thế nào tra được. Trương Ma trần trờ nói, cái này khó xử, Đồng huyện úy dù sao cũng là ta đây hình phòng trực quản cấp trên, mọi thứ đều vượt không qua. Đồng huyện úy là cái này lên Li Miêu án trọng yếu nghi phạm. Tương lai bản án biết rõ, tất nhiên là nếu bản về tội, báo cho hắn không thích hợp. Trương Ma như có điều suy nghĩ hỏi, kia cung phụng là có ý gì? Cố Tá nhìn mặt mà nói chuyện, cho Trương Ma cổ động, Đồng huyện úy vặn ngã về sau, ai có thể tiếp nhận? Trương Ma buông tay nói, ta đây nơi nào biết được? Cố Tá thấy đối phương giả bộ hồ đồ, dứt khoát nhiệt tâm làm rõ, Trương Hình Tào, ngài tại Sơn Âm chấp trưởng hình phòng, có thể nói tận tâm tận trách, khôn khéo quả quyết, lại cần cù đảm nhiệm sự tình, thương cảm bách tính. Hạp huyện trên dưới đều khâm phục, nói thật, bởi ngài tiếp trưởng huyện úy, mới là Sơn Âm bách tính chi phúc ca. Nếu là đổi lại một cái mọt đến thai họa hương tử, chúng ta Sơn Âm bách tính tuyệt không đáp ứng. Trương Ma trầm ngâm một lát, thở dài nói, đều nhờ các hương thân ưu ái, ta Trương Ma cảm kích vô cùng, chỉ là ta cái này Hình Tào ghi chép sự tình nghe vào là cái quan, kỳ thực là cái lại, bất nhập lưu a khó. Cố Tá nói, Hạ lão đại nhân mặc dù chí sĩ, nhưng trong triều bạn cũ khắp nơi, dư uy vẫn còn, hắn một phong thư tín mang đến Trường An, tiến cử hiện tại cái quan thân còn gọi việc khó sao. Sơn Âm huyện úy mặc dù chỉ là từ cựu phẩm, nhỏ nhất quan, đối với Trương Ma tới nói, lại như danh trời giống nhau khó mà vượt qua. Muốn bị quan hữu hai đầu phương pháp, một là tham gia khoa cử, hai là quan lớn tiến cử, Trương Ma nhất định là không qua được khoa cử ngưỡng cửa này, bởi vậy chỉ có thể đi thứ hai con đường. Cố Tá nói ra, cũng chính là con đường thứ hai này, tiến cử. Trương Ma nhìn chằm chằm Cố Tá con mắt, hỏi, đây là Hạ lão đại nhân ý tứ. Cố Tá nói, ta tới phía trước, Kim Cung Phụng đã nói với ta, cái này vụ án tại Hạ gia quan hệ quá lớn, phàm là có thể xuất lực tương trợ người, Hạ gia tất có hồi báo. Tiến cử một cái từ cựu phẩm huyện úy, Trương Hình Tào cho rằng, đối Hạ lão đại nhân tới nói, đó là cái sự tình sao. Hắn không dám hoàn toàn bảo đảm phiếu, tiến cử Trương Ma, là hắn trên nửa đường suy nghĩ ra được lý do thoái thác, nhưng Trương Ma nghe vào trong lòng, lại phi thường dâm tại, lập tức nói, đã như vậy. Ta ngược lại thật ra nhớ tới vấn đề. Nói, Trương Ma từ trên thư án lấy ra một phần hồ sơ đưa cho Cố Tá, Cố Tá mở ra nhìn xong, thở dài nhẹ nhõm, hỏi, bên trong nhắc tới những này văn khế, bản cung, Hình Tào có thể tìm tới sao? Trương Ma nói, án này thương thiên hại lý, năm đó ta liền cảm giác tức giận có điều, chỉ là làm sao quyền tiểu thế hơi. Ai, nói đến cũng là hổ thẹn. Bất quá khi đó cũng làm chuẩn bị, bước lên phong hiểm đem các loại giữ lại, không có tuân theo đồng huyện úy ý tứ thiêu hủy, nhu đồ tương lai. Tất nhiên Hạ lão đại nhân hữu tâm chu tặc, còn Sơn Âm huyện một cái tươi sáng càng khôn, vậy ta đương nhiên là muốn dâng lên. Cố Tá khen, Hình Tào thật có cổ hiền nhân chi phong. Đi suốt đêm về Hạ gia khu nhà cũ, đem tình huống nói cho Kim Cung Phụng đại hỉ, hắn muốn là huyện úy chức vụ. Đi, trời vừa sáng ta liền đi báo cáo lão đại nhân. Đừng nhìn Cố Tá tại Trương Ma nơi đó lời nói được rất vẹn toàn, nhưng lúc này vẫn là rất thấp thỏm, sợ Hạ lão đại nhân nhất thời nghĩ quẩn, muốn cố kỵ danh thơm thanh tịnh loại hình hư vô mở mịt đồ vật, không muốn vì thế tiến cử Trương Ma, vậy coi như thật làm cho người muốn khóc vô lệ. Cũng may Hạ lão đại nhân cũng không phải là cứng nhắc dù một ngật đáp, rất sảng khoái đáp ứng viết thư tiến cử, Kim Cung Phụng trở lại báo cho Cố Tá về sau, Cố Tá mới tính yên tâm, hắn không có đối Trương Ma nuốt lời. Nếu không chuyển rơi đồng huyện úy, lại bỗng dưng thêm ra một cái Trương Ma như vậy kiểu ra, hắn đem đến tại Sơn Âm thời gian thật đúng là không có cách nào qua. Trương Ma chuyện bên này không sai biệt lắm bãi bình về sau, tiếp xuống chính là mặt khác một đầu dây. Ngày thứ nhì buổi chiều, Cố Tá cùng Kim Cung Phụng một đạo, tại trong tiểu viện tiếp đại đến viếng thăm đại nhạc quán quán chủ Ngụy Trường Thu. Ngụy Trường Thu là chịu Kim Cung Phụng mời, một mình mà đến, Kim Cung Phụng mới tới Sơn Âm không có bao nhiêu thời gian, cùng Ngụy Trường Thu không quen, bởi vậy, mời thiếp mời bên trên lạc danh là Cố Tá. Có thể trèo lên hạ phủ chi môn, không quan tâm là ai mời, đều là một kiện chuyện may mắn, vì vậy Ngụy Trường Thu vô cùng cao hứng đến đây, chuẩn bị thật vui vẻ cùng Cố Tá, Kim Cung Phụng tâm tình một phen. Nhưng chủ đề cùng một chỗ đầu, Ngụy Trường Thu liền không vui, toàn bộ nói chuyện quá trình, liền tựa như Kim Cung Phụng thẩm án, hắn Ngụy Trường Thu chịu thẩm giống nhau. Cứ việc Kim Cung Phụng đã rất chú ý hỏi thăm tìm từ, cũng tận lực biểu hiện ra thân hòa huyện chuyển thái độ. Nhưng hắn hy vọng Ngụy Trường Thu có thể đem cái kia vị hảo hữu tình huống cặn kẽ bàn giao đi ra, không giao đại còn không được, như thế nói chuyện, hắn bản chất cùng thẩm vấn kỳ thật không có khác nhau quá nhiều. Ngụy Trường Thu càng đàm sắc mặt càng không tốt, liên tiếp chú mục Cố Tá, đáng tiếc Cố Tá ở một bên ngồi không, ngẫu nhiên đi ra đánh cái cứu vãn, nhưng căn bản không có tác dụng quá lớn. Vị này đại nhạc quán quán chủ có mấy lần cơ hồ muốn đột nhiên biến sắc, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Mặc dù Kim Cung Phụng tu vi giống như Ngụy Trường Thu đều là trúc cơ, nhưng Kim Cung Phụng phía sau là tòa núi cao, người bình thường chỉ có thể ngưỡng vọng núi cao, nơi đó liền dám thật trở mặt đâu. Kim Cung Phụng cầm tới kết quả hắn muốn, Ngụy Trường Thu hảo hữu ở Vũ Châu Đông Dương, họ Lưu, tên Huyền Cơ, tự lập Tàng Kiếm Sơn Trang. Bị ép thổ lộ hảo hữu tình hình, Ngụy Trường Thu mặt đen lên rời đi Hạ gia, đối ra cửa tiễn đưa Cố Tá không thèm quan tâm, Cố Tá biết rõ lần này là đem người đắc tội thảm, nhưng cũng không cách nào. Chỉ có thể sau lưng hắn túi ra người. Cầm tới kết quả về sau, Kim Cung Phụng không chút nào trì hoãn, lập tức viết phong thư, phái người lấy khoái mã thẳng khu Vũ Châu Đông Dương. Hình Tào ghi chép sự tình Trương Ma hồi phục tới so trong dự đoán phải nhanh, dùng cực kỳ tỉ mỉ xác thực vô cùng xác thực vật liệu buộc ra đồng huyện úy hai cọc chuyện xưa. Một cọc là đồng huyện úy 5 năm trước tại Tây Giang bên cạnh mua sắm 200 mẫu tốt nhất ruộng nước, bên ngoài thanh toán 1.600.000 tiền, kỳ thực là đánh phiếu nợ, đến nay chút xu bạc chưa cho. Thứ hai cọc đồng dạng phát sinh ở 5 năm trước, quận bên trong lưu ra ba miệng diệt môn án, dính líu Tả huyện thừa con trai độc nhất vô tội phong thích, lúc ấy huyện lệnh chưa nhậm chức, chủ thẩm chính là đồng huyện úy. một án liên quan đến hai vị trong huyện Đại Lao. Trương Ma đưa tới chứng cứ bên trong nói rõ cái này hai cọc chuyện xưa ở giữa liên quan, bán cho đồng huyện úy ruộng nước người, chính là Tả huyện thừa anh trai. Chương 29, không nghĩ trộn lẫn hổ. Nếu như đặt ở ngày thường, như vậy báo cáo đối trong huyện hai vị Đại Lao là không có chút nào uy hiếp đáng nói, nhưng tất nhiên hạ gia phải nhanh một chút điều tra đồng huyện úy, manh mối này không thể nghi ngờ chính là đột phá khẩu. Ngày thứ tư, hội kê quận pháp ti tham quân Bao Dung liền tự thân dẫn người đuổi tới Sơn Âm huyện, hắn là hạ bí giam bạn Vong Niên, cùng hạ bí giam cùng là Ngô Trung bốn sĩ một trong, là hạ lao đại nhân tại hội kê quận mạnh mẽ nhất Âu Dù. Bao tham quân cùng huyện lệnh dày nộ về sau, triệu kiến hình tào ghi chép sự tình Trương Ma, sau đó nhất cử cầm xuống Tả huyện thừa cùng đồng huyện úy. Trải qua trong đêm đột nhiên thẩm, đồng huyện úy cùng Tả huyện thừa khai ra năm đó liên thủ phán quyết oan án, cái này có quan án ngồi vững về sau, Bao tham quân giống như cầm tới tùy ý nào nặn hai người này hợp pháp tư cách. Nhưng đây không phải trọng điểm là Ly Miêu một chuyện, đồng huyện úy chịu người nào nhờ vả. Hết thảy đều đang đuổi thời gian, Bao tham quân không phụ nhờ vả, đến ngày thứ năm buổi chiều, đồng huyện úy cuối cùng nói ra, con kia yêu miêu quả nhiên là người bên ngoài phó thác hắn đưa vào hạ gia, phó thác người, là sẽ kê quận thái thú tiết phán một vị mạn khách. Đồng thời, hạ gia tiến về vụ châu Đông Dương Bạch Cung Phụng cũng từ ngụy trưởng thu hảo hữu Lưu Huyền Cơ nơi đó, lấy số tiền lớn mua được tin tức. Con kia yêu miêu chính là Lưu Huyền Cơ nuôi. Lưu Huyền Cơ hay làm một chút nuôi dưỡng buôn bán yêu vật, linh tài loại hình nhỏ nghề nghiệp, trước đó có một vị quận bên trong tu sĩ ngẫu nhiên nhìn thấy hắn nuôi mèo, thế là giá cao thu mua. Căn cứ Lưu Huyền Cơ miêu tả, Bạch Cung Phụng vững tin, tên tu sĩ này đúng là hắn nhiều năm trước một vị quen biết, bây giờ đang tại tiết thái thủ trong phủ làm cung phụng. Hai đầu manh mối hội tụ về sau, hạ ra sân sau tiến hành một lần dài nghị, nghị sự kết thúc, Kim Cung Phụng hồng quang đầy mặt, trở lại bước chân đều nhẹ nhàng ba phần. Đêm đó, hạ ra sau bếp đặc biệt cho Kim Cung Phụng chuyển đến một bàn thịt rượu, còn có một ấm ngự tiểu, là hạ bí giam từ quan quy ẩn lúc bệ hạ tặng cho, chỉ có 12 ấm, có thể thấy được hạ bí giam đối Kim Cung Phụng điều tra việc này hài lòng. Kim Cung Phụng chiêu hô cố tá cùng bàn, cố tá nghiêng ngồi nửa cái ghế, như thế tư thế ngồi, trên người là mệt nhọc, nhưng nội tâm là vui duyệt. Hắn bưng rượu lên ấm cho Kim Cung Phụng cùng mình rót đầy, sau đó chờ đợi Kim Cung Phụng khai tiệc. Kim Cung Phụng nâng chén nói, Hoài Tiên, những ngày qua ngươi cũng vất vả, đây là lão đại nhân cố ý đưa tới ngự tiểu, ngươi ta cùng uống, cũng coi như ta hướng ngươi nói lời cảm tạ. Cố tá khom lưng giơ ly rượu lên, đa tạ tiền bối, đều là tiền bối chủ trì có phương pháp. Vạn bối bất quá kèm ở ký đôi mà thôi. Có thể nếm thử ngự tiểu, đều là dính tiền bối ánh sáng. Chuyện này, ngươi là mấu chốt, nếu như không có ngươi cung cấp manh mối, sao có thể nhanh như vậy điều tra rõ. May mắn gặp dịp, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Ngự tiểu uống vào trong bụng, cùng cố tá uống qua phổ thông rượu khác biệt, dâng lên một tia mát mẻ chi ý, cố này mát mẻ chi ý lập tức hóa thành một cố linh lực, bị đan điền khí hải hấp thu, chuyển đổi thành hắn tu hành siêu linh chân khí. Cái này. Cố tá phân biệt rõ miệng, bất khả tư nghị nói, rượu này, chính là theo như đồn đại linh tiểu. Kim Cung Phụng cười nói, như thế nào? Cố tá thở dài, tuyệt không thể tả. Vạn bối cũng không nhẫn lại đi nâng chén. Kim Cung Phụng tâm tình rất tốt, cố tá tâm tình cũng rất tốt, hắn tốt đến từ đồng huyện úy tòa này trong mắt của hắn đại sơn ầm vang sụp đổ, không có ngọn núi lớn này, lại dựa vào hạ gia, hắn có thể tại sơn âm huyện tiếp tục sống yên ổn qua xuống dưới, hơn nữa. Tựa hồ cả kia nhất quán nguyệt lệ tiền cũng không cần nộp lên. Mấy chén ngự tiểu vào trong bụng, trừ thu hoạch linh lực bên ngoài, rượu có thể mang cho người ta cảm giác hưng phấn cũng không chút nào giảm, giữa hai người không biết ngày đêm sóng vai phân chiến giao tình, cũng ở trong rượu đạt được củng cố. Đã có giao tình, cố tá cũng liền nhịn không được hiếu kỳ, tiền bối, tiết thái thủ cử động lần này đến tột cùng ý gì? Hắn vì sao muốn cùng hạ gia đối nghịch? Kim Cung Phụng mỉm cười nói, việc này liên lụy cực lớn, nguyên bản đâu, không nên cùng ngươi nhiều lời. Nhưng ngươi cũng là mấu chốt nhân chứng, đến lúc đó nếu là cần, ngươi còn phải ra mặt ra tòa, sớm nói cho ngươi biết một chút, để ngươi trong lòng rõ ràng trong đó ngọn nguồn, cũng không đủ. Cố tá lập tức gật đầu, cam đoan không ở bên ngoài nói lung tung. Kim Cung Phụng hỏi, ngươi biết tiết thái thủ là người nào? Cố tá góp thú vị, vạn bối nơi nào biết được bực này trong triều bí mật, còn xin tiền bối giải hoặc. Kim Cung Phụng chậm rãi ăn hai cái món ăn, mới nói, hạ lao đại nhân từ quan trước, từng cùng Dương tướng huyên náo rất không vui sướng. Nương nương vì hòa hoãn lao đại nhân cùng Dương tướng quan hệ, rất là phí chút công phu, còn tặng hai con ly miêu cho thiếu gia, tiết thái thủ thay xà đổi cột, lấy yêu miêu mạo sừng, chính là chờ đợi một thời cơ. Chính là tiền bối lần trước nói qua, Long Thụy cung giám viện Tư Mã Đạo ẩn lý trước thời cơ. Không sai, Tư Mã Đạo ẩn lý trước lúc, yêu miêu bên trong phong ấn giải trừ, bất ngờ không đề phòng, tất phải tại sơn âm náo ra nhiều loạn lớn. Quan lại ngựa giám viện làm chứng, nương nương lấy yêu miêu ám hại hạ lao đại nhân sự tình, liền ngồi vững. Cố ta cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nói như vậy, chúng ta lao đại nhân không phải là Dương tướng người, cũng không phải Lý tướng người. Kim cung phụng thở dài, cho nên mới khó làm, lao đại nhân không muốn kết đảng, hai bên cũng không đứng, vì vậy mới không thể không cáo lao hồi hương. Nhưng ai biết đều từ quan, người ta còn không chịu phóng qua, ai? Trung trực lương thần, phần lớn như vậy. Lời này không muốn nói mỏ. Bệ hạ cũng khó. Đúng, vãn bối nói lỡ. Kia, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Kim cung phụng cười lạnh, lão đại nhân tuy nói từ quan, cũng không phải ai cũng có thể lên đến giống một cước, chỉ là một cái tiết phán tựa như cầm lão đại nhân làm bàn đạp, hắn cũng đánh giá quá cao chính mình. Lần này chúng ta ứng đối mau lẹ, tiết phán nghị muốn đổ tội hãm hại chứng cứ đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, trở tay bẩm báo bệ hạ trước mặt, để hắn chết không nơi táng thân. Cố ta truy vấn, tiết thái thủ là người nào? Lý tướng sao? Kim cung phụng ho khan một tiếng, lão đại nhân ý tứ, liên lụy quá rộng ngược lại không dễ truy cứu, liền đến tiết phán mới thôi, không muốn xách lý tướng. Cố tá nhẹ nhàng thở ra, hắn là thật sự không nguyện quấn vào loại đại sự này kiện bên trong, có thể sớm một chút kết thúc công việc, đối với hắn mà nói đương nhiên là kết quả tốt nhất. Cái gì lý tướng, dương tướng, nương nương, tư mã giám viện, nghe ra đầu đều run lên, hắn là thật sự không nghĩ trộn lẫn hồ. Hai người đối ẩm uống. Ngự tiểu uống xong liền lên hạ ra tự nhưỡng hoa quế lao tiểu, tuy không linh lực, nhưng tiểu kình càng sâu, thẳng quát đến trên ánh trăng đầu cảnh, mới vừa trở về phòng của mình, say sưa nhập mộng. Một đêm này say rượu, cũng là cố tá tâm tình khoan khoái duyên cớ, trên người lưng beo oan khuất có thể rửa sạch, sau này chính là đại đạo bằng phẳng. Thằng ngủ đến mặt trời lên cao mới vừa đứng dậy, rửa mặt đã xong, đi đối mặt trong phòng bái kiến Kim Cung Phụng. Kim Cung Phụng lại không tại, cũng không biết đi nơi nào, cố tá liền ở trong viện tản bộ vài vòng. Giãn gân cốt, đồng thời suy nghĩ chính mình con đường tu hành. Đang định trở về phòng luyện một chút đoàn đao, chỉ thấy Kim Cung Phụng trở lại, đặt mông ngồi ở ghế gỗ bên trên, hai tay đỡ đầu gối, hai mắt đăm đăm. Cố tá đụng đi lên, tiền bối. Kim Cung Phụng hít sâu một hơi, hoán hận nói, họ Đồng chết rồi, còn có họ Tả. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, chuyển biến bất ngờ. Trong vòng một đêm, tình tiết vụ án kịch biến. Hai cái thủ phạm chính không gần như chỉ ở trong ngục treo cổ tự tử, hơn nữa lưu lại huyết thư, chỉ chứng hội kê quận pháp ti tham quân bao dung nghiêm hình bức cung. Lo liệu điệu thấp lục huyện lệnh cuối cùng không cách nào lại điệu thấp xuống dưới, cùng bao tham quân công nhiên đánh lên lôi đài, chỉ trích bao tham quân uy lăng trong huyện, bức bách quan lại, cũng hướng thái thú tiết phán dâng thư vạch tội. Mà cung cấp lúc ban đầu tình tiết vụ án manh mối cũng phụ trách bắt chứng ma, đồng nhiên liền mai danh nhận tích, hạ ra nhiều mặt tìm hiểu hạ xuống. Cuối cùng đành phải cái đi đến quận bên trong cùng nhau giải quyết công sai tin tức. Cố tá sung phong nhận việc, muốn đi quận thành tìm kiếm Trương Ma hạ xuống, nhanh như chảo nóng kiến Kim Cung Phụng vốn cũng đồng ý, nhưng ở trước khi đi lại bị kêu dừng.